Chương 55, Di Hồng Viện chương 55, Di Hồng Viện Lạc Dương khoảng cách Trần Gia thôn 120 dặm, ba người ngồi một ngày xe ngựa, cho đến sắc trời u ám, mới vừa đến Lạc Dương. Sau khi vào thành, Thời Trấn tùy tiện tìm một nhà náo nhiệt tử lâu, liền chuẩn bị đi vào mướn phòng. Mới vừa vào cửa, liền gặp được một kẻ điếm tiểu nhị hùng hùng hổ hổ xông lại. "Xin cơm đi nhanh lên. Nơi này đang thượng khách người đâu, không có cơm thừa cho ngươi." "Ừm." Thời Trấn nghe vậy, chân mày không khỏi nhíu một cái. Nguyên lai, cái tiệm này tiểu nhị thấy Thời Trấn áo quần cũ rách, lại là thiếu niên bộ dáng, còn tưởng rằng là tới ăn xin. Bất quá, làm Thời Trấn sau lưng Châu Mật, Trần Bảo Bảo mẹ con tiến vào tiểu lâu sau, cái tiệm này tiểu nhị nhất thời liền đổi cái bộ dáng. "Nha, hai vị khách quý, nhanh mời vào bên trong, ngài hai vị là nghỉ trọ hay là ở trọ nha?" Cái này cũng khó trách điếm tiểu nhị người thực dụng. Châu Mật dung mạo xinh đẹp, Trần Bảo Bảo cũng linh lợi tinh quái. Hơn nữa hai người quần áo mặc dù bình thường chút, nhưng lại da thịt trắng nõn, chỉ như tươi xanh, nhìn một cái chính là chiều trộm sung sướng, rất ít làm việc. Loại này bộ dáng, cho dù không phải thân hào quý hoạn, ít nhất cũng là gia đình hào phú. Thấy như vậy người thực dụng điếm tiểu nhị, Trần Bảo Bảo khanh khách cười không ngừng, hiển nhiên là thấy Thời Trấn chịu thiệt, làm nàng rất là vui vẻ. "Thời đại ca, hắn hỏi chúng ta nghỉ trọ hay là ở trọ đâu, ngươi nói thế nào?" Trần Bảo Bảo cố ý hỏi. Nhưng Thời Trấn chẳng qua là nhàn nhạt nhìn một cái điếm tiểu nhị, chợt khoát tay, ném qua đi một thỏi bạc. Mở hai gian thượng đẳng phòng trọ, rượu ngon nhắm tốt hầu hạ. "Nha." Điếm tiểu nhị vội vàng nhận lấy bạc, chỉ cảm thấy nặng trịch trịch, ép tới thủ đoạn cũng không ngẩng lên được. "Khách quý, ngài nhìn ta thật đúng là mắt bị mù, không ngờ coi ngài là thành xin cơm. Ta đang chết, thật đáng chết nha. Ngài mời tới bên này, mời tới bên này." Hắn giống như bị chạm điện, đầu tiên là cho mình nặng nghề một cái bạc hai, lúc này mới hớn hở đi ở phía trước, cấp Thời Trấn dẫn đường. Chẳng qua là, sắp đến tiến gian phòng thời điểm, Thời Trấn lại dừng lại bàn chân, khẩu khí thản nhiên nói, "Các ngươi đi vào trước đi, ta phải đi ra ngoài một chuyến." Trần Bảo Bảo nhưng có chút ngoài ý muốn xem Thời Trấn, "Thời đại ca, ngươi bây giờ sẽ phải đi tìm muội muội. Hai người các ngươi đợi ở chỗ này, không nên tùy tiện đi lại, chờ ta trở lại." Thời Trấn dặn dò. "Thời thiếu hiệp yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt bản thân." Châu Mật kéo lại Trần Bảo Bảo, ôn nhu nói, "Xem ra, nàng cũng biết nữ nhi mình nghịch ngợm gây chuyện, nếu không nhìn kỹ quản, tất ra mầm họa." "Ừm." Thời Trấn gật gật đầu, xoay người rời đi từ lâu. Giờ phút này, đèn hoa mới lên, toàn bộ Lạc Dương thành ngựa xe như nước, cực kỳ phồn hoa. Con đường hai hàng các loại cửa hàng, đèn đuốc sáng trưng, san sát, tiếng giao hàng, tiếng cười vui, tiếng chào hỏi, bên tai không dứt. Điều này làm cho xuất thân nghèo khổ, lại ở trong núi ngốc quen Thời Trấn, không khỏi có chút hưng phấn. Vẫn có chút thiếu niên tâm tính Thời Trấn, giờ phút này một thân một mình thời điểm, cũng không nhịn được bên trái nhìn một chút, nhìn bên phải một chút, cũng thuận tay mua một chuỗi kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô, đối với khi còn bé Thời Trấn mà nói, đơn giản chính là đời này xa xỉ nhất thức ăn ngon. Nhưng là, thật coi Thời Trấn mua một chuỗi kẹo hồ lô, cũng ăn đi một viên sau, mới rốt cục phát hiện. Tuổi thơ dù sao cũng là tuổi thơ, mình đã không thể quay về. Ở tuổi thơ trong trí nhớ, kia một cái chua chua ngọt ngọt, ăn ngon đến nổ tung kẹo hồ lô, giờ khắc này ở Thời Trấn trong miệng, chẳng qua là bình thường kẹo hồ lô mà thôi. Mặc dù nó cũng chua, cũng ngọt. Thế nhưng loại nằm mơ cũng có thể thèm tỉnh, vô cùng chờ mong cảm giác, cũng rốt cuộc tìm không trở về. "Ai?" Thời Trấn thở dài. Ban đầu quê quán gặp nạn, bị buộc chạy nạn thời điểm, Thời Trấn tâm tính liền đã xa so với cùng lứa kiên nhận thành thủ. Sau đó gặp phải Rồng Thanh, tu luyện thuần dương công pháp, lại trải qua sinh tử chắc trở, đánh chết đông đảo yêu thú, cũng hợp lực chém giết một kẻ hùng mạnh trúc cơ kỳ tu sĩ sau. Thời Trấn cả người lại hoàn thành một lần lột xác to lớn. Mặc dù vẫn chỉ có 14 tuổi, nhưng Thời Trấn thông minh lanh lợi, tâm kế thâm trầm, đã sớm vượt qua phần lớn người trưởng thành. Thậm chí phàm tục thế giới rất nhiều thứ, cũng đối Thời Trấn không có lực hấp dẫn gì. Chính Thời Trấn cũng không biết, tiếp tục như vậy đến tột cùng là tốt hay là hư. Có lẽ đây chính là đi thông trên con đường tu luyện, trở thành tiên nhân mà nhất định phải bỏ qua vật. Ở nơi này cái ý niệm mới vừa ở Thời Trấn trong đầu hiện lên thời điểm, Thời Trấn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chợt, Thời Trấn một cái xoay người, trực tiếp tiến vào bên cạnh một tòa thải cẩm trang sức hoa mỹ cao lầu. Chỉ thấy chỗ ngồi này cao lầu cửa biển bên trên, thình lình viết ba chữ to: Di Hồng Viện. "Nha, khách quan, hôm nay tới nơi này tìm cái gì việc vui?" "Tìm tiểu cô nương chơi đùa giải buồn, vẫn là nghe khúc xem cuộc vui." Một kẻ vẫn còn phong vận trung niên tú bà, trong tiếng cười run lập cập tiến lên đón. "Ta đến tìm người." Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói. "Tìm người? Người tìm cô nương nào?" Tú bà nghe được Thời Trấn không phải giải trí tiêu khiển, mà là đến tìm người, nhất thời liền lắc lắc cái mặt. Nhưng sau một khắc, nàng liền vừa cười được cả người run lẩy bẩy, trên mặt lao đến khi phấn trắng cũng rơi xuống đầy đất. Nguyên lai, là Thời Trấn trực tiếp ném cho nàng một thỏi bạc, chỉ ít có 3-4 lượng nặng. "Ta tìm một kẻ gọi Khánh Tổ người, nàng có phải hay không ở các ngươi nơi này?" Ở. "Nàng ở phía sau làm giúp giặt quần áo đâu, thế nào?" "Ngươi nhìn chúng nàng." "Ai ra, khách quan ngài khẩu vị thật là đặc biệt." Tú bà che miệng, cốt két tí cười. Bất quá, nàng thấy Thời Trấn cũng không tiếp tục nói chuyện sau, liền trực tiếp xoay người, một bước lắc một cái eo hướng hậu viện đi tới. Mà lúc này, toàn bộ Di Hồng Viện lầu một trong đại sảnh, thời là lộn xộn một mảnh. Rất nhiều bàn rượu nổ ngang để, phía trên top 5 top 3 đều là uống rượu làm vui xuân khách. Bọn họ hoặc là ôm bán xuân cô nương, hoặc là uống rượu tán gẫu lời, nhưng ánh mắt gần như đều là hướng trên võ đài mười mấy cái cô nương trẻ tuổi nhìn. Về phần trên võ đài cô nương, cơ bản đều là thổi kéo đàn hát, giống như một cái gánh hát vậy. Trong đó có một người gõ trống con, y y y nha nha hát anh hùng mỹ nhân câu chuyện, thỉnh thoảng nên đón một mảnh tiếng ủng hộ. Thỉnh thoảng có người trực tiếp đem bàn tay vào trong ngực cô nương trong quần áo năn bóp, đưa tới một trận nũng nịu thở dốc, nhưng cũng không ai trách móc. Phản phất nơi này nữ nhân chính là có thể tùy ý ngắm nghĩa vật kiện vậy, chỉ cần có tiền, muốn làm cái gì đều có thể. Thời chấn thật chặt cổ áo, đi theo Tú bà sau lưng, bước nhanh đi qua cái này phiến trướng khí mù mịt, đi tới hậu viện. Trong hậu viện liền nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, mây đen bạch nguyệt, đá xanh lạnh viện, tô điểm mấy ngọn đèn khô vàng ngọn đèn dầu. Mà ở một ngọn đèn hạ, chính là một kẻ tóc mai hơi bạc người đàn bà, phục trên đất gắng sức vò ấn, giặt ủi quần áo. Vị này chính là ngươi muốn tìm Khánh Tẩu. Tú bà che mũi, có chút chê bai nhìn một cái Khánh Tẩu, gia tăng âm lượng hô, "Khánh Tẩu, có khách chỉ danh tìm ngươi, mau dậy đón khách. Có khách nhân đến tìm ta." Khánh Tẩu hiển nhiên cũng không nghĩ tới, bản thân tuổi đã cao, một cái xuân sau lầu viện giặt quần áo, không ngờ cũng có người đến tìm. Nàng lại là kinh ngạc, lại là kinh ngạc, đứng dậy quay đầu đến xem, lại phát hiện cái này chỉ danh bản thân xuân khách, không ngờ chẳng qua là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Chương 56, Thiên Quan lão gia chương 56, Thiên Quan lão gia Khánh Tẩu hướng thời trấn quan sát, chỉ thấy thiếu niên trước mắt bộ dáng bình thường, quần áo hoàn toàn, xem ra cũng là một đường chạy nạn tới. "Ngươi biết ta?" Khánh Tẩu phát hiện mình cũng không nhận ra thời trấn, không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Thời trấn không có trả lời, mà là hướng bên cạnh Tú bà nhìn một cái. "A, các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Nếu là muốn vui đùa một chút, hậu viện những thứ này căn phòng cũng tùy tiện dùng." Tú bà cười quyến rũ một tiếng, chợt khoát tay một cái, vốn người rời đi. Chẳng qua là đi tới một nửa, liền lấy ra khăn tay, ở trước lỗ mũi lắc tới lắc lui, hiển nhiên là chê bai Khánh Tẩu mùi trên người. Cái này cũng có trách, cái này Khánh Tẩu da đen xấu xí, lại cả ngày phục trên đất giặt đuổi quần áo, trên người sát thực khó ngửi. Bất quá, thời trấn cũng không có lộ ra cái gì chê bai vẻ mặt, mà là chờ đợi Tú bà sau khi đi xa, trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. "Khánh Tẩu, nghe nói có cái gọi Thời tiểu nha cô đường, bị ngươi mang theo bên người, là thế này phải không?" "Thời tiểu nha?" Khánh Tẩu nghe vậy, lập tức lộ ra mặt vẻ cảnh giác. "Ngươi tìm nàng làm gì?" "Ta muốn gặp mặt nàng." Thời trấn cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp lấy ra một cái 4 lượng nặng nén bạc, ném cho Khánh Tẩu. Khánh Tẩu sợ ngây người, nàng đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền, cho đến bạc rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh sau, nàng vừa rồi giống như bị chạm điện nhào đoạt lấy đi, một thanh nét vào trong ngực. Cùng lúc đó, trên mặt nàng vẻ mặt cũng biến thành lĩnh hót đứng lên. "Khách quý, muốn gặp nha đầu, dễ nói dễ nói, mời tới bên này." Nói, nàng liền hướng hậu viện đi ra ngoài, dọc theo đường đi quanh đi của lại, ở viện sau một cái âm u trong hẻm nhỏ chuyển một lúc lâu, mới vừa dừng lại. Chỉ thấy một cái cũ rách cánh cửa phía sau, che một cái sụp một nửa bỏ hoang căn phòng, bên trong có cho ổ bậy gỗ lều, bên trong chất đầy cỏ khô, vài rách, trong đó có do một cái nho nhỏ bóng dáng, khí tức yếu ớt, một bộ hại bệnh nặng bộ dáng. Thời trấn liếc nhìn, nhất thời sắc mặt trầm xuống. "Ngươi xác định, nàng chính là Thời tiểu nha?" "Nàng đúng thế." "Thế nào khách quý?" Khánh Tẩu có chút không giải thích được. Thời trấn quay đầu, nhìn về phía Khánh Tẩu, "Ngươi cân nàng quan hệ thế nào?" "Ta là mẹ nàng, trước đây không lâu từ phía nam chạy nạn tới, ở chỗ này đòi cái sinh hoạt." "Khách quý, ta giống như chưa thấy qua ngài, ngài làm sao sẽ biết ta cùng tiểu nha?" Khánh Tẩu ngửa đầu xem Thời trấn, một bộ nghĩ làm quen bộ dáng. Thời trấn lại không để ý nàng, xoay người rời đi. Nhưng đến cửa, nhưng lại không tự chủ đứng bước chân. Thời trấn nâng đầu hướng bầu trời nhìn. Cái kia thiên không đen tùi lùi, bẩn đến tựa như mực nước bình thường. Đại khái mười mấy cái hô hấp sau, Thời trấn chợt xoay người, từ trong ngực lấy ra một cái đan dược, nhét vào cái này tiểu nữ hoa trong miệng. Sau đó, lại móc ra một khối ném bạc, cũng không thèm nhìn tới, ném ngồi trên mặt đất. "Cái này tiểu nha đầu, sau này may mắn không cạn, ngươi phải thật tốt đối đãi." Nói xong câu đó, Thời trấn không để ý nữa, không hỏi mẹ con hai người, trực tiếp xài bước rời đi nơi đây. Chỉ để lại Khánh Tẩu vừa mừng vừa sợ ở lại tại chỗ, biểu tình kia liền giống như ban ngày phát mộng bình thường. Thời trấn trở về khách sạn sau, trước cân châu mật, Trần Bảo Bảo đụng cái mặt, lúc này mới trở về gian phòng của mình. Mới vừa đóng cửa phòng, Thời trấn liền trong nháy mắt mặt trầm như nước, bởi vì Trần Bảo Bảo tình báo là sai lầm. Tiểu cô nương này cũng không phải là em gái của mình, chẳng qua là trùng tên trùng họ một người khác. Nhưng cái này cũng không hề quái Trần Bảo Bảo, bởi vì giống như là bé gái, tiểu nha, chó trứng, đá loại này tiện danh, trong thôn thật là khắp nơi đều có. Trùng tên trùng họ, không hề kỳ quái. Ngoài ra, Thời trấn thấy cái đó nữ hoa không phải muội muội sau, vốn định xoay người rời đi. Nhưng cô gái này dù sao cân bản thân cùng họ, cũng đều là phía nam chạy nạn tới, hoặc giả cân Thời trấn còn có chút ít quan hệ thân thích. Vì vậy, đi tới cửa, Thời trấn cuối cùng là ái ngại trong lòng, trở về đút một viên đan dược, cứu người nữ hoa này. Về phần sau này, cái đó Khánh Tẩu cầm hai thỏi bạc, có thể hay không thay đổi tâm tính, thật tốt đối đãi người nữ hoa này, thì không phải là Thời trấn có thể quản. Xem ra, muội muội tung tích, vẫn là phải dựa vào chính mình nghĩ biện pháp. Thời trấn sờ một cái cằm, lại tiếp tục nhìn một cái ngoài cửa sổ sát trời, liền tắt đèn. Một đêm ngồi tính toán sau, ngày thứ nhì ngày mới sáng, Thời trấn liền rời đi từ lâu, chạy thẳng tới trong thành một chỗ bí ẩn nhà mà đi. Đứng lại, nơi này là Thiên Quan lão gia phủ đệ, ngươi cái ăn mày, tới nơi này làm chi? Vừa tới cửa, một kẻ giữ cửa ác buộc, liền nghe răng trợn mắt gầm hét. Thiên Quan lão gia. Thời trấn nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, đây không phải là Phạm Đại Thành chỗ ở sao? Ý miệng. Phạm Thiên sư tên, há là ngươi cái này tiện dân có thể tùy tiện kêu lên? Lão nhân gia ông ta thần thông quảng đại, đó là Thiên Quan lão gia bình thường nhân vật thần tiên. Phạm Đại Thành là Thiên Quan lão gia. Thời trấn nghe vậy, vừa muốn cười, lại bất đắc dĩ. Mặc dù Phạm Đại Thành chỉ có luyện khí kỳ tầng 8 tu vi, nhưng đối với người bình thường mà nói, cũng xác thực giống như tiên sư bình thường thần thông quảng đại. Còn không đi, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Kia ác bộ hùng hùng hổ hổ, thấy thời trấn không đi, lúc này để một cây gậy, vừa muốn gõ thời trấn. Nhưng hắn cái này cây gậy mới vừa đánh tới, liền bị thời trấn quát tay, quật ngược trên đất. Ai ra, ra. Ngài giơ cao đánh khẽ, ta chẳng qua là giữ cửa, ngài cân cái đó phạm đại thành có gì thủ án, cũng không làm ta chuyện a. Ác bộ mặt trở nên so lật sách cũng mau, thấy thời trấn công phu lợi hại, lập tức xin tha. Thời trấn đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo, chỉ hỏi nói, phạm đại thành đâu? Buổi sáng ra cửa nói chuyện làm ăn đi, nên đợi lát nữa liền trở lại. Tốt, ta ở đây đợi hắn. Thời trấn quanh tay, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, xa xa đi tới một kẻ cẩm bào mập mạp, chính là Phạm Đại Thành. Hắn liếc mắt liền thấy được thời trấn, lúc này cười ha ha. Thời lão đệ, lấy ở đâu phong, không ngờ đem ngài thổi tới. Mau mời tiến, mau mời tiến. Nói xong câu đó, hắn lại hướng tên kia mới vừa bị đánh ngất bụng, thái độ hung dữ. Không có mắt vật, khách quý đến, cũng không biết đón vào bưng trà đưa nước sao? Còn xử ở chỗ này làm chi? Lan, là. Kia ác bộ trước bị đánh, sau bị chửi, mặt như mưa đắng, cũng không dám cãi lại, chỉ ăn nói thế thoại, xoay người đi. Thời trấn thấy cảnh này, âm thầm cảm khái. Cái này ác bộ mặc dù thái độ không được, nhưng cũng coi là tận trung cương vị. Trách chỉ trách, thân phận của hắn hèn mọn, chẳng qua là một cái giữ cửa tôi tớ, không có chút nào tôn nghiêm. Phạm Đại Thành biết hắn ngăn cản bản thân, vì để cho bản thân hạ giận, liền cố ý nhục mạ hắn. Điểm này tiểu thủ đoạn, thời trấn dĩ nhiên là một cái khám phá. Chẳng qua là, nếu thời trấn không có bước vào đường tu hành, còn đang chạy nạn xin cơm vậy, sợ rằng bây giờ cũng chính là khánh đầu, ác buộc như vậy cảnh ngộ. Thân phận hèn mọn, chịu hết ức hiếp. Nhớ đến ở đây, thời trấn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm quyết tâm. Như là đã bước vào đường tu hành, bản thân liền nhất định phải trở thành cường giả, vĩnh viễn, không hề bị người ức hiếp. Nếu tiên đạo có cuối, bản thân sẽ phải trở thành cái đó cuối. Chương 57, Thanh Linh Tiệm Thuốc chương 57, Thanh Linh Tiệm Thuốc Phạm Đại Thành lần trước cân thời trấn giao dịch thời điểm, từng đem mình ở Lạc Dương địa chỉ nói cho thời trấn, cũng mời thời trấn tới làm khách. Vì vậy thời trấn đến Lạc Dương sau, liền trực tiếp đến tìm kiếm Phạm Đại Thành, nhìn một chút có thể hay không từ trong miệng hắn dò thăm muội muội mình tung tích. Nhưng thời trấn cũng không có lập tức nói tới chuyện này, mà là giống như trước vậy, trước cân Phạm Đại Thành làm một khoản yêu thú tài liệu giao dịch, vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu sau, lúc này mới lên tiếng. Phạm đạo hữu, ngươi khắp nơi đi lại, giao du rộng rãi, nhưng nhận biết tin tức gì linh thông nhân sĩ? Phạm Đại Thành nghe vậy, vẻ mặt động một cái, thời đạo hữu muốn tìm người, có cái thân thích, đoạn thời gian trước thất lạc, thời mô muốn tìm tìm nhìn. Thời trấn khẩu khí có chút tùy ý đạo, cái này cần nhìn, đây là một người thế nào? Phạm Đại Thành nghe vậy, nhìn về phía thời trấn mở miệng nói, nếu là đạt quan quý nhân, vậy thì phương tiện, nếu là bình dân bách tính, liền khó khăn chút. Chạy nạn nạn dân. Đại khái nửa năm trước, từ Nhữ Nam bên kia, chạy Lạc Dương bắt đi. Thời trấn nói. Phạm Đại Thành có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới, thời trấn một cái thân thích không ngờ luân lạc thành nạn dân. Hắn cau mày, suy tư chỉ chốc lát sau, cuối cùng lắc đầu một cái. Nếu là nạn dân vậy, liền khó khăn. Những người này, không có chỗ ở cố định, số lượng lại tạm, muốn tìm đến cụ thể người kia, không khác nào mò kim đáy biển. Phạm Đại Thành lắc đầu sau, lại tiếp tục lộ ra vẻ hiếu kỳ, không biết cái này thân thích là thời đạo hữu người nào. Tình huống cụ thể được không tiết lộ một hai. Thời trấn thấy Phạm Đại Thành nghe ngóng tình báo, lập tức lắc đầu một cái. Nếu khó tìm, vậy coi như xong, thời mỗ cũng chính là thuận miệng nhắc tới. A. Phạm Đại Thành nghe, cũng không hỏi tới nữa. Đúng. Thời trấn giống như là chợt nhớ tới cái gì, lại mở miệng hỏi, cái này trong thành Lạc Dương, nhưng có luyện đan sư, ta muốn gặp mặt, cùng hắn trao đổi một chút luyện đan kỹ xảo. Cái này sợ rằng không dễ dàng. Nếu ta nhớ không lầm, mỗi một tên đan sư đối với mình luyện đan kỹ xảo cũng cực kỳ coi trọng, sẽ không dễ dàng nói cho những người khác. Phạm Đại Thành mặc dù nói những lời này, nhưng vẫn là đem một kẻ luyện đan sư tình báo nói cho thời trấn. Những thứ kia ưu tú đan sư, tự nhiên đều bị các đại tông môn đào đi, sẽ không ở lại chỗ này. Nhưng cũng có một chút biết luyện đan tán tu, ở Lạc Dương ở tỷ như thành đông có một cửa tiệm, tên là Thanh Linh Tiệm Thuốc, nó trưởng quỹ chính là cái luyện đan hảo thủ, ta cũng thường từ chỗ của hắn tiến mua đan dược. Thanh Linh Tiệm Thuốc. Thời trấn nghe, luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, đã gặp qua ở nơi nào. Phạm Đại Thành lại đứng dậy, lấy giấy và bút mực. Cái này trưởng quỹ có chút ngạo khí, tùy tiện không muốn gặp người. Như vậy, ta cho ngươi viết một phong thư giới thiệu, ngươi cầm đi, liền nói là ta cho ngươi đi. Ta Phạm Đại Thành điểm này mặt mỏng, luôn là cấp cho. Như vậy, liền đa tạ. Thời trấn rõ ràng, Phạm Đại Thành là đang bán ân tình của mình, lúc này liền đứng dậy chắp tay. Ha ha, dễ nói. Chúng ta đều là bạn tốt, chút chuyện này không tính là gì. Phạm Đại Thành thấy thời trấn nhận bản thân tình, cũng là vui mừng, lúc này bút tẩu long xà, vung lên mà liền, đem thư giới thiệu đưa cho thời trấn. Dù sao trong mắt hắn, thời trấn là cái hiếm có thiên tài tu luyện, lại biết luyện đan, loại người này thật tốt kết giao, khẳng định không có chỗ xấu. Sau đó, hai người lại tiếp tục khách sáo mấy câu nhàn thoại sau, thời trấn liền chắp tay cáo tử. Rời đi Phạm phủ, thời trấn liền chạy thẳng tới thành Đông mà đi, quả nhiên ở một cái cực kỳ phồn hoa buôn bán trên đường cái, thấy được Thanh Linh Tiệm Thuốc. Khoan hay nói, nhà này tiệm thuốc làm ăn phi thường bốc lửa, trong tiệm ngoài cũng sắp xếp lên hàng dài, một bộ cung không đủ cầu bộ dáng. Thời trấn đi vào quan sát, phát hiện nhà này tiệm thuốc không riêng bán thuốc, còn phụ trách xem bệnh. Từ xếp hàng người mắc bệnh trong miệng, thời trấn đại khái có thể nghe được, nhà này tiệm thuốc y thuật qua người, dược hiệu bất phàm, là Lạc Dương thành tốt nhất y quán tiệm thuốc, cho nên mới phải náo nhiệt như thế. Thời trấn quan sát chỉ chốc lát sau, sờ một cái cằm, vừa nhấc chân tiến vào trong cửa hàng. "Uy, tiểu tử ngươi xông loạn cái gì? Có biết hay không xếp hàng?" Mới vừa vào tiệm, chạm mặt chính là một cái 15, 16 tuổi trẻ tuổi học đồ, đi tới lớn tiếng mắng. Cái khác xếp hàng bệnh nhân cũng lập tức hướng thời trấn xem ra, rối rít chỉ trỏ trỏ, điểm một cái chỉ. "Ta có việc, tìm các ngươi trưởng quỹ, làm phiền ngươi thông báo một tiếng." Thời trấn chắc tay, lộ ra một tia khách khí nói: "Tìm chúng ta trưởng quỹ? Ngươi điên rồi sao?" Học đồ nghe vậy, tựa hồ sợ hết hồn, chợt lộ ra mặt vẻ trào phúng: "Chúng ta trưởng quỹ đã sớm không nhận bệnh nhân. Cho dù là Lạc Dương thành Vương đại lão gia, cũng phải ba mời năm mời, còn chưa hẳn có thể gặp mặt một lần. Ngươi thì tính là cái gì? Không ngờ chỉ mặt gọi tên, muốn gặp ta nhà trưởng quỹ." Nghe được học đồ lời nói, dân chúng vây xem cũng rối rít chê cười. Cái này thanh linh tiệm thuốc trưởng quỹ, lại có thể là bán tiên chi thể, ý thuật thông thần. Cho dù là thái y viện những thứ kia thái y, cũng kém xa tí tắp. Như loại này thân phận người, sao lại tiếp kiến một cái nghèo ăn mày bậy thiếu niên? Theo ta thấy, tám phần là tiểu tử này bị hóa điên, chạy tới nơi này phải rối. Vừa là người điên, chúng ta bèn dứt khoát nhường một chút hắn, trước hết để cho hắn đi nhìn một chút bệnh nhân đi, ha ha ha. Trong lúc nhất thời, các loại khoan khoái tiếng cười, bên hai không dứt. Đổi thành người bình thường, nghe được những thứ này dễ cận trầm biếm, cho dù không giận phát xung quan, ít nhất cũng phải đỏ bừng mặt. Nhưng thời trấn nhưng chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt quét đám kia bệnh nhân một cái, chợt liền đem ánh mắt dừng lại ở học đồ trên người. "Nói cho nhà ngươi trưởng quỹ, thì nói ta là Phạm Đại Thành giới thiệu tới, đây là hắn thư giới thiệu." "Phạm Đại Thành?" Học đồ nghe được cái tên này, lộ ra mặt hoang mang. Nhưng là, cùng tồn tại tiệm thuốc trong, phụ trách trông coi quầy, thu ngân làm sổ sách cái lao tiên sinh kia, lại kinh ngạc giật mình. "Phạm tiên sư giới thiệu tới." Hắn đẩy ra cửa tủ, một đường chạy chậm tới, đem thời trấn trong tay thư giới thiệu hai tay phủng đi qua, lúc này mới cúi đầu tinh tế nhìn. Sau đó, hắn lông mày trắng rung động, lộ ra mặt vẻ kính sợ. "Khách quý chờ, ta cái này đi gặp trưởng quỹ." Nói xong, hắn liền nâng lưu tin, như một làn khói đi hậu viện, phảng phất lửa thiêu mông vậy. Thấy cảnh này, học đồ người cũng thấy choáng, trong lúc nhất thời ngây người như phỗng. Mà những thứ kia mới vừa rồi còn đang giễu cợt thời trấn trong họ, giờ phút này cũng rối rít vỡ tổ. "Phạm Đại Thành là ai? Mới vừa rồi giống như nghe hắn nói, là Phạm tiên sư, chúng ta Lạc Dương thành có cái này nhân vật sao? Giống như ở nơi nào nghe nói qua." "A, ta nhớ ra rồi. Năm đó Vương đại lão gia vì đối phó yêu quái, đã từng mời mấy vị tiên sư trấn giữ phủ đệ. Trong đó, liền có một vị Phạm tiên sư." "Ngoan ngoãn, thiếu niên này không được a, không ngờ nhận biết một kẻ tiên sư. Nghe nói mỗi một vị tiên sư cũng có hô phong hoán vũ, chỉ đã thành vàng thủ đoạn, vậy cũng là có thể so với tiên nhân đỉnh cấp cường giả. Thiếu niên này, không đơn giản a." Kỳ thực ta đã sớm nhìn ra, tiểu tử này kỳ trang dị phục, khí độ bất phàm, tất nhiên là ẩn thế cao nhân." Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn rối rít châm chọc thời trấn là kẻ điên đám người, vào lúc này liền đổi lời nói tán dương lên thời trấn, phảng phất thời trấn chỉ chớp mắt giữa, liền từ ăn mày người điên biến thành ẩn thế cao nhân. Thời trấn đối với bọn họ ngôn luận cũng không có gì hứng thú, chẳng qua là tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến tên kia lão tiên sinh lướt qua mồ hôi trán, đi chậm chậm từ hậu viện khi trở về, thời trấn mới vừa mở mắt, hướng một nhìn mà đi. Chương 58, thành tạo thành sách chương 58, thành tạo thành sách khách quý, trưởng quỹ cho mời. Lão tiên sinh vừa chạy trở lại, liền hồng hộc mang thở nói một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, trong đại đường lại là một trận khét tạng, ao ước tiếng. Cái đó trước còn dễu cận thời trấn học đồ, bị dọa sợ đến đầu gối cũng mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. "Quý, khách quý, ta không phải cố ý vũ nhục ngài, cầu ngài tha thứ ta đi." Học đồ trắng bệch gương mặt, lắp bắp nói: "Không làm ngươi chuyện, đứng lên đi." Nhưng thời trấn chẳng qua là nhìn hắn một cái, liền trực tiếp đứng dậy tiến hậu viện. Bất quá, thời trấn mặc dù không có tức giận, lại không có nghĩa là hắn thật không có sao. Mắt bị mù chó má, bản thân về phía sau viện quỳ đi. "Ai ra, khách quý, ngài mời tới bên này." Lão tiên sinh hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lập tức đổi thành một bộ cung kính mặt mũi, đuổi hướng thời trấn. Hai người tại hậu viện quẹo ba đạo hành lang, đi qua hai cái đỉnh đài sau, chợt tiến một cái đại đình viện. Trong đình viện đầy vườn sắc xuân, mùi hoa bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới, trồng trọt toàn bộ đều là hạng sang dược liệu. Chỉ là đập vào mắt thấy, liền giá trị và kim. Mà ở nơi này phiến vườn thuốc chỗ sâu, thình lình có một gian phòng trúc tinh xá, bố trí tinh xảo, màu xanh biết rồi rào. Lão tiên sinh đến tinh xá trước, liền đứng thẳng bàn chân, tựa hồ lấy thân phận của hắn, là không thể tiến vào cái này tinh xá. Trưởng quỹ đang ở bên trong luyện đan, còn phải một hồi mới có thể đi ra ngoài, mời khách quý ở chỗ này chờ chốc lát. Lão tiên sinh mười phần khách khí mở miệng nói. Thời trấn nghe, gật gật đầu, liền tại nguyên chỗ ôm vai mà đứng. Đại khái sau nửa canh giờ, phòng trúc trong chợt chuyển tới một trận kỳ lạ mùi thuốc, phảng phất quýt ra trần đan, hoa rành rành mở. Thời trấn vẻ mặt động một cái, mở miệng nói, "Thanh linh tán." Lời vừa nói ra, phòng trúc trong lập tức chuyển ra một cái hoàng oanh thanh cốc tuyệt vời thanh âm. "Ngươi hiểu thuật luyện đan?" Theo những lời này, một kẻ người mặc màu vàng váy lụa mỏng, đầu đội trâm bạc cô gái trẻ tuổi, xuất hiện ở cửa. "Hiểu sơ một hai." Thời trấn xem nàng, khẩu khí bình tĩnh nói. Hai người cứ như vậy, quan sát lẫn nhau một phen. Thời trấn một cái nhìn ra, cô gái này là luyện khí kỳ 6 tầng tu vi, thực lực bình thường. Nhưng nàng hai tròng mắt trong trẻo, ánh mắt sáng quắc, trong lúc phất tay, đều có một loại thông minh tháo vát kẻ bề trên khí thế, tuyệt đối là một cái ngang dọc giới kinh doanh nữ cường nhân. Giờ phút này, nàng nghe được thời trấn không ngờ đối thuật luyện đan hiểu sơ một hai, một đôi mắt đẹp không nhịn được hướng thời trấn trên dưới quan sát. Nhưng là, lại nhìn không ra thời trấn có bất kỳ sóng linh khí, xem ra giống như là một cái bình thường, không có chút nào pháp lực người phàm. Điều này làm cho nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Phạm Đại Thành với ngươi quan hệ thế nào? Ngươi có chuyện gì, tới trước tìm ta. Phạm Đại Thành là bạn bè ta. Ta nghĩ ở Lạc Dương, tìm một cái hiểu thuật luyện đan người, vì vậy hắn đề cử ta tới tìm ngươi. Thời Chấn nói thẳng rõ ràng ý tới. Ngươi tiểu tử này, ngược lại kỳ quái. Ngươi bình thường nhờ quan hệ tìm ta, phần lớn là cầu ý hỏi thuốc. Giống như ngươi vậy, cũng là đầu một cái. Áo vàng nữ tử một con tay chống lạnh, một cái tay khác sờ một cái cằm, chợt liền vung tay lên. Vào đi, có chuyện gì, trong phòng nói. Thời Chấn nghe vậy, cũng không kiếp chàng, trực tiếp vừa nhấc chân, liền trực tiếp đi theo nàng phía sau cái mông, vào phòng trong. Chỉ thấy bên trong gian phòng bộ, không có vật khác, chỉ có một ba thước phương viên đồng trao đan đỉnh, đứng nghiêm ở nhà trúc ngay chính giữa. Giờ phút này, đan đỉnh phía dưới còn có đỏ hồng hồng lửa than, chưa tắt. Mà đan đỉnh nắp đã mở ra, bên trong rõ ràng là một đống màu xanh biết bột chạm vật, chính là giải độc thánh dược, thanh linh tán. Thời Chấn vào phòng, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này thanh linh tán phẩm chất cực cao, nói rõ cô gái này luyện đan kỹ thuật, thật không sai. Áo vàng nữ tử hiển nhiên cũng ở đây quan sát Thời Chấn, nàng nhìn thấy Thời Chấn vừa vào nhà, liền hướng nàng đan đỉnh quan sát, lúc này liền mở miệng dò hỏi, ngươi nói ngươi hiểu thuật luyện đan, vậy ta kiểm tra một chút ngươi, cái này thanh linh tán đều có cái gì dùng? Thế gian ít có giải độc thánh dược, có thể giải thiên hạ trăm ngàn loại độc. Thời Chấn nói xong câu đó, lại tiếp tục nhìn về phía áo vàng nữ tử, vấn đề đã trả lời ngươi. Như vậy tên họ của ngươi, có thể hay không nói cho ta biết? Ta họ Hoàng, tên Ái Như, ở Thanh Linh tiệm thuốc trong, tạm thay trưởng quỹ chứ? Hoàng Ái Như hồi đáp, tạm thay trưởng quỹ. Thời Chấn sửng sốt một chút, kia nguyên lai trưởng quỹ đâu? Ném đi. Hoàng Ái Như nhún vai một cái, 3 năm trước đây, lão trưởng quỹ chạy đi trong núi hái thuốc, kết quả một đi không trở lại, 8 phần là lạnh. Nhìn nàng bộ kia không có vấn đề bộ dáng, tựa hồ không hề hợp mắt trong miệng nàng cái đó lão trưởng quỹ. Nhưng Thời Chấn nghe được nàng lời này, lại vẻ mặt động một cái, chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó vậy, sắc mặt trong nháy mắt quái dị. Trong miệng ngươi cái đó lão trưởng quỹ, có phải hay không chạy đi phía tây 120 dặm ngoài ngọn núi kia trong đi? Làm sao ngươi biết? Hoàng Ái Như sửng sốt một chút, chẳng lẽ ngươi ra mắt hắn? Hoặc giả ra mắt? Thời Chấn cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy cái thế giới này thật đúng là có chút ít. Vậy ngươi nói nhanh lên, hắn bây giờ ở nơi nào? Hoàng Ái Như lập tức lộ ra vẻ lo lắng, luôn miệng hỏi tới, trên người hắn có cái phi thường trọng yếu vật, ta mấy năm này một mực tại tìm đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm chính là vật này? Thời Chấn đưa tay vào ngực, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái đen thủi lùi lệnh bài. Đương nhiên đó là Thanh Linh Tông lệnh bài trưởng môn. Ban đầu cái này tiểu lệnh bài, thế nhưng là từ Thi Hạo trong tay cứu Thời Chấn một mạng, khiến Thời Chấn khắc sâu ấn tượng. Lệnh bài trưởng môn. Hoàng Ái Như thấy, hai tròng mắt dây lát sáng lên, nhưng rất nhanh liền dập tắt. Đồ chơi này, đặt ở mấy trăm năm trước có lẽ có dùng, thậm chí sẽ có người vì nó tránh phá ra đầu, gây ra tính mạng. Nhưng bây giờ, cũng chính là một khối đồng nát sắt vụn mà thôi. Thời Chấn nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, lại tiếp tục từ trong ngực lấy ra một quyển sách tới. Đương nhiên đó là kia bản ghi chú Đông Đạo Bút Ký Thần Nông Bản Thảo Kinh. Thần Nông Bản Thảo Kinh. Hoàng Ái Như vừa thấy được sách này, nhất thời trợn cả mắt lên, đưa tay sẽ phải nhào tới. Hiển nhiên, vật này chính là nàng tìm 3 năm, hướng nghi mơ mà vật. Nhưng Thời Chấn sao lại tùy tiện cho nàng? Lúc này khoát tay, liền đem sách này lại thu hồi trong ngực. Hoàng cô nương, quyển sách này đối ta còn hữu dụng chỗ, cũng không thể tùy tiện cho ngươi. Khư. Hoàng Ái Như thấy Thời Chấn cất vào trong ngực, lúc này khư một hớp. Nhưng nàng cũng không nóng nảy, chẳng qua là hai tròng mắt có chút nguy hiểm nhìn Thời Chấn một cái. Tiểu tử, sách này ngươi từ đâu đến lấy được? Lão đầu kia, có phải hay không đã chết? Nên là chết rồi. Thời Chấn khẩu khí thản nhiên nói, sách này, cân người trưởng môn kia lệnh bài, đều là ta trong lúc tỉnh cờ từ một con yêu thú trong huyệt động đạt được. Cùng với bọn họ, còn có một bộ khô lâu, phải là trong miệng ngươi lão trưởng quỹ. Cái gì lão trưởng quỹ? Hắn chính là chúng ta Thanh Linh Tông đời cuối cùng trưởng môn Thanh Mục đạo nhân, ta chính là đại đồ đệ của hắn. Hoàng Ái Như xỉ mũi khinh thường, mở miệng nói, chẳng qua là, cái này tông môn quá yếu, truyền tới ta thế hệ này, chỉ còn dư ta một cái đồng yêu. Bây giờ không có lệnh bài trưởng môn, Thanh Linh Tông coi như là vì vậy tuyệt tích. Vì vậy tuyệt tích. Thời Chấn nghe, cũng có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, ngươi là Thanh Mục đạo nhân duy nhất đồ đệ, sau khi hắn chết, ngươi liền hẳn là nhiệm kỳ tiếp theo trưởng môn. Vì sao nói Thanh Linh Tông vì vậy tuyệt tích? Coi chừng một cái không có tiền đồ tông môn, có chỗ ích lợi gì? Ngươi nếu muốn, cái này Thanh Linh Tông trưởng môn cho ngươi đi làm chính là, ngược lại lệnh bài trưởng môn tại trên tay ngươi. Hoàng Ái Như một đôi mắt đẹp, chẳng qua là chăm chú nhìn Thời Chấn ngực. Tiểu tử, ta chỉ cần quyển sách kia. Khuyên ngươi vội vàng giao ra đây, tránh cho một hồi cô nãi nãi dùng sức mạnh, cái này đối ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Ngươi sẽ đối ta dùng sức mạnh. Thời Chấn nghe vậy, hướng nàng lần nữa quan sát một lần, xác nhận nàng chỉ có luyện khí kỳ 6 tầng tu vi sau, lúc này mới lên tiếng. Thời mỗi lần này tới trước, thật ra là muốn cùng ngươi nói một chuyện làm ăn. Nếu là làm ăn nói thật tốt, quyển sách này trực tiếp cấp ngươi, cũng không phải không thể nào. Ngươi phải cùng ta nói một chuyện làm ăn. Hoàng Ái Như nghe, mỹ mâu động một cái, nhìn về phía Thời Chấn. Cái gì làm ăn, cẩn thận nói một chút. Nhưng dưới Thời Chấn một câu nói, lại trực tiếp cả kinh Hoàng Ái Như thân thể mềm mại run lên, thiếu chút nữa không có thể đứng ổn. Chương 59, tham dò tin tức chương 59, tham dò tin tức ngươi biết luyện chế Hoàng Long đan sao? Thời Chấn trực tiếp mở miệng, nói ra một câu nói như vậy. Hoàng Ái Như nghe, sợ hết hồn. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dám nói a. Hoàng Long đan là bực nào chân quý đan dược? Đừng nói là ta, cho dù là sư phụ ta, khổ sở theo đuổi cả đời, sắp đến chết cũng không thể luyện chế thành công. Nếu không phải vì thế, hắn há có thể một mình một thân tiến về trong thâm sơn, vì chỉ có một cái yêu thú nội đan mà chôn vùi cánh mạng mình. Nghe nói như thế, Thời Chấn sờ một cái cằm, lộ ra quả là thế vẻ mặt. Xem ra, cái đó Thanh Linh Tông đời cuối cùng trưởng môn, Thanh Linh tiệm thuốc tiền nhiệm trưởng quỹ Thanh Mục Tử, chính là vì luyện chế Hoàng Long đan mà tiến về trong thâm sơn săn giết yêu thú. Sau đó hắn liền gặp phải yêu thú cấp 2 Nguyệt Ngân Hổ, cuối cùng bị yêu thú giết chết. Từ hướng này đến xem, cái này Thanh Mục Tử thực lực cũng là lơi lỏng tầm thường. Không trách Hoàng Ái Như đối hắn rất là xem thường, đối cái gọi là Thanh Linh Tông càng là xì mũi khinh thường. Tiểu tử thối. Hoàng Ái Như thấy Thời Chấn nghe lời của mình, chẳng qua là sờ lên cằm, cũng không nói gì sau, rốt cuộc không nhẫn lại được, lần nữa lộ ra uy hiếp chi sắc. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đem Thần Nông Bản Thảo Kinh giao cho ta. Như vậy ngươi tốt mà ta cũng tốt, nói không chừng ta sẽ còn cho ngươi một khoản tiền thưởng, đủ ngươi cả đời ăn dùng vô tận. Nàng một đôi mắt, thủy chung cũng không có rời đi Thời Chấn ngực, tựa hồ quyển sách kia đối với nàng mà nói, thật phi thường trọng yếu vậy. Bất quá, Thời Chấn nghe lời này, nhưng không khỏi coi trọng nàng một cái. Phải biết, giờ phút này Thời Chấn thế nhưng là ẩn nút toàn bộ tu vi. Ở trong mắt nàng, bản thân bất quá là tầm thường người bình thường. Nàng như vậy khẩn cấp mong muốn đạt được Thần Nông Bản Thảo Kinh, vẫn như cũ nhẫn mại đến bây giờ, cũng không có độc thủ. Nói rõ cô gái này, nhiều ít vẫn là có chút ranh giới cuối cùng, không giống những thứ kia giang hồ thảo mãng vậy, đốt giết cướp bóc, cưỡng đoạt. Nhưng cái này ranh giới cuối cùng, kỳ thực cũng không chặt chẽ. Thời Chấn có thể từ Hoàng Ái Như cặp kia dần dần đỏ lên trong hai tròng mắt, nhìn ra trong nàng tầm chỗ sâu điên cuồng. Nếu là lại kéo dài thêm, nói không chừng cái này trẻ tuổi đẹp đẽ nữ tử, liền thật muốn đối với mình dùng sức mạnh. Ta mới vừa rồi nghe ngươi nói, Hoàng Long Đan phi thường chân quý. Như vậy, một cái Hoàng Long Đan giá trị, đại khái là bao nhiêu linh thạch? Thời Chấn dò hỏi. Nhìn chất lượng, phẩm chất chênh lệch 3 cái linh thạch, phẩm chất tốt 5-6 cái linh thạch, ta đã thấy cực phẩm nhất Hoàng Long Đan đã từng bán ra qua 10 linh thạch. Hoàng Ái Như hơi không kiên nhẫn nói, 10 linh thạch. Thời Chấn sửng sốt một chút, là một quả Hoàng Long Đan hay là một chai? Nói nhảm, đương nhiên là luận cái bán. Chứ những thứ kia nhiều tiền lắm của trúc cơ kỳ cao thủ, hoặc là bối cảnh thâm hậu thiên tử tiêu tử, bọn ta luyện khí kỳ tu sĩ, nào có mấy cái có thể luận bình mua. Hoàng Ái Như dùng lẽ đương nhiên giọng, hung tợn nói, hơn nữa, hai tay của nàng đã vươn ra, làm ra lão hổ vậy móng trạng, mắt thấy sẽ phải hướng Thời Chấn nhào tới. Thế nhưng là, Thời Chấn câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng trực tiếp sử sốt. Như vậy, luyện chế thất bại Hoàng Long Đan, đáng giá bao nhiêu tiền? Thời Chấn lại hỏi. Lời vừa nói ra, Hoàng Ái Như mặt kinh ngạc, luyện chế thất bại Hoàng Long Đan. Đồ chơi này, lại không thể ăn, khẳng định không bao nhiêu tiền a, ngươi hỏi cái này làm gì? Không bao nhiêu tiền, là đáng giá bao nhiêu tiền? Thời Chấn không có trả lời Hoàng Ái Như, mà là tiếp tục truy hỏi. Hoàng Ái Như nghe nói như thế, mặt vẻ ngờ vực xem Thời Chấn. Chợt, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, nhất thời ôm bụng, lộ ra cười ha ha bộ dáng tới. Tiểu tử ngươi, sẽ không từ nơi nào làm được một chút luyện chế thất bại Hoàng Long Đan, sau đó mong muốn tới bán cho ta đi. Thật là buồn cười. Hoàng Ái Như mặt châm chọc xem Thời Chấn, phảng phất đã đoán được Thời Chấn ý tới. Nói thật, luyện chế Hoàng Long Đan cần tài liệu phi thường chân quý, nhất là toa thuốc trong cần một cái yêu thú cấp 2 nội đan, càng là giá trị cực cao. Không biết bao nhiêu tu sĩ vì cái này quả nội đan mà thân tử đạo tiêu. Nói tới chỗ này, nàng tựa hồ nhớ tới bản thân vị kia bỏ mạng vẫn là sư phụ, một đôi mắt đẹp trong hơi ảm đạm một cái. Nhưng rất nhanh, nàng liền lần nữa lại nhìn chằm chằm Thời Chấn, thử một tiếng. Cho nên, chân quý như vậy tài liệu, cầm đi luyện chế Hoàng Long Đan, kết quả luyện chế thất bại, dĩ nhiên là phi thường nhức nhối. Có chút tu sĩ không nỡ những thứ này luyện chế thất bại đang ăn dược, đã từng suy nghĩ lấy nó bán ít tiền, nhưng trên thực tế, những đan dược này không đáng giá một đồng, hoàn toàn vô dụng. Không đáng giá một đồng. Thời Chấn lập tức liền từ Hoàng Ái Như trong lời nói này, để luyện ra trọng điểm. Nói như thế, luyện chế thất bại Hoàng Long Đan hoàn toàn là không đáng giá một đồng. Thậm chí có thể nói, hết thể luyện chế thất bại đan dược đều là không đáng giá một đồng. Cùng lắm, có người có lẽ sẽ lấy nó làm độc dược dùng, nhưng loại hành vi này bản thân liền phi thường ngu. Hạc Đình Hồng, Thạch Tín, cái nào không thể so với nó dùng tốt. Đối ta mà nói, cũng chính là luyện chế thất bại sau, dùng để tín hiệu cảnh cáo bản thân vật kỷ niệm mà thôi. Hoàng Ái Như nói, thì ra là như vậy. Thời Chấn nghe vậy, sờ một cái cằm. Uy. Hoàng Ái Như hung tợn chừng Thời Chấn một cái, ngươi tiểu tử này, chuyện gì xảy ra? Nói năng nói cuội như vậy một đồng lớn. Kia bản thân Nông Bản Thảo Kinh, ngươi rốt cuộc đóng không giao ra. Như vậy đi. Thời Chấn giờ phút này, vẻ mặt đã chấn định rất nhiều, khẩu khí thản nhiên nói, ta với ngươi làm giao dịch, nếu ngươi có thể để cho ta hài lòng, ta có thể đem Thần Nông Bản Thảo Kinh nhường cho ngươi. Có thể để ngươi hài lòng giao dịch. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn ta lấy thân báo đáp, cho ngươi tiểu tử chăn ấm cũng được? Hoàng Ái Như khẽ nhếch mi, lộ ra hùng hổ ép người, không chút khách khí. Cái này hiển nhiên không cần. Thời Chấn không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu. Thấy Thời Chấn cự tuyệt như vậy dứt khoát, làm cho Hoàng Ái Như giận đến bật cười. Thế nhưng là, Thời Chấn câu nói tiếp theo sẽ để cho Hoàng Ái Như hoàn toàn không cười được, cổ họng liền giống như bị một con vô hình tay giữ lại vậy, tái phát không ra chút xíu thanh âm. Thậm chí, nàng cũng hoài nghi bản thân lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề. Bởi vì Thời Chấn nói ra, rõ ràng là một câu nói như vậy. Trên tay ngươi có bao nhiêu luyện chế thất bại Hoàng Long Đan? Ta tính toán thu mua loại đan dược này, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nếu như ngươi số lượng đủ nhiều, có thể làm cho ta hài lòng vậy, ta có thể đem Thần Nông Bản Thảo Kinh nhường cho ngươi. Lời vừa nói ra, Hoàng Ái Như trực tiếp liền ngây người. Sau đó, nàng nhìn chằm chằm Thời Chấn, một đôi mắt đẹp không hề chớp mắt, tựa hồ muốn nhìn được Thời Chấn rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng là Thời Trấn nét mặt bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ tâm tình chập chờn. Điều này làm cho Hoàng Ái Như căn bản là nhìn không ra thứ gì. Rốt cuộc, Hoàng Ái Như hừ lạnh một tiếng, lên tiếng: "Tiểu tử thối, ngươi muốn những thứ kia luyện chế thất bại Hoàng Long đan làm gì? Chẳng lẽ ngươi có cái gì không thể cho ai biết nhu đồ?" Thời Trấn nghe vậy, liếc Hoàng Ái Như một cái, ôm lấy bà bay: "Thứ một, ta không gọi tiểu tử thối, ta gọi Thời Trấn. Thứ hai, ngươi không cần hỏi ta muốn những đan dược này làm gì, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có bao nhiêu." Hắc. Thấy Thời Trấn thái độ cứng rắn như thế, Hoàng Ái Như rốt cuộc cười lạnh thành tiếng: "Đã ngươi không muốn nói ra, vậy ta cũng tuyệt không có khả năng bán cho ngươi. Ngươi đi đi. Nhưng là, ở ngươi trước khi đi, hoặc là đem đầu người lưu lại, hoặc là giữ thần nông bản thảo kinh lại." Chương 60, giao dịch chương 60, giao dịch. Thời Trấn nghe vậy, không khỏi cau mày. Cái này Hoàng Ái Như, rốt cuộc hay là mất kiên trì, nàng không có ý định cân bản thân nói tiếp, mà là chuẩn bị dùng sức mạnh. Nói thật, nếu bản thân thật là một kẻ không có chút nào pháp lực người bình thường, lại giấu trong lòng đối với nàng mà nói, cực kỳ trọng yếu thần nông bản thảo kinh vậy, nhưng thật là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Không bị nàng mơ ước, cướp bóc, mới là xảy ra vấn đề. Hoàng trưởng quỹ, ta là Phạm Đại Thành giới thiệu tới, ngươi nếu ở chỗ này giết ta, sợ rằng không tiện bàn giao đi. Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói. Hừ, cái đó hám lợi mập mạp, có cái gì không tiện bàn giao? Không phải là cấp hắn đưa chút tiền mà thôi. Hoàng Ái Như mặt hung ác bộ dáng, phản phất tùy thời đều muốn ăn Thời Trấn. Thời Trấn nghe vậy, lại mở ra hai tay. Đây mới là lạ. Ngươi thay vì cấp Phạm Đại Thành đưa tiền, không bằng đem những thứ kia không đáng giá một đồng thất bại phẩm Hoàng Long Đan đưa cho ta. Như vậy, ta không riêng sẽ cho ngươi một khoản tiền, nói không chừng sẽ còn đem thần nông bản thảo kinh nhường cho ngươi. Ta là cái loại đó thiếu tiền người sao? Hoàng Ái Như ưỡn ngực, lộ ra ngạo khí chi sắc. Ta Thanh Linh tiệm thuốc là cả Lạc Dương thành lớn nhất, nổi danh nhất tiệm thuốc, là chân chính trên ý nghĩa tiền vào như nước. Tiểu tử thối, nhìn ngươi cái này cùng kết bộ dáng, có thể có mấy đồng tiền? Ta chân chính muốn là quyển sách kia. Nói xong những thứ này, nàng lại giữ dằn nhìn về phía Thời Trấn. Nếu thất thời, đem sách giao ra đây. Nếu là không thất thời, đừng, cầu ngươi, đừng như vậy. Hoàng Ái Như lời còn chưa nói hết, liền biến thành thét chói tai một tiếng. Cũng là Thời Trấn thân hình một cái lui về phía sau, đi tới đan đỉnh bên cạnh, trực tiếp đem thần nông bản thảo kinh móc ra. Hơn nữa, quyển sách này khoảng cách phía dưới chưa tắt lửa than, chỉ cách một chút. Khoảng cách này, liền phảng phất Thời Trấn tay run run một cái, quyển sách này sẽ phải táng thân biển lửa. Mà quyển sách này, liền cái này thật giống là Hoàng Ái Như của quý vậy, trực tiếp liền đem cái này áo vàng nữ tử cấp cầm chắc lấy. Thời thiếu hiệp, lúc hào hán, chúng ta có lời thật tốt nói, nhưng tuyệt đối không nên xung động nha. Hoàng Ái Như một bên ôn tồn, mềm giọng ôn tồn khuyên Thời Trấn, một bên chân ngọc nhẹ nhàng, sẽ phải chậm rãi đi về phía Thời Trấn. Lui về phía sau, nếu không lui về phía sau, ta liền đốt sách. Thời Trấn há có thể nhìn không thấu nàng mánh khóe, lúc này quát lạnh một tiếng. Ô. Hoàng Ái Như gương mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nàng cắn môi dưới, gắt gao xem Thời Trấn, cuối cùng lộ ra hung thần ác sát bộ dáng. Tiểu tử thối, ta cho ngươi biết, quyển sách này phạm là có một chút xíu hư mất, ngươi sẽ trở bọc bẻ lộ ra, tan thành mây khói đi. Ta có phải hay không sẽ tan thành mây khói, không chắc chắn Hoàng trưởng quỹ ràng buộc. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thất bại phẩm Hoàng Long Đan. Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói. 100 quả, hay là 200 quả, không nhớ rõ. Hoàng Ái Như tận lực cắt chế, mình tùy thời cuồng bạo tức giận, cắn răng nói, ta chỉ biết là bản thân luyện chế 2 lần, cũng thất bại sau, cũng không dám nếm thử nữa. Cái khác đều là sư phụ ta luyện chế thất bại phẩm, cụ thể bao nhiêu ta cũng không có điều tra. 100-200 quả. Thời Trấn nghe, vẻ mặt động một cái, trong tròng mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù thất bại phẩm Hoàng Long Đan đối với mình mà nói, dược hiệu chỉ có thành phẩm 1/3, nhưng nếu như thật có một lượng trăm viên, ở đây sao đa số lượng chất đống hạng, bản thân nhất định có thể đột phá đến luyện khí kỳ tầng 9. Rốt cuộc là 100 quả, hay là 200 quả? Cho ngươi nửa canh giờ thời gian, cấp ta cái đúng số. Thời Trấn trong lòng dù vui, nhưng khẩu khí lại vô cùng cứng rắn đạo. Hừ, ngươi chờ. Nếu là ta trở lại, không nhìn thấy ngươi, ngươi liền thật chết chắc. Hoàng Ái Như lập tức xoay người, cộc 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 chạy ra ngoài. Chẳng qua là phút chốc, nàng liền chạy trở lại, hơn nữa trong tay còn cầm một cái rổ nhỏ, bên trong tất cả đều là chai chai lọ lọ, ước chừng có 10 mấy cái. Nàng trực tiếp ngay trước mặt Thời Trấn, ngồi trên mặt đất ngồi xếp bằng, sau đó đem toàn bộ chai chai lọ lọ cũng lấy ra, đem đồ vật bên trong khuynh đảo đầy đất. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất xoay vòng vòng, tất cả đều là hoặc nám đen, hoặc tối màu vàng đang lượn, như đứa bé chơi viên bi bình thường, khắp nơi bò lổm lổm. Hoàng Ái Như dù sao cũng là có tu vi trong người người, ánh mắt qua người, trí nhớ tốt, không lâu lắm liền đã đếm rõ ràng. Tổng cộng 188 quả. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thời Trấn, hung hăng nói, lần này hài lòng chưa? 188 quả. Số lượng cũng là không ít. Thời Trấn sờ một cái cằm, nhìn về phía Hoàng Ái Như, ngươi ra giá đi, chỉ cần thích hợp, ta liền tất cả đều mua. Ta chỉ cần thần nông bản thảo kinh. Hoàng Ái Như không chút do dự đáp. Thời Trấn nghe, khẽ nhếch mi. Sách này đối ngươi mà nói, nhất định là phi thường trọng yếu. Điều này nói rõ, quyển sách này giá trị cực cao. Trước ngươi cũng đã nói, ta nếu cấp ngươi quyển sách này, ngươi cấp ta tiền thưởng, cũng đủ ta cả đời hưởng dụng vô tận. Có phải hay không? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hoàng Ái Như kiên nhẫn dần dần hao hết sạch, lại lộ ra một bộ tùy thời nào tới bộ dáng. Nhưng Thời Trấn chẳng qua là cầm trong tay sách, hướng lửa than nơi đó nhất cử, liền lập tức để cho Hoàng Ái Như giống như con cừu nhỏ vậy khéo léo. Thời thiếu hiệp, chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết xung động. Hoàng Ái như bị dọa sợ đến, giọng điệu cũng trong nháy mắt biến ổn ẻn. Thời Trấn vẫn như cũ vẻ mặt lãnh đạm xem nàng. Ngươi mới vừa rồi lại nói, luyện chế thất bại Hoàng Long Đan, không đáng giá một đồng. Như vậy, ngươi muốn dùng một đống không đáng giá một đồng vật, đổi lấy một cái rất có giá trị thần nông bản thảo kinh sao? Kể từ đó, ta chẳng phải là quá bị thua thiệt. Ngươi còn phải cái gì? Tiền? Hay là nữ nhân? Hoàng Ái như nhíu mày. Ta đối tiền không có hứng thú. Thời Trấn che giấu lương tâm, nói. Đối tiền không có hứng thú, đối với nữ nhân có hứng thú. Ừ, nói trắng ra, không phải là thèm thân thể của ta. Như ngươi loại này hào sắc thiếu niên, ta thấy được thực tại nhiều lắm. Hoàng Ái như mở ra hai tay, làm ra mặt quyến rũ trạng, đến đây đi, ta bây giờ hãy cùng ngươi lên giường, như thế nào? Ta nếu đi qua, nơi nào còn có mệnh ở? Thời Trấn liếc mắt một cái thấy ngay Hoàng Ái như chiêu trò. Cắt. Hoàng Ái như hừ lạnh, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi còn có cái gì? Thời Trấn nhiều hứng thú đạo. Liên cái này thanh linh tiệm thuốc, đừng được không có. Hoàng Ái như đại mi khều một cái xem Thời Trấn, ngươi sẽ không muốn thuốc của ta phô đi. Tiểu tử thúi, tuổi tác không lớn, khẩu khí không nhỏ a. Ngươi như vậy lòng tham, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ta đối tiệm thuốc không có hứng thú. Thời Trấn lắc đầu. Vậy ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng Ái như đã là cắn răng nghiến lợi. Thời Trấn tựa hồ sớm đã có ý định, mắt thấy Hoàng Ái như đã không nói ra vật gì có giá trị, dứt khoát nói thẳng rõ ràng ý tới. Ta muốn kinh nghiệm của ngươi. Ngươi có ý gì? Hoàng Ái như mặt kinh ngạc, tiềm thức đáp, ta trong sạch một cô đường, nào có cái gì kinh nghiệm? Không phải phương diện kia. Thời Trấn giải thích nói, là phương diện luyện đan kinh nghiệm. Ta cố ý học tập thuật luyện đan, nhưng đối với phương diện luyện đan rất nhiều kiến thức, vẫn là một chữ cũng không biết. Cho nên, ta hy vọng ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, theo ngươi học tập một cái luyện đan. Cần ta học luyện đan. Hoàng Ái như nghe nói như thế, vẻ mặt nhất thời cổ quái, ngươi phải làm đồ đệ của ta. Có thể nói như vậy. Nếu ngươi thật là luyện đan đại sư vậy, bái ngươi làm thầy, cũng chưa hẳn không thể. Thời Trấn đáp. Tiểu tử thúi, ngươi chợt nói như vậy, cũng làm cho ta không biết trả lời như thế nào. Hoàng Ái như tựa hồ thật sự có chút không biết làm sao, bởi vì Thời Trấn tiểu tử này nói chuyện, luôn là ngoài dự đoán, hoàn toàn đoán không ra hắn rốt cuộc là cái gì giáp tâm. Trên thực tế, hôm nay nàng đã bị Thời Trấn kinh hãi quá nhiều lần, cũng mau có chút chết lặng. Cứ như vậy, Hoàng Ái như ở nhà trúc trong lui tới bồi hồi, một lúc lâu sau, mới vừa quyết định, vỗ tay một cái. Như vậy, ngươi trước tiên đem thần nông bản thảo kinh cấp ta, trên đất những thứ này thất bại phẩm đáng lượng, ta toàn bộ cho ngươi. Ngoài ra, sẽ cho ngươi hai ngày thời gian. Hai ngày này trong thời gian, ngươi hỏi ta bất kỳ phương diện luyện đan kiến thức, ta cũng sẽ trả lời ngươi, tuyệt không giấu giếm, như thế nào? Đồng ý. Thời Trấn cũng là dứt khoát, trực tiếp liền đem thần nông bản thảo kinh ném cho Hoàng Ái Như. Hoàng Ái Như hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa rồi vẫn luôn lằng nhằng, nói nhảm liên tiên Thời Trấn, giờ phút này lại như thế dứt khoát. Nhất thời liền sợ ngây người, thiếu chút nữa đã quên rồi đưa tay đón. Khi nàng phản ứng kịp sau, lập tức đưa tay, liền đem thần nông bản thảo kinh nắm ở trong tay, sau đó lập tức liền lật xem. Khi nàng thấy được bên trong chữ câu cùng với đông đảo chú thích sau, trong nháy mắt mừng ra mặt, thậm chí còn rũ rượi cánh hoa, cười ha ha. Chơi chẳng phụ người để tâm, quyển sách này rốt cuộc bị ta tìm được. Ta rốt cuộc có thể bắt đầu luyện chế Hoàng Long Đan. Chỉ cần ta luyện chế thành công, tất nhiên liền trở thành trong phạm vi bán kính 10,000 dặm nổi danh nhất đan sư, đến lúc đó tùy tiện đến cậy nhờ một cái tông môn, cũng có thể hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ. Ngày sau lên cấp trúc cơ kỳ, chẳng phải là dễ dàng. Trong lúc nhất thời, phản phất một cái ánh nắng đại đạo, liền đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà nàng, nghiễm nhiên liền đã trở thành quyền cao chức trọng trúc cơ kỳ tu sĩ, danh chấn 10,000 dặm đại đan sư. Đang ở Hoàng Ái như cười ha ha, tùy ý mơ ước thời điểm, Thời Trấn lại lặng lẽ đem đất bên trên toàn bộ Hoàng Long Đan, toàn bộ thu vào. Trong lòng càng là không nhịn được nghi ngờ. Yêu thú cấp 2 nội đan mặc dù chân quý, nhưng Hoàng Ái như không hề thiếu tiền, chỉ cần tiêu tiền, lo gì mua không được. Cái này Hoàng Long Đan, chắc cũng là nghĩ luyện thành luyện, cần gì phải bắt được thần nông bản thảo kinh mới bắt đầu luyện chế. Ngoài ra, cái này Hoàng Long Đan, quả thật có khó khăn như vậy luyện. Chương 61, lạm sát kẻ vô tội chương 61, lạm sát kẻ vô tội bất quá, Thời Trấn cũng không có đem những này nghi ngờ hỏi lên, mà là cân Hoàng Ái như ước định sáng sớm ngày mai thời gian gặp mặt sau, liền trực tiếp rời đi. Mà bắt được thần nông bản thảo kinh Hoàng Ái như, giờ phút này tâm tình khá vô cùng dáng vẻ, cũng không có làm khó Thời Trấn, ngược lại để cho một mực canh giữ ở bên ngoài quầy ông lão, đưa Thời Trấn rời đi. Đi ra náo nhiệt thanh linh tiệm thuốc sau, Thời Trấn không tiếp tục đi những địa phương khác, trực tiếp liền trở về khách sạn. Vừa về tới khách sạn, liền gặp được khách sạn lầu 1 trong đại sảnh, đông đảo lữ khách đều ở đây xôn xao nghị luận chuyện gì. Vốn nên đợi ở trong phòng Châu Mật cùng Trần Bảo Bảo, giờ phút này thình lình cũng ở đây đại sảnh ngồi. Các nàng trên mặt, tất cả đều là khó có thể che giấu vẻ dầu dĩ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thời Trấn đi tới, ngồi ở các nàng bên người, mở miệng hỏi. Thời đại ca, xảy ra chuyện. Trần Bảo Bảo thấy Thời Trấn trở về, lập tức lại gần, ôm lấy Thời Trấn cánh tay, lộ ra mặt lo âu thần sắc sợ hãi. Ta nghe những thứ này lữ khách nói, Trần gia thôn bên kia chết rồi thật là nhiều người. Cái gì? Có chuyện như vậy? Thời Trấn cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi thăm tới nguyên nhân cụ thể. Trải qua Trần Bảo Bảo cùng Châu Mật tự thuật, Thời Trấn đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Thi Hạo bị mất mạng sau, chính nhất phái nhanh chóng phái tới đại lượng tu sĩ, ở trong núi tìm tòi Thi Hạo thi thể, cùng với giết chết hắn hung thủ. Kết quả, mấy chục tên chính nhất phái tu sĩ, ở trong núi chuyển 2-3 ngày, cũng không tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Chỉ ở một chỗ trong hạp cốc, phát hiện một ít chiến đấu dấu vết. Thẹn quá hóa giận dưới, trong đó một ít tu sĩ bắt đầu ở Trần Gia thôn trong khắp nơi bắt người thẩm vấn, thậm chí còn ở một ít khả nghi địa phương đẩy nhà đào tường, đào sâu ba thước. Điều này khiến cho Trần Gia thôn thôn dân phẫn nộ. Trong đó một ít thôn dân không cố kỵ chút nào đứng ở một bên nghị luận, châm chọc, thậm chí là nhục mạ chính nhất phái tu sĩ. Cử động này lập tức chọc giận một tên trong đó tu sĩ, lúc này liền triển khai máu tanh tàn sát. Nghe nói, nhưng phàm là những thứ kia sau lưng bàn tán thôn dân, tất cả đều bị giết chết. Rất nhiều thích xem náo nhiệt thôn dân cũng không thể may mắn thoát nạn. Trận này tàn sát, thời phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Cho đến một kẻ chính nhất phái trưởng lão chạy tới quát bảo ngưng lại, tàn sát mới vừa dừng lại. Mà lúc này cũng chỉ có một số ít nút ở trong nhà, hoàn toàn không dám ra ngoài thôn dân, mới may mắn giữ được một cái mạng. Nghe đến mấy câu này, thời chấn trong lòng cũng là rung động dị thường. Hoàn toàn không nghĩ tới, một mực tự xưng là chính phái chính nhất phái, thế mà lại lạm sát kẻ vô tội, tàn sát thôn dân. Cho đến nghe bên cạnh một ít lữ khách đối thoại, thời chấn mới vừa cười khổ lên tiếng. Nguyên lai, ngày đó tàn sát thôn dân chính là Thi Hạo một kẻ đồ đệ. Lúc ấy bị giết Trần Gia thôn thôn dân, không riêng nhục mạ chính nhất phái, còn nhục mạ Thi Hạo, hành vi này hoàn toàn chọc giận tên đồ đệ này, lúc này mới xuất hiện nghe giận cả người đồ thôn hành vi. Thật là không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Thời chấn không nhịn được lắc đầu. Trần Bảo Bảo lại mặt lo âu mà nói, không biết ra lão nhân gia ông ta có hay không xảy ra chuyện. Thời chấn nghe vậy, trấn an nói, ta lúc rời đi đã để hắn tăng gấp bội cẩn thận, đừng cân đạo sĩ này tiếp xúc. Nếu như hắn nghe vào vậy, bây giờ nên bình yên vô sự. Châu Mật nghe vậy, cũng đi theo an ủi Trần Bảo Bảo mấy câu. Trần Bảo Bảo bị hai người một trận an ủi sau, vẻ dầu dĩ rốt cuộc hòa hoãn rất nhiều. Rất nhanh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thời Chấn. Thời đại ca, ngươi tìm được muội muội tung tích sao? Còn không có. Di Hồng Viện cái đó, cũng không phải là muội muội ta, chẳng qua là trùng tên trùng họ mà thôi. Ta hai ngày này, chuẩn bị lại khắp nơi dò xét. Thiếp thân cũng là tính toán như vậy. Châu Mật giờ phút này cũng lên tiếng, chỉ thấy nàng nhíu lại mi, khẽ nói, cái này trong thành Lạc Dương khá có một ít tin tức linh thông người. Ta chuẩn bị theo chân bọn họ mua một ít tình báo, hoặc giả có thể dò tham phu quân tung tích. Như vậy cũng tốt. Ừm. Thời Chấn đang muốn nói những gì, nhưng ngay khi lúc này, chợt lời nói một nữa, đem cao mày. Nguyên lai, vào thời khắc này, một kẻ khắp người mùi rượu áo đỏ chẳng hán, nắm một cái bình rượu, lảo đảo đi tới, sau đó một cái tắt liền theo ở Thời Chấn trên đầu bay. Tiểu tử, đi ra. Ra ra ta. Nấc. Hắn ngửa mặt lên trời đánh cái xú khí vân tiên rượu nấc, lúc này mới xoa xoa đỏ chót mũi, tiếp tục mở miệng. Gia gia ta muốn cần cái này xinh đẹp nương tử, thật tốt vui đùa một chút. Theo hắn những lời này, bên cạnh trên bàn lập tức vang lên một trận cười dâm đãng. Cũng là ngoài ra ba cái người đàn ông bà bữa, cũng rối rít lộ ra mặt không có ý tốt vẻ mặt, hướng Châu Mật trên dưới quan sát. Thấy cảnh này, Châu Mật bị dọa sợ đến một trương gương mặt đều trắng. Nàng chẳng qua là cả người kiểu thể nhu nhược nữ tử, nơi nào chọc nổi cái này bốn cái người đàn ông bà bữa. Lớn mật. Trần Bảo Bảo thấy vậy giận tím mặt, lúc này bật cao. Ngươi đồ hôn chứng này, lại dám trước mặt mọi người trêu bùa mẹ ta, sẽ không sợ gây ra phiền toái? Tiến quan phủ bị ăn hẻo sao? Bị ăn hẻo? Ha ha ha. Tên này áo đỏ chẳng hán, nghe vậy cười ha ha. Chỉ có như ngươi loại này hơi sữa chưa càn đứa mắt con, mới sợ bị ăn hẻo. Ta thế nhưng là vương lão gia trong phủ người, nơi nào sẽ sợ cái gì quan phủ? Lời vừa nói ra, bên cạnh trên bàn ngoài ra ba tên người đàn ông bà bữa, mỗi một người đều lộ ra không chút kiêng kỵ đủ cười. Mà đại sảnh cái khác trên bàn lữ khách, thì rối rít lộ ra vẻ sợ hãi, nghị luận ầm ĩ lại là vương lão gia trong phủ người, không trách lớn lối như vậy. Người ta vương đại lão gia, thế nhưng là nhất đẳng nhất quý. Ở Lạc Dương thành một tay che trời, ai dám trêu chọc? Nếu ta nhớ không lầm, mấy cái này tôi tớ nên là vương lão gia trong phủ hộ viện, bọn họ cũng không thiếu gieo họa phụ cận phụ nữ đàng hoàng. Chỉ có thể trách cái đó nữ nhân xinh đẹp quá xui xẻo, không ngờ gặp phải mấy cái này ác bá. Các nàng này ra miệng thì mềm, cũng không biết có thể hay không chịu qua tối nay. Xách, ta cũng thật muốn nếm thử một chút tư vị, dứt khoát cùng đi Di Hồng Viện xả bất lửa. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, tức giận, tiếc hận, âm dương quái khí, nhìn có chút hả hê, cái gì cũng có. Chính là không ai đứng ra thay Châu Mật ra mặt. Chỉ có một vóc người nhỏ thấp Trần Bảo Bảo dũng cảm đứng ra lớn tiếng trách cứ áo đỏ chẳng hán. Điều này không khỏi làm Thời Chấn cảm khái, khắp phòng mấy chục người hoàn toàn tất cả đều là không có chứng thứ hèn nhát, thời khắc mấu chốt còn không bằng một thiếu nữ. Tiểu tử, để ngươi cũng ngay, có nghe thấy không? Say rượu áo đỏ chẳng hán để cho Thời Chấn cũng ngay, kết quả Thời Chấn một mực tĩnh tọa bất động. Điều này làm cho hắn hơi không kiên nhẫn, đặt tại Thời Chấn trên bả vai tay, nhất thời phát lực liền muốn đem Thời Chấn trực tiếp ném ra ngoài. Nhưng là hắn mạnh như vậy địa vừa phát lực, lại phát hiện Thời Chấn bả vai giống như sắt đúc khắc đá bình thường, vậy mà hoàn toàn xô đẩy bất động. Điều này làm cho áo đỏ tráng hán lấy làm kinh hãi, chợt hắn cười giận dữ một tiếng. Chút giang hồ mánh khóe, cũng dám ở trước mặt ra giả thần giả quỷ. Lúc này, hắn mở lời thổ khí, vận lên khổ luyện 20 năm gân cốt nội kình, lực quan cánh tay phải, hét lớn một tiếng. Lên. Trong nháy mắt, cả người hắn cũng thẳng đứng bay lên, chỉ trong nháy mắt, đầu liền nặng nề đụng vào trần nhà, phát ra đụng một tiếng trọng hưởng. Mà khi hắn rớt xuống, như cùng một bãi bùn nát bình thường song xoài trên mặt đất thời điểm, nguyên bản nguyên náo sôi trào lầu một đại sảnh, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Liên như là một đám ong long gọi con ruồi, bị người xít sao giữ lại cổ họng bình thường. Chương 62, luyện đan kinh nghiệm chương 62, luyện đan kinh nghiệm xem chết ngất ngồi trên mặt đất áo đỏ chẳng hán, đám người con ngươi cũng mau rời ra đến rồi. Thiếu niên này rốt cuộc ra sao phương thần thánh? Không ngờ một kích, liền đánh bại vương phủ hộ viện. Phải biết, vị kia vương đại lao ra thế nhưng là Lạc Dương thành đỉnh cấp quyền quý, gia đình hắn hộ viện, đó cũng đều là trên giang hồ nhất đẳng nhất hào thủ. Tùy tiện lấy ra đi một cái, đều có thể tùy tiện đánh ngã mười mấy tên lính. Kết quả, liền thời chấn thế nào ra tay cũng không thấy, liền trực tiếp bay ra ngoài, sau đó trọng thương hôn mê. Thật là quá đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, từng cái một lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, xem thời chấn. Tựa hồ bọn họ ai cũng tưởng tượng không được, một cái xem ra bình, thậm chí là thiếu niên áo quần lam lũ, như thế nào nắm giữ như vậy đáng sợ thân thủ. Cho dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện, cũng không thể nào mạnh như vậy đi. Nhưng không lâu lắm, rốt cuộc có một cái thanh âm phá vỡ tiểu lâu tĩnh mịch, cũng là Trần Bảo Bảo, mặt hưng phấn vỗ tay cười to. Đánh thật hay. Thời đại ca, nên hung hăng dạy dỗ cái này khẩu tiết. Còn có bên kia ba cái xấu xa, một cái cũng không thể thả qua. Nói, nàng còn đem một ngón tay chỉ hướng bên cạnh trên bàn ba tên người đàn ông bạm bỡ. Ào ào ào. Trong nháy mắt, ba tên người đàn ông bạm bỡ đẩy bàn lên, án đao mà đứng. Một tên trong đó xem ra giống như là hộ viện đầu một người, càng là nhìn chằm chằm thời chấn. Bạn bè, ngươi đầu nào trên đường? Chẳng lẽ là đặc biệt hướng về phía chúng ta vương phủ tới? Cái gì vương phủ? An thua gì đến ta? Thời chấn cũng không quay đầu lại, khẩu khí thản nhiên nói, mang theo người của ngươi, cút cho ta. Lời vừa nói ra, cái kia tên tuổi mục đích sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, chuyển từ trắng thành xanh, qua lại biến ảo mấy lần, rốt cuộc vừa chắc tay. Non xanh còn đó, nước biết còn dài, ngày khác nếu có cơ hội, nhất định phải lãnh giáo các hạ cao chiêu. Nói xong câu đó, hắn lập tức khoát tay chặn lại, đi. Rất nhanh, hai tên hộ viện liền mang hôn mê áo đỏ trắng hán đi theo sau hắn xám xịt đi, chỉ để lại lật tung bàn ghế, ly đĩa chén đũa, một mảnh hỗn độn. Thấy mấy người này chật vật rời đi, lâu một đại sảnh nguyên bản xem trò vui đám người kia cũng đi theo hơn phân nửa. Rất nhiều người liền sổ sách cũng không có kết, điều này làm cho tiểu lâu trưởng quý đầy mặt cay đắng, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Dù sao giờ phút này thời chấn, thế nhưng là liền vương phủ hộ vệ cũng dám đánh ác sát hung thần. Những thứ kia nhát gan thực khách nào dám cân thời chấn ở cùng một chỗ, không đội bằng chạy, chẳng lẽ còn ở lại chỗ này chậm rãi ăn cơm, xếp hàng tính tiền. Thời đại ca, ngài mới vừa rồi thế nào không ra tay, thuận tiện đem mấy người cặn bã kia cũng xử lý nha. Trần Bảo Bảo giờ phút này thấy thời chấn bỏ qua mấy người khác, nhất thời chu miệng, hiển nhiên có chút bất mãn. Thời chấn nhưng chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới. Ngược lại Châu Mật mặt vẻ cảm kích đối thời chấn túi người chào nói cảm ơn, sau đó lại duỗi ra tay gõ Trần Bảo Bảo sọ đầu một cái. Tiểu hài tử ra, ngươi biết cái gì? Động một chút là kêu đánh kêu giết, đuổi tận giết tuyệt, ngươi là yếu hại lúc chết thiếu hiệp sao? Rõ ràng là bọn họ không đúng, mẹ ngươi vì sao đánh ta nha? Trần Bảo Bảo ủy khuất ba ba. Còn nói sao? Ngươi mới vừa rồi bật cao, nhục mạ tên kia áo đỏ hán tử thời điểm, mẹ trái tim cũng thiếu chút nữa nhảy ra. Châu Mật khiển trách, không có thời thiếu hiệp bản lãnh, ngươi dọn ngược lại so bất luận kẻ nào cũng cao, lá gan so bất luận kẻ nào cũng lớn. Ngươi bộ dáng này, sớm muộn phải bị thua thiệt. Ô. Trần Bảo Bảo nghe Châu Mật khiển trách, nước mắt cũng mau đi ra, không tự chủ hướng thời chấn xem ra. Thời chấn thấy vậy, đầu tiên là khẽ to mày, chợt hơi thêm trầm ngâm sau, liền mở miệng. Nếu chuyện đã phát sinh, nơi đây không thích hợp ở lâu. Châu Mật, thu thập một chút, mang theo Trần Bảo Bảo cân ta rời đi. Là. Giờ phút này, tòa nhà đại sảnh còn có 7-8 người, còn đang nhìn chăm chú bên này. Vì vậy, Châu Mật cũng không có hỏi phải đi nơi nào, mà là cùng kính đáp ứng một tiếng sau, liền dẫn Trần Bảo Bảo lên lầu, thu dọn đồ đặt đi. Không lâu lắm, ba người liền rời đi từ lâu, đi trước thanh linh tiệm thuốc. Tiêu Quẩy lao tiên sinh cũng không nghĩ tới thời chấn nhanh như vậy liền trở lại, hơi có chút hoang mang, nhưng vẫn là cùng cung kính kính hỏi thăm thời chấn có chuyện gì. Hai mẹ con này, ngẫu nhuộm gió rét, ngươi chuẩn bị cho các nàng cái an tĩnh chút phòng bệnh đi. Thời chấn nói. Ngẫu nhuộm gió rét. Lao tiên sinh ngẩn người một chút, trên dưới quan sát Châu Mật, Trần Bảo Bảo sau, cũng không nhìn ra hai người nào có cái gì gió rét dáng vẻ. Nhưng hắn mèo già hoa cáo, cũng không có điểm đấu, chẳng qua là hỏi, xin hỏi, bệnh tình như thế nào? Nhỏ mệt mà thôi, ở cái 3-4 ngày, hẳn là cũng liền tốt. Ngoài ra, bên cạnh cũng cho ta chuẩn bị cái gian phòng, phương tiện ta từ cạnh trông chừng. Thời Trần nói, là. Lao tiên sinh liền vội vàng gật đầu, chợt liền gọi một kẻ tiệm thuốc học đồ, áp hai một phen sau khi phân phó, liền để cho hắn dẫn Châu Mật, Trần Bảo Bảo mẹ con, đi trước phòng bệnh nghỉ ngơi. Thời Trấn thời là đưa mắt nhìn các nàng hai người tiến phòng bệnh sau, lúc này mới tiến vào bên cạnh một cái phòng trống. Sở dĩ lựa chọn làm cho các nàng tới nơi này, là bởi vì tiểu lâu bên kia, tam giáo cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn, thật sự là không an toàn. Tiếp theo, hôm nay trêu chọc vương phủ hộ viện, có thể sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Thanh linh tiệm thuốc dầu gì, nó trưởng quỹ Hoàng Ái Như cũng là một kẻ nữ tu sĩ, có không tầm thường thực lực. Vương phủ những hộ vệ kia cho dù muốn báo thủ, cũng không dám đối với nơi này ra tay. Dĩ nhiên, đối thời Trấn mà nói, thanh linh tiệm thuốc cũng là rất là an toàn nơi đặt chân. Đồng thời, cũng phương tiện cân Hoàng Ái Như học tập thuật luyện đan. Bất quá trước đó còn có một chuyện phải làm. Hào hào hào. Chỉ thấy thời chấn vô một cái bên hông túi đựng đồ, nhất thời liền lấy ra một đống chai lọ lọ. Hào 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 vang dội quanh đảo trên mặt đất. Sau đó thời chấn tiện tay nắm lên một cái bình, đem nắp bình đánh mở ra, cũng từ trong đổ ra mấy viên đan dược tới. Chính là những thứ kia thất bại phẩm Hoàng Long đan. Chẳng qua là những đan dược này màu sắc biến thành màu đen, phản phất thác gốc, hoàn toàn không thấy một chút xíu linh đan rượu dược bộ dáng. Thời chấn lại đối với lần này không có gì lạ, trực tiếp từ trong kẹp lên một viên, hướng trong miệng ném vào. Từ ngực. Thời thêm nhấm nuốt sau, thời chấn liền trực tiếp nuốt vào trong bụng, sau đó thời chấn khoanh chân xếp bằng, liền bắt đầu luyện hóa cái này quả Hoàng Long đan. Đại khái qua sau nửa canh giờ, Thời Chấn từ từ mở hai mắt ra, đem chân mày hơi nhíu lại. Tựa hồ có chuyện gì, để cho Thời Chấn hơi có chút khổ não. Nhưng Thời Chấn cũng không có đứng lên, mà là trực tiếp cầm lên một cái khắc bình, đem nắp bình mở ra, từ trong lấy ra một viên đan dược. Viên này đan dược, mượt mà như châu, toàn thân bảy biện ra ám kim chi sắc, xem ra vẻ ngoài so mới vừa rồi viên kia nám đen đan dược, phải mạnh hơn không ít. Thời Chấn đem ném vào trong miệng, nhấm nuốt mấy cái sau, liền nuốt vào trong bụng, bắt đầu tính tỏa luyện hóa. Lần này, đại khái sau một canh giờ, Thời Chấn mới vừa mở hai mắt ra, mà trên mặt liền đã lộ ra vẻ trầm ngâm. Bất quá lần này, Thời Chấn động tác nhanh hơn, trực tiếp cũng mở một cái bình thuốc, từ trong lấy ra một cái than cốc bộ dáng đen rất rưởi, đem ném vào trong miệng dùng. Nhưng lúc này đây, Thời Chấn liền mí mắt cũng không có nhắm lại, liền trực tiếp sắc mặt trầm xuống, lộ ra quả là thế vẻ mặt. Nám đen sắc đan dược, dược tính đại khái chỉ có thành phẩm 1/6. Ngầm kim đan thuốc, dược tính thì sáng rõ mạnh không ít. Điều này nói rõ, đồng dạng là thất bại phẩm đan dược, phẩm chất cũng có chia cao thấp. Sau này luyện đan thời điểm, phải chú ý chuyện này. Nhất là hỏa hầu phương diện nắm giữ, rất là trọng yếu. Nhất định không thể luyện qua đầu, đem thật tốt một lò đan dược, luyện thành hoàn toàn vô dụng xì than. Chương 63, đánh cuộc chương 63, đánh cuộc nguyên lai, mới vừa rồi kia ba cái đan dược, thứ nhất quả phẩm chất bình thường, thứ nhì quả phẩm chất rất tốt, thứ ba quả không hề có tác dụng, chẳng qua là cặn thuốc. Phẩm chất bình thường chiếm phần lớn, còn lại hai loại đều chỉ chiếm một phần nhỏ. Thời Chấn sờ một cái cằm, lộ ra vẻ trầm ngâm. Hơn 100 quả thất bại phẩm hoàng long đan, mặc dù cũng đủ ta tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 9, nhưng muốn đánh vào trúc cơ kỳ sẽ rất khó. Nếu ta nhớ không lầm, trong thần nông bản thảo kinh mật có một loại gọi là trúc cơ đan linh đan, có thể gia tăng đột phá trúc cơ kỳ bình cảnh sát suất. Chẳng qua là trúc cơ đan cần yêu thú cấp 3 nội đan mới có thể luyện chế, mà yêu thú cấp 3 chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể đối kháng. Cho dù ta được đến nội đan, bằng vào ta bây giờ lõm bõm trình độ, cũng tuyệt đối không thể một lần tính luyện chế thành công. Kế sách lúc này, trước cân hoàng ái như học tập thuật luyện đan, sau đó thừa dịp mấy ngày nay thời gian, thông qua một ít tin tức linh thông người, đi tìm tiểu muội tung tích. Thời Chấn quyết định chủ ý sau, liền thở ra một hơi thật dài, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Ngày thứ nhì, trời mới vừa tờ mờ sáng, thanh linh tiệm thuốc, hậu viện chỗ sâu, nhà trúc trong. Lúc này, một tịch trường sang màu vàng hoàng ái như đang hết sức chăm chú nhìn đan đỉnh, hai mắt không dám nháy một cái. Không biết qua bao lâu, đan đỉnh chợt khẽ run lên, chợt bên trong xuất hiện một trận ken lang lang loạn chuyển thanh âm, phảng phất là một đống tiểu cầu đang đan đỉnh đấy nhanh chóng chuyển động. Hoàng ái như thấy vậy mừng lớn, lập tức tiến lên vươn tay ra, một thanh liền bén lên đan đỉnh đống nắp. Chỉ thấy được tám cái màu vàng sậm đan dược đang xếp thành nhất lưu ở đan đỉnh đấy nóng bỏng dưới nhiệt độ nhanh chóng quanh quẩn. Hoàng ái như lập tức khoát tay, chỉ thấy nơi lòng bàn tay linh quang chợt lóe, tám cái đan dược đã bị nàng thu nạp đến nơi lòng bàn tay. Màu vàng sậm, sách, luyện chế thất bại. Hoàng ái như tinh tế quan sát một phen sau, lúc này tắc lưới một tiếng, lộ ra vẻ ảo não. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Rõ ràng là dựa theo cách điều chế luyện chế, hơn nữa cũng tránh được toàn bộ sai lầm a. Thật là không hiểu. Một cái, nàng tâm tình liền ác liệt đứng lên, liên đối cái này tám cái mới vừa luyện chế ra tới thất bại phẩm hoàng long đan cũng trở nên không có chút giá trị, bị nàng một thanh nhét vào trên mặt đất. Nhưng là cái này tám cái đan dược mới vừa ở trên mặt đất bật nhảy mấy cái, liền bị một cái tay khác bắt được, chợt liền toàn bộ thu nhập trong tay áo. Giống như là hoàng ái như làm thành rác rưởi vật, có người coi nó là bà bối, mà người này chính là Thời Chấn. Thời Chấn đem hoàng ái như vứt bỏ hoàng long đan thu hồi sau, liền khôi phục trước đó tư thế, tại cửa ra vào khoanh tay mà đứng. Hoàng cô nương, ngươi đan dược này cũng luyện xong, được không dạy ta thuật luyện đan? Không tâm tình. Hoàng ái như hiển nhiên tâm tình rất không tốt, nàng tức giận nhìn Thời Chấn một cái, nói: ta đêm qua một đêm không ngủ, một mực tại luyện chế cái này lò hoàng long đan, nơi nào có tinh lực sẽ dạy ngươi? Đợi buổi tối đi. Thời Chấn nghe, khẽ nhíu mày. Ta tổng cộng liền hai ngày thời gian, sao có thể đợi đến buổi tối? Thử, ăn thua gì đến ta? Hoàng ái như nổ thô tục, nhưng suy nghĩ một chút sau, lại tiếp tục nhìn về phía Thời Chấn. Tiểu tử, ngươi bao nhiêu cũng là hiểu một ít thuật luyện đan a. Hơn nữa từ sáng sớm, ngươi ngay ở chỗ này nhìn ta luyện đan. Ta xin hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta lần này luyện đan, nơi nào có vấn đề gì sao? Không có. Thời Chấn lắc đầu. A, ngược lại ta phạm ngu xuẩn. Hoàng ái như thấy, không nhịn được tự dễ ước. Ngươi chẳng qua là một cái mới vào đan đạo tay mơ, liền hoàng long đan là cái gì, có thể cũng không biết, lại làm sao có thể nhìn ra sai lầm của ta? Thời Chấn nghe vậy, khẩu khí thản nhiên nói, ngươi quá trình luyện đan là không thành vấn đề. Có lẽ vấn đề xuất hiện ở dược liệu bên trên. Dược liệu? Hoàng ái như vừa nghe, lập tức lắc đầu nói, những dược liệu này đều là ta tự tay chọn lựa cực phẩm dược liệu, sao có thể có vấn đề? Luyện chế hoàng long đan cần một cái yêu thú cấp 2 nội đan. Ngươi dùng cái gì nội đan? Thời Chấn hỏi. Ta chuẩn bị hai quả hải sư thú nội đan, mới vừa rồi dùng hết một cái này còn có một cái. Nói, Hoàng ái như vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, lấy ra một cái xanh mênh mang, tròn bành bạch nội đan. Thời Chấn nhìn thật kỹ, phát hiện cái này quả nội đan còn không bằng bản thân trước cái đó nguyệt ngân hổ nội đan phẩm chất tốt, to lớn, nên là nội đan phẩm chất không được. Thời Chấn nói, ta nếu là nhớ không lầm, sở dĩ luyện chế hoàng long đan là bởi vì tu sĩ chúng ta không có biện pháp trực tiếp hấp thu lợi dụng yêu thú nội đan, cho nên mới dùng một ít dược liệu trung hòa độc tính luyện chế đan dược dùng. Vì vậy chỉ có phẩm chất đủ tốt nội đan mới có thể luyện chế thành công hoàng long đan. Thời Chấn nói, là thế này phải không? Hoàng ái như nghe, lộ ra mặt vẻ ngờ vực. Ta nói cách khác nói mà thôi, dù sao ta luyện đan kinh nghiệm cũng không nhiều. Thời Trấn thành thật trả lời. Hoàng Ái Như thấy Thời Trấn nói như vậy, lúc này liền khoát tay một cái. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi chính là cái tay mới, nơi nào sẽ hiểu Hoàng Long đan phương pháp luyện chế. Bất quá, nghe ngươi nói nhiều như vậy, tựa hồ cũng đúng thuật luyện đan có chút hiểu biết. Ta muốn hỏi một chút, ngươi cho đến nay, bản thân tự tay luyện chế qua đan dược bên trong, tốt nhất là cái nào? Tốt nhất là cái nào? Thời Trấn nghe vậy, xác nhận nói, là phẩm chất tốt nhất, hay là chân quý nhất? Đều có thể. Hoàng Ái Như ôm lấy bà bay, mang cằm, bưng lên một bộ lao sư địa bộ. Tựa hồ, nàng hiện tại tâm tình khá hơn một chút, tính toán thật chuyển thụ cho Thời Trấn một ít thuật luyện đan. Nhưng, Thời Trấn phía dưới một đoạn văn, trực tiếp liền cho nàng làm yên lặng. Hoàng Long đan. Thời Trấn nói, ta hỏi ngươi bản thân, luyện chế qua tốt nhất đan dược là cái gì, ngươi còn nói nó làm chi? Hoàng Ái Như không nhịn được cau mày, khiển trách, ngươi là lỗ thai không dễ xài sao? Thời Trấn mở ra hai tay, ta mới vừa nói, ta luyện chế qua tốt nhất đan dược chính là Hoàng Long đan a. Cái gì? Hoàng Ái Như đầu tiên là giật mình, chợt gương mặt vẻ mặt biến đổi, lộ ra vẻ giận dữ, ngươi là đang cố ý tiêu khiển ta sao? Hoàng Long đan, há là ngươi cái này không có chút nào tu vi người phàm có thể luyện chế ra tới? Phải biết, từ sư phụ ta bắt đầu, đến ta thế hệ này, trước sau mấy chục năm đều không thể luyện chế thành công. Ngươi thật sự cho rằng là chơi đùa, cùng bùn, bóp một cái là được đâu? Thấy Hoàng Ái Như nổi giận, Thời Trấn có chút bất đắc dĩ. Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Như vậy đi, Hoàng Long đan ta cũng không cách nào bảo đảm tỷ lệ thành công, nhưng một loại khác Cửu Dương Hoàn Hồn đan, ta đại khái có 60% chắc chắn. Thôi a ngươi, có loại, ngươi bây giờ luyện chế cho ta một lò. Hoàng Ái Như liên tục cười lạnh, ngươi nếu có thể một lần luyện ra, ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Nếu không thể, ngươi sẽ trở bị ta treo ngược lên rút roi ra đi. Đã ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Như vậy đi. Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói, ta nếu thật có thể luyện chế ra tới, cũng không cần ngươi quỳ xuống dập đầu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện nhỏ, như thế nào? Cái gì chuyện nhỏ? Hoàng Ái Như nghi ngờ nói. Đối ngươi mà nói, nên là một cái nhấc tay chuyện nhỏ. Thời Trấn cũng không có nói ra tới, mà là trực tiếp đi vườn thuốc trong, chọn lựa luyện chế Cửu Dương Hoàn Hồn đang cần dữ liệu. Chương 64, trong một vạn không có một chương 64, trong một vạn không có một chỉ bất quá trong chốc lát, Thời Trấn liền đã đem luyện chế Cửu Dương Hoàn Hồn đang cần dữ liệu, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Một màn này, nhìn Hoàng Ái Như tại chỗ sửng sốt. Trong lòng không nhịn được hồ nghi, chẳng lẽ tiểu tử này thực sẽ luyện chế viên thuốc này? Nhưng cái ý niệm này vừa mới hiện lên, lập tức liền bị nàng bắt bỏ. Bởi vì Cửu Dương Hoàn Hồn đan cũng coi là một loại chân quý mà hiếm hoi đan dược. Cho dù là nàng, cũng không cách nào bảo đảm 60 tỷ lệ thành công. Thời Trấn xem ra tuổi còn trẻ, không có chút nào tu vi, làm sao có thể còn mạnh hơn chính mình? Cấp ta một cái yêu thú nội đan. Thời Trấn hướng về phía Hoàng Ái Như, đưa tay ra. Ngươi tiểu tử này, thế nào cân ta muốn nội đan? Hoàng Ái Như cau mày. Thời Trấn chuyện đương nhiên mà nói, là ngươi muốn ta luyện đan a? Đương nhiên là với ngươi muốn tài liệu. Cắt. Cấp một yêu thú nội đan cho ngươi. Hoàng Ái Như nghe, liếc mắt, tiện tay ném cho Thời Trấn một cái xanh mơn mận, nho lớn nhỏ nội đan. Nhưng khi Thời Trấn tiếp lấy thời điểm, nàng còn bổ một câu nói như vậy. Cái này quả trong thảo phi xà đan, đáng giá ngàn vàng. Nhớ kỹ, ngươi nếu là luyện chế thất bại, ta muốn ngươi ở Thanh Linh tiệm thuốc bạch đánh 30 năm công. Hoàng Ái Như cố ý lộ ra vẻ hung ác, nhưng Thời Trấn cũng là sửng sốt một chút. 1,000 kim, tương đương với bạch đánh 30 năm công. Tính toán, ngươi nơi này một năm tiền công liền có 33 lượng. Cái gì? Hoàng Ái Như cũng là sức sở. Nhưng Thời Trấn lại vẻ mặt có chút lửa nóng nhìn Hoàng Ái Như một cái, bây giờ còn tuyển người không? Ngươi nói nhảm cái gì? Nội vàng luyện đan. Ta sẽ chờ một hồi, đàng hoàng thu thập ngươi. Hoàng Ái Như cho là Thời Trấn cố ý đổi chủ đề, lúc này hung tận trận mắt, thúc giục Thời Trấn luyện đan. Mà chính nàng, thì thôi trải qua từ trong túi đựng đồ rút ra một cái màu đen roi ra, bắt đầu ở trong tay qua lại tay máy. Thời Trấn chẳng qua là nhìn nàng một cái, sẽ thu hồi ánh mắt, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu dùng nàng đan đỉnh bắt đầu luyện đan. Không thể không nói, Hoàng Ái Như đan đỉnh, chất lượng xa xa so Thời Trấn cái đó chơi quyện cỡ nhỏ đan đỉnh hiếu thắng. Không chỉ có dược liệu hòa tan tốc độ nhanh hơn, luyện đan hiệu suất cũng đề cao rất nhiều. Vốn cần một canh giờ mới có thể luyện chế thành công luyện đan, giờ phút này nửa canh giờ như vậy đủ rồi. Vì vậy, ở sau nửa canh giờ, đan đỉnh liền khẽ run lên, phát ra ken lang lang quanh quẩn tiếng. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ lạ hoa cỏ mùi thuốc cũng lan tràn ra, toàn bộ nhà trúc đều có thể rõ ràng ngửi được. Hoàng Ái Như ngửi được mùi thơm, nghe được tiếng vang, một đôi mắt đẹp trở tròn, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ngược lại Thời Trấn, đối với lần này không ngoài ý muốn, đưa tay liền mở ra đan nắp đỉnh tử, sau đó trực tiếp ra tay, đem còn nóng bỏng 12 quả màu đỏ máu đang dược, toàn bộ lấy ra ngoài, cũng theo thứ tự bỏ vào một cái tiểu ngọc bình sứ trong. Sau đó, Thời Trấn đưa cái này bình sứ ném cho Hoàng Ái Như, khẩu khí thản nhiên nói, luyện chế thành công, ngươi kiểm tra một chút đi, chất lượng nên cũng không tệ lắm. Hoàng Ái Như lập tức đưa tay, từ bình sứ trong đổ ra một cái Cửu Dương Hoàn Hồn đan, đặt ở dưới mắt tinh tế quan sát. Sau đó, lại không tin tà vậy, đưa ra cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm một cái. Chẳng qua là một hớp, nàng gương mặt nhất thời đỏ lên như máu, hiển nhiên là bị viên thuốc này đặc biệt cảm giác cấp tay đến, là Cửu Dương Hoàn Hồn đan, hơn nữa còn là phẩm chất cực tốt cái chủng loại kia. Nói xong câu đó, Hoàng Ái Như trợn tròn một đôi mắt đẹp, giống như lần đầu tiên thấy Thời Trấn vậy, kinh thanh hỏi, chẳng lẽ ngươi là ngàn năm không gặp luyện đan kỳ tài? Ta nơi nào xưng được là kỳ tài, chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Thời Trấn lắc đầu nói, không, tuyệt không phải như vậy. Hoàng Ái Như lại chăm chú nhìn Thời Trấn, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phần lớn tu sĩ, cho dù là có chút cơ kỳ tu vi cường giả, đối với thuật luyện đan cũng là một chữ cũng không biết. Liền giống như trời sinh bị cạn, căn bản không học được bơi lội vậy. Ở trong mắt chúng ta, rất nhiều lưa thưa chuyện bình thường, đối với bọn họ mà nói, đơn giản là khó như lên trời. Nhưng đem đối ứng, lại cứ liền có một ít kỳ tài, đối với thuật luyện đan nắm giữ cực nhanh, học được càng là nhẹ nhàng như thường. Liền như là trời sinh biết bơi người, chỉ cần một cái nước, liền một cách tự nhiên học xong bơi lội, giống như hô hấp bình thường đơn giản. Cái này, liền kêu làm thiên phú. Nói tới chỗ này, Hoàng Ái Như xem Thời Trấn, không nhịn được cảm khái. Chẳng qua là, thiên phú như thế cân bọn ta tu sĩ linh mạch vậy, thuộc về là có thể gặp mà không thể cầu. Hơn nữa, cũng chỉ có linh mạch người tu hành mới có thể luyện chế cực phẩm đan dược, cái này khó hơn. Nếu nói, có linh mạch người tu hành, ở trong phàm nhân xác suất là 1/3. Như vậy có chắc tuyệt luyện đan thiên phú người, ở trong phàm nhân xác suất đồng dạng là 1/3. Hai cái này lẫn nhau một thừa, người biết ngay một cái đồng thời có linh mạch, lại có luyện đan thiên phú người, là giường nào hiếm hoi, giường nào đáng quý. Hoàng Ái Như chật chật có tiếng. Thời Trấn nghe, vẻ mặt động một cái. Nhưng tại sao ta cảm giác rất nhiều tu sĩ cũng sẽ luyện đan đâu? Đó là ngươi hảo giác. Hoặc là nói, luyện đan loại chuyện như vậy, bình thường cấp bậc thiên phú, coi như là 100 dặm chọn một, rất tốt thiên phú, coi như là 1000 dặm chọn một, chắc tuyệt thiên phú, thời là 1000 dặm mới tìm được một. Hoàng Ái Như đưa ra một ngón tay, chỉ cái mũi của mình, nói, ta cùng sư phụ ta, thiên tư bình thường, chỉ có thể coi là trong trăm có một bình thường luyện đan thiên phú, miễn cưỡng có thể học được thuật luyện đan. Mà ngươi, chỉ là không có chút nào tu vi người phàm thân thể, là có thể tùy tiện luyện chế chân quý cựu dương hoàn hồn đan. Ngươi tuyệt đối là 1000 dặm mới tìm được một đan đạo thiên tài. Nghe được Hoàng Ái Như nói như vậy, Thời Trấn trong lòng không khỏi động một cái, nhưng rất nhanh, liền lắc đầu một cái. Bản thân hoặc giả thật có một ít luyện đan tiên phú, nhưng cùng lắm, cũng liền cân Hoàng Ái Như sắp xỉ mà thôi. Hoặc giả mạnh hơn nàng một ít, nhưng cũng tuyệt đối có hạn. Nếu không, tuyệt không có khả năng luyện chế nhiều lần như vậy Hoàng Long đan, vẫn vậy toàn bộ thất bại. Thẳng đến về sau thu được một cái cao cấp nhất Hắc Hùng tinh nội đan, mới vừa luyện chế thành công. Đang ở Thời Trấn âm thầm tự nghĩ thời điểm, bên cạnh lại chuyển tới Hoàng Ái Như sâu sắc tiếc hận. Đáng tiếc, ngươi không có linh mạch, không cách nào tu hành. Nếu không, ngươi tất nhiên sẽ là tu luyện giới cao cấp nhất, chạm tay có thể bỏng, thậm chí là nhất định tên ghi vào sử sách, trở thành tu luyện giới truyền kỳ đại đan sư. Nhưng những lời này vừa dứt lời, nàng liền thấy Thời Trấn từ trong tay áo lấy ra những thứ kia thất bại phẩm Hoàng Long đan, hơn nữa nơi lòng bàn tay linh mang chợt lóe, liền toàn bộ thu nhập bản thân trong túi lượng đồ. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Ái Như con ngươi cũng mau rơi ra đến rồi. Ngươi có tu vi, ngươi là một người tu sĩ. Ta lúc nào nói ta không phải tu sĩ? Thời Trấn khẽ nhếch mi, hỏi ngược lại, thật không có tu vi, ta học thuật luyện đan làm gì? Như thế nào luyện chế Hoàng Long đan? Ông trời của ta, nói như vậy, ngươi thật luyện chế Hoàng Long đan? Hoàng Ái Như thanh âm lập tức bén nhọn, nhưng sau một khắc, nàng bỗng dưng liền biến thành mặt định hót chi sắc, nũng nịu lại gần, ôm lấy Thời Trấn cánh tay. "Ca ca, đều là muội muội không tốt, ngươi dạy ta luyện đan có được hay không? Ta muốn học thế nào luyện chế Hoàng Long đan." "Uy, trong tay ngươi roi ra cũng còn không có ném đâu, cái này thái độ trở nên cũng quá nhanh đi." Thời Trấn liếc mắt, nhìn về phía trong tay nàng đầu kia màu đen roi ra. Đang ở mới vừa rồi, nàng còn định dùng cái này roi ra dạy dỗ bản thân tới. Chương 65, trừng phạt chương 65, trừng phạt. Nghe được Thời Trấn những lời này, Hoàng Ái Như giọng điệu càng thêm điệu đà. "Ca ca, người ta đã sớm biết trong lòng ngài có khí, cái này roi ra là cho ngài chuẩn bị." "Chuẩn bị cho ta? Đây là một cái gì cách nói?" Thời Trấn nghe, khẽ nhếch mi, cố ý xem Hoàng Ái Như, tựa hồ muốn nhìn một chút lão bản nương này có thể chơi ra thế nào cái hoa dạng. "Ngài nhìn." Hoàng Ái Như trước tiên đem roi ra nhét vào Thời Trấn trong tay, lúc này mới vỗ một cái bản thân lồng ngực, nói, "Ta sớm đã có giác ngộ, muội muội hai ngày này không ít mạo phạm ca ca, ngài sẽ cầm cái này roi ra, thật tốt quất ta một bữa hiểu hả giận, như thế nào?" "Cầm roi ra quất ngươi." Thời Trấn vẻ mặt động một cái, cố ý trên dưới quan sát Hoàng Ái Như. "Ngươi cái tên này, trước ngạo mạn sau cung kính, thật đáng đánh. Chẳng qua là không biết nên đánh chỗ nào mới có thể hiểu trong lòng ta khí. Ai ra, dĩ nhiên là nơi nào cũng kiến cho. Chỉ cần ca ca nguyện ý, muội muội cởi hết quần áo bị ngươi treo ngược lên đánh, đều là cam tâm tình nguyện." Hoàng Ái Như vừa nói, còn vừa hướng Thời Trấn liếc mắt đưa tình. "Khoan hãy nói." Hoàng Ái Như dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, vóc người qua người, mặc dù không cần châu mật trời sinh mỹ cốt, không thể so với rồng thanh vóc người nổ tung, nhưng cũng là khó được mỹ nhân thôi. Nàng như vậy nũng nịu ôm Thời Trấn cánh tay làm nũng, còn lộ ra một bộ mặt người xử trí hèn mọn bộ dáng, thật đúng là sẽ vểnh lên rất nhiều nam nhân dục vọng trong lòng. Nhưng Thời Trấn bực nào người, sao lại bị Hoàng Ái Như nho nhỏ yếu thế liền cấp lửa gạt đi qua? Lão bản nương này là cái gì mặt hàng? Thời Trấn trong lòng lại quá là rõ ràng. Một khi nàng phát hiện Thời Trấn bất quá là luyện khí kỳ tầng 7 tu vi, hơn nữa lại cùng Thời Trấn học xong thế nào luyện chế Hoàng Long đan, khi đó nàng trở mặt tuyệt đối so với lật sách còn nhanh. Sợ rằng đến lúc đó, cái này màu đen roi ra liền lại trở về trong tay của nàng, Thời Trấn ngược lại thành cái đó bị nàng tùy ý công kích đối tượng. Nghĩ tới đây, Thời Trấn dứt khoát lộ ra một bộ không chút khách khí vẻ mặt. "Đã ngươi có như thế giác ngộ, như vậy sau đó ta sẽ đối với ngươi làm gì, ngươi nên cũng sẽ không kháng cự." Thời Trấn cố ý đem trong tay roi ra, xếp rung động đùng đùng, sau đó ánh mắt hướng Hoàng Ái Như trên người tùy ý quan sát. "Như vậy đi, ngươi đem cái mông bình tới, ta trước rút ra 20 roi. Ngươi muốn quất ta cái mông?" Hoàng Ái Như nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thời Trấn không ngờ thật muốn lạc thủ tối hoa, cầm roi ra quất nàng. nhưng sau một khắc, nàng cắn răng, lúc này liền xoay người, quỳ sấp ngồi trên mặt đất. "Ca ca, ngài hút đi, chỉ cần ngài có thể giải khí, 20 roi không tính là gì." Thời Chấn nghe vậy, thấy Hoàng Ái Như không ngờ thật nguyện ý phối hợp, đôi mày không khỏi khều một cái. Lúc này, cũng là không chút khách khí nhìn về phía cái mông của nàng. Vện cao, nở nang, khá có nhu cảm, nhưng không tính là đặc biệt mượt mà, là hơi dài hình quả lê. Xem ra, Hoàng Ái Như ngồi lâu luyện đàn, không quá rèn luyện thân thể, đưa đến cái mông, trên đùi thịt càng nhiều hơn một chút. Vóc người, cũng là phía trên mảnh khảnh một ít, phía dưới càng đầy đặn. Bất quá, cái này hình dáng, vẫn ở chỗ cũ Thời Chấn thích phạm chủ bên trong. Thời Chấn lấy ra roi ra, cũng không hút nàng, mà là đi tới, nhẹ nhàng gõ một cái mông thịt. Nhất thời, nhồng lên trên mông liền xuất hiện một trận sóng thịt, run run dậy, rất là mê người. Ừm ca ca tốt xấu. Hoàng Ái Như mị nhãn như tơ, nũng nịu kêu lên. Đã ngươi đều nói ta hỏng, vậy ta dứt khoát lại hư một ít. Thời Chấn dùng mệnh khiến giọng nói, cởi quần áo, để cho ta nhìn cái cẩn thận. Ô. Hoàng Ái Như nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, một trương gương mặt cũng trực tiếp cứng lại. Nhưng chợt, liền khanh khách lộ ra một bộ nụ cười tới. Ca ca là đan đạo thiên tài, lại có tu vi trong người, sau này tiền đồ nhất định không thể đo đếm. Ca ca mong muốn sủng hạnh muội muội, đó là muội muội phúc phận. Lúc này, Hoàng Ái Như liền đứng dậy, đưa tay liền cởi ra thắt lưng của mình, mắt thấy một món màu vàng váy dài sẽ bị nàng cởi xuống. Thấy cảnh này, Thời Chấn chợt mở miệng nói, "Ngươi xác định, sau đó xảy ra chuyện gì, ngươi cũng nguyện ý phối hợp?" "Dĩ nhiên." Hoàng Ái Như không chậm trễ chút nào đáp, "Chỉ cần ca ca dạy ta thế nào luyện chế Hoàng Long đan, vô luận là roi ra của ta hay là hiến thân cấp ca ca, muội muội cũng tuyệt không hai lời." Nghe nói như thế, Thời Chấn rốt cuộc vẻ mặt biến đổi. Cô gái này mặc dù tính khí không tốt lắm, làm người cũng có chút yêu căng, nhưng nàng vì luyện đan, thật đúng là nguyện ý hy sinh hết thảy. Từ hướng này nói, nàng đối thuật luyện đan cố chấp theo đuổi, bền lòng nghị lực cũng ở xa Thời Chấn trên. Đã như vậy, Thời Chấn cũng là không tốt tại bỡn cợt nàng, lúc này khoát tay một cái, nói, "Được rồi, đến đây chấm dứt. Quần áo không cần thoát, ta sẽ dạy ngươi Hoàng Long đan phương pháp luyện chế." Thật, Hoàng Ái Như không nghĩ tới, Thời Chấn lại như thế hào phóng, nhất thời liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng Thời Chấn lại giọng điệu chợt thay đổi, thêm một cái yêu cầu. "Chẳng qua là, trước đó, ngươi vẫn là phải thực hiện mới vừa rồi đồ ước. Đó chính là, ta luyện chế thành công Cựu Dương Hoàn Hồn đan sau, ngươi muốn thỏa mãn ta một cái yêu cầu nhỏ." "Cái này đương nhiên được nói, vô luận là yêu cầu gì, ta cũng sẽ thỏa mãn." Hoàng Ái Như không chút nghĩ ngợi đáp. "Như vậy là tốt rồi." Thời Chấn trầm ngâm một hai, mới vừa mở miệng, đem tìm tiểu muội chuyện nói cho Hoàng Ái Như, cũng hỏi thăm Hoàng Ái Như có tin tức hay không linh thông nhân sĩ, có thể giúp một tay tìm người. Hoàng Ái Như nghe vậy sửng sốt một chút. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng có chuyện ghê gớm gì, muốn phiền toái bản thân. Thậm chí, nàng nhìn thấy Thời Chấn mới vừa rồi chăm chú nhìn bản thân cái mông nhìn một màn, còn tưởng rằng Thời Chấn động sát tâm, mong muốn dùng một cái khác roi quất bản thân. Đối với lần này, Hoàng Ái Như đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí đều nghĩ đến sau đó uống thuốc tránh thai. Không nghĩ tới, Thời Chấn chuyển như vậy một vòng lớn, không ngờ chẳng qua là nhờ cậy bản thân tìm người. Điều này làm cho nàng rất là không hiểu, lại không nhịn được có chút hoang mang. Tìm người loại chuyện như vậy, ở Lạc Dương thành hơi tiêu ít tiền, cũng liền giải quyết. Nhưng bản thân bực nào người? Bản thân thế nhưng là thanh linh tiệm thuốc trưởng quỹ, tài sản cự phú, trẻ tuổi xinh đẹp, lại có tu vi. Để bản thân một cái như vậy ngon miệng mê người cô nương xinh đẹp không ăn, nhất định phải đi tìm người. Chẳng lẽ, bản thân còn so ra kém kia chỉ có mấy trăm lượng bạc? Hoàng Ái Như trong lòng không vui, lúc này liền nói đi ra. "Ca ca, ngài muốn tìm người, hơi tiêu ít tiền, tối đa cũng liền mấy trăm lượng bạc, là có thể làm được. Cần gì phải cầu ta đây?" Nói tới chỗ này, Hoàng Ái Như còn cố ý dây rủa một cái mông, phát hiện mình quả nhiên hấp dẫn đến Thời Chấn ánh mắt sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng, ước định vừa rồi vẫn là hữu hiệu. "Ngài nghĩ làm gì ta đều có thể, nhưng là qua hôm nay, muội muội coi như không dám hứa chắc. Nói thật, đối đề nghị của ngươi, ta xác thực phi thường động tâm." Thời Chấn cũng là không hề giấu giếm ý nghĩ của mình. "Vóc người ngươi không sai, dung mạo lại tốt, nào có nam nhân đối mặt loại này cắm dỗ sẽ chút nào cũng không động tâm. Nếu như thế, ca ca sao không theo ta đi bên cạnh trái phòng, chúng ta cùng hưởng vui vẩy cả nước?" Hoàng Ái Như nghi ngờ nói. "So sánh cái này, ta càng tưởng niệm hơn em gái của mình. An nguy của nàng, ta thời khắc ràng buộc trong lòng, vì vậy cũng không tâm tình làm những chuyện khác." Thời Chấn cũng là lắc đầu một cái. "Ngươi, thật đúng là một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân tốt. Là ta xem thường ngươi." Nghe được Thời Chấn lời này, Hoàng Ái Như trong con ngươi xinh đẹp dâng lên một tia dị thải. Đối mặt sắc đẹp cám dỗ, vẫn có thể không quên sơ tâm, người bình thường cũng không cái này giác ngộ. Điều này làm cho nguyên bản sâu trong nội tâm, xem thường Thời Chấn Hoàng Ái Như, lần đầu tiên sinh ra vẻ khâm phục. Cho tới nàng nhìn về phía Thời Chấn ánh mắt, cũng không tự chủ nhiều hơn vẻ tôn kính tới. Chương 66, người tiến cử chương 66, người tiến cử Hoàng Ái Như một đôi mắt đẹp xem Thời Chấn, trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ suy tư. Chỉ chốc lát sau, nàng lên tiếng lần nữa, chẳng qua là lần này đã khôi phục bình thường giọng điệu, không giống mới vừa rồi như vậy tiểu vò làm bộ. "Đã ngươi cố ý nhắc tới chuyện này, mời ta giúp một tay. Ta dĩ nhiên là phải tăng gấp bội coi trọng. Như vậy đi, ta vận dụng mạng lưới quan hệ của mình, tìm một cái trong thành Lạc Dương người có quyền thế nhất, giúp ngươi tìm tiểu muội, như thế nào?" Hoàng Ái Như xem Thời Chấn, do hỏi. "Trong thành Lạc Dương, người có quyền thế nhất?" Thời Chấn nghe vậy, không tự chủ nhớ tới một người, lúc này vẻ mặt khẽ động, chẳng lẽ chính là vị kia Vương đại lao ra? "Ngươi biết hắn?" Hoàng Ái Như sửng sốt một chút. "Không nhận biết." Thời Chấn lắc đầu một cái, nói, "Bất quá ta vừa vào Lạc Dương thành, liền thường nghe được người này. Mưa dầm thấm đất, cũng biết hắn là một cái rất có địa vị người. Là có địa vị, chỉ bất quá người này chỉ có thể lợi dụng, không thể thâm giao. Hoàng Ái Như nói tới chỗ này, trong tròng mắt lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Thời Trấn nghe, không rõ nguyên do, đang muốn hỏi thăm nguyên do, lại bị Hoàng Ái Như cắt đứt. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này dẫn ngươi đi tìm hắn, giúp ngươi đem chuyện này làm. Hoàng Ái Như cũng là nhanh nhẹn lưu loát, lúc này liền từ dưới đất nhặt lên đai lưng, lần nữa trói lại. Thời Trấn cũng là thần sắc nghiêm lại, sửa lại một chút áo quần. Một đống vải rách tử, vẫn để ý nó làm chi? Vội văn thoát, ta ước lượng vóc người của ngươi, tự mình cho ngươi chọn một bộ quần áo. Hoàng Ái Như mới vừa cột chắc đai lưng, liền thấy Thời Trấn ở thu thập mình cũ rách quần áo, lúc này liền đi tới, không chút khách khí đem Thời Trấn trường bào màu xám một thanh đập vỡ bụng. Lần này trực tiếp lộ ra Thời Trấn vóc người kiện mỹ, tám khối cơ bụng, cùng với bền chắc mà cân đối vóc người. Hoàng Ái Như vừa thấy, mỹ mâu nhất thời sáng lên. Thật là giỏi vóc người. Nói ngươi là võ sư đều có người tin đi. Thật không dám tin tưởng, ngươi tốt như vậy vóc người, lại là một kẻ đàn sư. Nàng nói xong câu đó, tựa hồ nhớ tới cái gì, không nhịn được nhìn một cái bản thân nhục cảm nở nang bắp đùi, chân mày âm thầm nhíu lại. Tựa hồ bởi vì ngồi lâu, trên đùi thịt quá nhiều, một mực để cho nàng khổ não. Nhưng Hoàng Ái Như không biết là, Thời Trấn luyện đan thời gian không dài. Càng nhiều thời điểm, thật ra là ở trong núi săn yêu thú, tự nhiên vóc người rèn luyện cực kỳ bền chắc. Khu khu. Thấy Hoàng Ái Như vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân tám khối cơ bụng, lộ ra một bộ thần du thiên ngoại ngẩn người bộ dáng. Thời Trấn không nhịn được nặng nề hò khan hai tiếng. A, đối. Ngươi đi trước tắm, ta đi chọn quần áo. Đợi lát nữa ngươi tắm gội thay quần áo sau, ta dẫn ngươi đi vương phủ. Hoàng Ái Như nghe được Thời Trấn ho khan, gương mặt nhất thời hơi đỏ lên, xoay người chạy đi ra ngoài. Thời Trấn thấy vậy, chỉ đành phải ở trần, về phía sau viện giếng nước bên kia múc nước tắm gội. Chờ Thời Trấn tắm gội xong, Hoàng Ái Như cũng chọn lựa một bộ quần áo trở lại. Nàng để cho Thời Trấn vào nhà thay đổi, chờ Thời Trấn đổi xong sau khi đi ra, Hoàng Ái Như không nhịn được khen ngợi. Phong thần tuấn lãng, thần thái sáng láng, thật là một cái phong tư hiểu điệu, trầm ổn yên lặng mỹ thiếu niên. Chỉ thấy được, giờ phút này Thời Trấn người mặc áo bào trắng, chân đạp gỗ ủng, eo quấn đai ngọc, đầu buộc kim quan. Quả nhiên là hoa phục trong ngoài huyền ti lạc, hào hoa phong nhã rơi ánh dao. Cầm bào thêu bùa, thêu mai lan trúc cúc quân tử khí. Đai ngọc nạm vàng, khắc long mãng phượng hoàng tiên gia phong. Nguyên bản một cái bình bình trong núi săn thú thiếu niên, chẳng qua là tắm gội thay quần áo sau, thình lình là được thế gia đại tộc quý công tử. Nhất là phối hợp bên trên Thời Trấn cái loại đó quá đáng trưởng thành sớm, trầm ổn ngưng luyện khí chất, thì càng có quý công tử phong phạm. Trong lúc nhất thời, nhìn Hoàng Ái Như trong mắt đẹp dị thải liên tiếp, khen không dứt miệng. Điều này cũng làm cho Thời Trấn có chút ngượng ngùng. Mặc thành dạng này, thích hợp sao? Thời Trấn hỏi. Vậy nhưng thật thích hợp. Hoàng Ái Như vỗ tay một cái, cười nói, ra cửa bên ngoài, mặt mũi tất cả đều là bản thân kiếm được. Tục ngữ nói người dựa vào y trang ngựa dựa vào cái yên, thấy cái đó tham tiền háo sắc vương láo ra, chúng ta liền phải như vậy đi. Nói xong câu này, nàng thấy Thời Trấn sắc mặt vẫn có chút do dự, lúc này liền chụp một cái Thời Trấn bả vai. Yên tâm đi, vạn sự có ta. Tỷ tỷ phụ trách cùng hắn giao thiệp, ngươi đến lúc đó chỉ để ý đưa yêu cầu chính là. Được rồi. Nguyên bản Thời Trấn, bởi vì ngày hôm qua mới vừa đánh một kẻ vương phủ hộ vệ, còn có chút băn khoăn. Thấy Hoàng Ái Như như vậy trưởng nghĩa, lúc này liền gật gật đầu, đi theo sau nàng, cùng cưỡi một chiếc xe ngựa chạy thẳng tới vương phủ mà đi. Đến vương phủ, vừa xuống xe ngựa, Thời Trấn liền gặp được diện tích cực kỳ rộng lớn kiến trúc khổng lồ bảy, vắt ngang ở Lạc Dương Bắc thành. Đình đài lầu cát, thủy tạ khúc hành lang, đến mãi không hết, gần như trùng điệp đến chân trời. Thời Trấn dù sao xuất thân địa phương nhỏ, nơi nào thấy qua khí phái như thế phủ đệ. Lúc này liền lộ ra mặt vẻ khiếp sợ. Cũng liền vào lúc này, Hoàng Ái Như lên tiếng. Cái này vương phủ lão chủ nhân, là chúng ta Đại Tấn tự phú, tài sản triệu triệu. Đáng tiếc chỉ có một con gái một, vì vậy chiêu cái ở rể. Nhưng sau đó, cái này con gái một cũng nhân sanh khó mà chết, chỉ để lại một đứa con gái. Cái này đưa tới con rể, liền chiếm đoạt vương phủ gia sản, những năm này làm không ít chuyện hoang đường. Hôm nay nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng không muốn cùng hắn giao thiệp với. Hoàng Ái Như nói. Thời Trấn nghe, không khỏi cau mày. Nếu Hoàng trưởng quỹ xem thường người này, không bằng chúng ta thay biện pháp. Không. Hoàng Ái Như lắc đầu nói, người này ta mặc dù xem thường, nhưng hắn bản lãnh vẫn có. Chúng ta dự châu địa phận, Hắc Bạch Lưỡng Đạo không có hắn giải quyết không xong chuyện. Để cho hắn đi tìm cá nhân, hẳn là tuyệt không vấn đề. Nếu như thế, kia. Yeah. Thời Trấn đang muốn mở miệng, chợt bên cạnh chuyển tới một cái cực độ thanh âm cung kính. Nha. Đây không phải là Thanh Linh tiệm thuốc Hoàng trưởng quý mà. Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong. Lão gia nhà ta cũng đã sớm nói, chỉ cần ngài tới, cứ dựa theo cao nhất quy cách tiếp đãi đâu. Người nói chuyện, rõ ràng là một kẻ giữ lại dĩa chuột, bộ dáng khôn khéo trung niên áo bào xanh. Hoàng Ái Như nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nguyên lai là Lưu Quảng gia, vậy thì đi trước dẫn đường đi. Ta lần này mang một cái bạn tốt, cùng đi Cân Vương lão gia nói một số chuyện. Hoàng trưởng quý bạn tốt. Trung niên áo bào xanh dương mắt quan sát Thời Trấn, chỉ thấy được Thời Trấn hào hoa phong nhã, khí chất qua người, nghiêm nhiên là cao quý không tả nổi công tử ca. Nha, thật là thất kính. Ngài hai vị mời vào bên trong, mời vào bên trong. Ta lập tức để cho người thông báo lao ra. Trung niên áo bào xanh sợ hãi cả kinh, nhất thời giống như đoạn mất xương sống tôm to vậy, vội vàng cắt túi người chào cúi người, cũng lộ ra mặt mắt trần có thể thấy định hót chi sắc. Chật, hắn trước hướng phía trong cửa lớn chạy đi, cân một cái áo bào đen gã sai vật gì thay mấy câu. Lúc này mới liên tiếp chắp tay, mời Hoàng Ái Như, Thời Trấn tiến trong phủ. Ba người xuyên qua mấy cái đình viện, chuyển qua mấy cái hành lang. cuối cùng dừng lại ở một chỗ thư phòng trước. Hai vị khách quý, bên trong chờ một chút, lao ra lập tức tới ngay.
Ừ, biết.
Hoàng Ái Như ở chỗ này, hiển nhiên là thân phận địa vị cực cao, chẳng qua là hơi gật đầu, liền trực tiếp tiến đại sảnh, không chút khách khí ngồi ở tay trái quý vị khách quan bên trên. Thay vị tương đối thư phòng chủ tọa, liền rất là kỳ quái. Đó là một trương rộng lớn ngồi giường, giống như một cái giường vậy, chiếm cứ rất lớn diện tích. Thời Trấn thấy sau, sờ một cái cằm, ngồi ở Hoàng Ái Như đầu dưới. Sau đó, Thời Trấn hướng hết sức xa hoa, hiếm quý la liệt, lại không có một quyển sách thư phòng, hơi hơi quan sát một phen, liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Chờ không lâu lắm, bên ngoài truyền tới một trận rồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó chính là cố kiệu rơi xuống đất thanh âm. Sau đó, là một chuỗi nặng nề tiếng bước chân, một cái dáng đầy đà, chiều rộng mập như heo áo bào đỏ trung niên, ở 7-8 tên nhu nhược thị nữ nâng đỡ, cất bước khó khăn chen vào trong thư phòng. Chương 67, quỷ dị chương 67, quỷ dị áo bào đỏ mập mạp vào cửa, trước tích tụ ra một bộ tươi cười, khách khí với Hoàng Ái Như chắp tay. Hoàng tiên sư gia lâm, kẻ hèn thật là hết sức vinh hạnh a. Vương lão gia khách khí. Hoàng Ái Như cũng hơi hơi gật đầu. Nhưng là một bên Thời Trấn, cũng là hơi sững sờ. Bởi vì người bình thường thấy Hoàng Ái Như cũng sẽ cung cung kính kính kêu lên một tiếng Hoàng trưởng quỹ, nhưng người trung niên này mập mạp lại trực tiếp kêu Hoàng Ái Như vì tiên sư. Liên phảng phất hắn đã sớm biết Hoàng Ái Như có tu vi, là một người tu sĩ vậy. Bất quá liên tưởng tới trên phố tin đồn, cái này Vương lão gia vì đối phó yêu quái đã từng mời 4 tên tiên sư trong phủ thủ vệ, điều này nói rõ hắn nên đã sớm cân tu luyện giới người có lui tới. Dù sao hắn loại này ra tài vạn quan quyền quý, cân dân chúng bình thường là rất khác nhau. Nghĩ tới đây, Thời Trấn liền sờ một cái cằm, hướng áo bào đỏ mập mạp tiếp tục quan sát. Lách cách, ẩm. Áo bào đỏ trung niên cân Hoàng Ái Như lên tiếng chào sau, liền trực tiếp hướng thư phòng chủ tọa đi tới. Chỉ thấy hắn đặt mông ngồi xuống đồng thời, liền phảng phất một tòa núi thịt áp đảo ở trên giường này vậy. Phát ra một tiếng ầm vang trọng hưởng. Bên cạnh 8 tên xinh đẹp thị nữ, lập tức đục lên đi, trợ giúp áo bào đỏ mập mạp đặt đúng tư thế ngồi. Một đám người múa một lúc lâu, mới vừa giúp đỡ vị này Vương lão gia ngồi xuống. Nói đến cũng buồn cười, lớn như thế một cái ngồi sụp, bị áo bào đỏ mập mạp ngồi xuống sau, vừa lúc kín kẽ, một chút khe hở cũng không có. Bù bù. Áo bào đỏ mập mạp thở dốc chốc lát, trên mặt lộ ra cật lực bộ dáng, hiển nhiên chỉ là từ những địa phương khác tới chỗ này, cũng ở thư phòng thành công ngồi xuống, liền đã để cho hắn cảm thấy không dễ. Thời Trấn vẫn là lần đầu tiên thấy mập như vậy người, nhất là người này hay là danh chấn Lạc Dương Vương đại lao ra. Điều này làm cho Thời Trấn trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Hắn mập như vậy, cho dù không làm gì, chẳng qua là mỗi ngày nằm ở nơi đó, đều là gánh nặng rất lớn đi. Người này có tiền như vậy, còn kết giao đông đảo tu luyện giới cường giả, chẳng lẽ liền không có giảm cân biện pháp? Đang ở Thời Trấn quan sát Vương lão gia thời điểm, cái này áo bào đỏ mập mạp cũng rốt cuộc ở thị nữ phục vụ hạ lau xong mồ hôi chán. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển một cái hướng Thời Trấn xem ra. Hoàng trưởng quỹ, vị tiểu huynh đệ này xem rất là lạ mặt ta. Không chỉ là vị kia thiếu niên tài tuấn, hắn gọi Thời Trấn là ta một vị bạn tốt, tinh thông đan đạo, thực lực phi phàm. Hoàng Ái Như giới thiệu. Tinh thông đan đạo, thực lực phi phàm. Áo bào đỏ mập mạp lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ giống như ngài cũng là một vị tiên sư? Không sai. Hoàng Ái Như gật gật đầu. A a, thật là thất kính thất kính. Áo bào đỏ mập mạp nhìn về phía Thời Trấn ánh mắt, trong nháy mắt liền nhiệt liệt lên, thậm chí còn muốn ngồi dậy chắp tay làm lễ ra mắt. Làm sao thân thể quá nặng, không thể đứng dậy, vì vậy chỉ có thể dựa ở trên giường, đối Thời Trấn cười híp mắt chắp tay. Thời tiên sư tuổi còn trẻ, liền tinh thông đan đạo, sau này tuyệt đối là tu luyện giới thế gian hiếm thấy tài. Kẻ hèn Vương chồng, ngày sau còn phải Thời tiên sư nhiều hơn chiếu cố nha. Thấy Vương chồng khách khí như vậy, Thời Trấn cũng đáp lễ lại. Vương lão gia khách khí. Cứ như vậy, hai người lẫn nhau khách sáo mấy câu sau, Vương chồng nhìn về phía Hoàng Ái Như, hỏi thăm ý tới. Hoàng tiên sư hôm nay tới trước, vì chuyện gì? A, là như thế này. Hoàng Ái Như lúc này liền đem Thời Trấn muốn tìm người chuyện, nói cho Vương chồng. Chẳng qua là, cũng không có nói là Thời Trấn muội muội, chỉ nói là Thời Trấn cố nhân sau. Vương chồng nghe, lập tức miệng đầy đáp ứng. Cái này dễ nói. Ta cái này phái người, đi tìm Thời tiên sư cố nhân sau. Nhanh thì một lượng ngày, chậm thì 3 năm ngày, phải có tin tức chuyển tới. Thấy Vương chồng đáp ứng thống khoái như vậy, Thời Trấn cũng là có chút cảm kích, lúc này chắp tay. Thời mỗ, đa tạ Vương lão gia tương trợ. Ha ha, người ta mới quen đã thân, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Sau này chúng ta giao thiệp với thời điểm còn nhiều nữa. Vương chồng khoát tay một cái, đang muốn nói những gì, nhưng nói đến một nửa, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn tựa hồ bị thứ gì nghẹn lại, một hơi thở gấp đi lên, lại là bế khí. Chỉ thấy hắn lật lên một đôi xem thường, một đôi tay càng là hướng bản thân nơi cổ cào loạn, mặt cũng đỏ lên. Kia mấy tên thị nữ, nhất thời người cũng sợ choáng váng, từng cái một ngẩn người chim cút vậy đứng ở nơi đó. Ngược lại Hoàng Ái Như, mắt thấy tình huống không đúng, lập tức vọt tới, kiểm tra tình huống. Hơn nữa rất nhanh, tiện tay trưởng vừa nhấc, ngưng tụ lại một đạo màu vàng linh mang, trực tiếp đánh vào Vương chồng sau lưng. Theo nàng cái bố này, Vương chồng cả người kịch liệt run lên, chật cổ họng kết một thanh âm vang lên, há mồm phun ra một đoàn màu đỏ vật sệt. Mai nổ ra vật này sau, hắn sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn lại, hô hấp thông suốt, người cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Vương lão gia đây là thế nào? Thời Trấn ở bên cạnh thấy, cũng là lấy làm kinh hãi, không nhịn được hỏi thăm. Hoàng Ái Như lại hướng Vương chồng phun ra vật nhìn một cái, đại mi nhíu chặt. Vương lão gia, ngươi lại loạn ăn cái gì? Làm sao sẽ từ trong dạ dày nhai lại đi lên? Một khối thịt hiếp mà thôi, có lẽ là tối hôm qua uống nhiều rượu, không có tiêu hóa sạch sẽ. Vương chồng lập tức hướng bên người thị nữ khoát tay chặn lại. Trong khoảnh khắc, trên đất vật liền bị thu thập sạch sẽ, lại tìm không thấy. Ngươi hay là chú ý một chút ăn uống đi, thể trọng tăng thêm nữa vậy, cho dù là ta cho ngươi luyện chế nhiều hơn nữa đan dược, cũng là không ích lợi gì. Hoàng Ái Như cao mày khuyên nhủ. Là. Bất quá, dưới ta tháng hổ báo khởi dương đan, được không luyện chế thỏa đáng. Vật kia, ta ăn rất vừa lòng. Vương Trọng chất lên một bộ tươi cười, cười híp mắt hỏi. Luyện chế được rồi, Dạ Tiệp Nhi ngươi phái người đi tiệm thuốc lấy là được. Ta còn có việc, sẽ không phải dậy, cáo tử. Hoàng Ái Như tựa hồ không quá nguyện ý, cân cái tên mập mạp này lâu chỗ, có lẽ là cảm giác tòa phủ đệ này đều có một loại để cho người không thoải mái không khí. Vì vậy, nàng cũng không còn khách sáo cái gì, trực tiếp đứng dậy liền cáo tử. Thời Trấn cũng đứng dậy theo, chuẩn bị rời đi. Ta đưa tiễn các ngươi. Vương Trọng làm bộ muốn đứng dậy, nhưng Hoàng Ái Như lại khoát tay một cái, trực tiếp dẫn Thời Trấn xài bước rời đi. Mà khi Thời Trấn cùng Hoàng Ái Như rời đi về sau, Vương Trọng nguyên bản cười híp mắt sắc mặt, nhất thời liền âm trầm đáng sợ đứng lên. Đáng chết đương môn, bất quá là luyện khí kỳ 6 tầng tu vi, trang cái gì trang? Sớm muộn, lão tử phải đem ngươi đè ở dưới háng lăng đủ. Còn có cái đó Thời Trấn, mẹ, một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử túi, dựa vào cái gì hắn có thể tu luyện, vua ta chồng lại không thể. Nói đến đây hai câu, hắn lại lật lên một đôi quái nhãn, hướng kia 8 tên xinh đẹp thị nữ nhìn. Mới vừa rồi ta cổ bị kẹt lại thời điểm, các ngươi thật giống như cũng vui vẻ đến rất đâu, cũng đứng ở một bên xem trò vui có phải hay không? Lời vừa nói ra, 8 tên thị nữ nhất thời bị dọa sợ đến thân thể mềm mại mềm nhũn, rối rít quỳ sụp xuống đất, liều mạng dập đầu xin tha. Vương Trọng lại hướng ngoài cửa vung tay lên, đều kéo đến địa lao đi, khoét tâm một bụng, cung phụng thượng sư. Lập tức, ngoài cửa liền tràn vào tới một đám áo đỏ trắng hán, đầy mặt cười gần đem thị nữ toàn bộ kéo đi ra ngoài. Chương 68, an người chương 68, an người Thời Trấn đi theo Hoàng Ái Như sau lưng, rời đi vương phủ sau, vẫn sắc mặt khó coi. Hoàng Ái Như thấy, không nhịn được mở miệng hỏi, thế nào, Thời đạo hữu? Thời Trấn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn một cái sau lưng tráng khoát phủ đệ, vẻ mặt chần chờ một chút, lúc này mới lên tiếng. Hoàng trưởng quỹ, ngươi hôm nay ở nơi này vương phủ, có cảm giác hay không tới chỗ nào không đúng? Nghe ngươi vừa nói như vậy, sắc thực cảm giác không khí sền sệt, ở mức vô cùng, làm người ta có chút mắc ói. Hoàng Ái Như suy nghĩ một chút, hồi đáp. Thời Trấn nghe, lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi có hay không nhận ra, Vương Trọng phun ra chính là cái thứ gì? Một đoàn thịt vụn mà thôi, hắn không phải nói, tối hôm qua ăn thịt hiệu mà. Hoàng Ái Như mặt xem thường mà nói, cái tên mập mạp này rất háo sắc, mỗi ngày ăn thịt hiệu uống máu hiệu, còn cần ta mua cái gì hổ báo khởi dương đan? Nghe nói những năm này, quang tiểu thiếp liền nạp 180 cái, bị hắn gieo họa thị nữ càng là đến không hết. Chính là một cái thỏa thỏa thứ bại hoại cặn bã. Nói tới chỗ này, Hoàng Ái Như trong mắt đẹp lộ ra không che giấu chút nào chán ghét. Nếu không phải ta ở nơi này trong thành Lạc Dương làm ăn, không tránh khỏi cùng hắn tiếp xúc. Nói thật với ngươi, ta thật là một cái cũng không muốn thấy hắn. Nghe được Hoàng Ái Như thao thao bất tuyệt xem thường Vương Trọng, Thời Trấn cũng là chân mày càng thêm nhíu chặt, tựa hồ có chuyện gì để cho Thời Trấn không yên lòng. Thời đạo hữu, rốt cuộc thế nào? Hoàng Ái Như thấy, nhất thời dừng miệng, lần nữa hỏi. Thời Trấn hít sâu một hơi, giọng điệu nặng nề đạo: "Cái này Vương Trọng, sợ rằng có vấn đề. Ta tìm muội muội chuyện, sợ rằng không thể giao cho hắn." "Vì sao?" Hoàng Ái Như mặt kinh ngạc, Vương Trọng mặc dù háo sắc thô bỉ, thứ bại hoại một cái, nhưng hắn thủ đoạn thông thiên, mạng giao thiệp cực kỳ rộng lớn. Trong thành Lạc Dương, không có so hắn thích hợp hơn tìm người. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trở về rồi hay nói. Thời Trấn lắc đầu một cái, cũng không có làm phố nói ra băn khoăn của mình. Được rồi. Hoàng Ái Như cũng không hỏi nữa, chẳng qua là cùng nhau ngồi xe ngựa, chung nhau trở về thành Linh tiệm thuốc. Cho đến hai người tiến vào hậu viện nhà trúc sau, nàng vừa rồi một đôi mắt đẹp chặt chằm chằm Thời Trấn, mở miệng nói: "Nơi này là tuyệt đối an toàn, ngươi có cái gì băn khoăn, cứ việc nói ra đi." Thời Trấn nghe, cũng không còn che giấu, thẳng đem mình nghi ngờ toàn bộ nói ra. Nguyên lai, ban đầu ở vương phủ trong thư phòng, bị Vương Trọng phun ra màu đỏ thịt vụn, căn bản cũng không phải là thịt hiệu, mà là thịt người. Thời Trấn lâu ở trong núi săn thú, thịt hiệu là dạng gì, bản thân lại quá là rõ ràng. Vì vậy liếc mắt liền nhìn ra, Vương Trọng đang nói láo. Mà khi Thời Trấn cẩn thận phân biệt đoàn kia thịt thời điểm, nhưng từ bên trong thấy được một chút vỡ vụn khí quan tổ chức, chính là nhân thể. Thậm chí tiến hơn một bước nói, là chỉ có nữ nhân mới có thân thể khí quan. Cái gì? Hoàng Ái Như thất kinh, tên khốn kiếp này, không ngờ ăn người. Ta cũng hy vọng là bản thân nhìn lầm rồi. Nhưng chúng ta đều là tu luyện người, hai tính mắt tinh, vượt xa thường nhân, sao lại tùy tiện nhìn lầm? Thời Trấn giọng điệu nặng nề. Hoàng Ái Như cũng là đại mi nhíu chặt, bắt đầu hồi ức. Trí nhớ của nàng cũng rất tốt, hồi ức sau, phát hiện Thời Trấn nói một chữ không kém, kia mở ra thịt vụn tất cả đều là thịt người. Trong ngay mắt, nàng cũng là gương mặt trắng nhợt, chợt giận mà vỗ bàn. Đồ không tiếp, không ngờ ăn người. Cái này Vương Trọng đã nhập ma, lưu hắn không được. Người muốn giết hắn? Thời Trấn hỏi. Bọn ta tu sĩ, hàng yêu trừ ma, chuyện đương nhiên. Ta giết hắn, lại đem tội này hành ra ánh sáng, cũng là tạo phúc trăm họ biểu thiện. Hoàng Ái Như một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, giọng điệu rất là quả quyết. Nhưng Thời Trấn lại lắc đầu một cái. Theo ta thấy, Hoàng trưởng quy không thể lỗ mãng. Cái đó Vương Trọng kết bạn rộng rãi, nhận biết không ít tu luyện giới người, nói không chừng giờ phút này Vương phủ trong liền có cao thủ trấn giữ. Ngươi tùy tiện ra tay, dễ dàng phản bị này hại. Theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Hoàng Ái Như hỏi ngược lại Thời Trấn. Vô luận như thế nào, muội muội ta là tuyệt đối không thể giao cho hắn đi tìm. Người này quá nguy hiểm, tuyệt không phải loại hiền. Đây là tự nhiên. Hoàng Ái Như gật đầu. Thời Trấn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, như vậy đi, hắn không phải với ngươi muốn cái kia cái gì hổ báo khởi dương đan sao? Ta chờ một lúc, lấy đưa thuốc danh nghĩa lại đi một chuyến vương phủ. Ngươi phải đi làm gì? Hoàng Ái Như sửng sốt một chút. Làm hai chuyện. Thời Trần nói, thứ một, lập tức ngưng hẳn để cho hắn tìm muội muội ta chuyện. Thứ hai, thuận đường thăm dò một chút vương phủ hư thực, nếu có cơ hội, liền vì dân trừ hại. Nếu không có cơ hội, ta liền mau rời khỏi. Hoàng Ái Như mặt kinh ngạc, như vậy, ngươi chẳng phải là mười phần nguy hiểm? Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận làm việc, tận lực tối nay trước khi trời tối rời đi. Nếu ta trước khi trời tối không hề rời đi vương phủ, ngươi liền lập tức đem Châu Mật cùng Trần Bảo Bảo đưa đến an toàn nơi trốn, sau đó mau rời khỏi Lạc Dương thành. Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói. Hoàng Ái Như nghe, ở nhà trúc trong tả hữu bồi hồi, cuối cùng lắc đầu. Bộ dáng như vậy thực tại quá nguy hiểm, hãy để cho ta đi cho. Không được, một mình ngươi nữ nhân đi qua, ta càng không yên lòng. Thời Trấn lập tức lắc đầu. Có đôi lời, Thời Trấn không nói ra. Đó chính là Hoàng Ái Như ghét ác như kiểu, dễ dàng tâm tình hóa. Nàng nếu là nhìn thấy gì thứ không nên thấy, dễ dàng tại chỗ bùng nổ. Chẳng qua là Hoàng Ái Như nghe Thời Trấn vậy, lập tức nhíu lại đại mi, khoanh tay, lộ ra một bộ không đồng ý bộ dáng. Thời Trấn chỉ đành phải quên nữa. Ta chính là tìm một chút hắn hư thực. Nếu vương phủ có cao nhân trấn giữ, ta liền lập tức lui ra ngoài. Hai chúng ta người cũng làm như chuyện này chưa từng xảy ra. Ít nhất tuyệt không thể ngay mặt cùng hắn lên xung đột. Thời Trấn nói. Tốt, cũng nghe ngươi. Hoàng Ái Như tựa hồ nghĩ tới điều gì, không ngờ thái độ thay đổi, chợt gật đầu đáp ứng. Điều này cũng làm cho Thời Trấn có chút ngoài ý muốn. Nhưng thấy đến, Hoàng Ái Như đem một chai phân phối tốt thuốc giao cho mình sau, Thời Trấn cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, mà là rửa mặt, tinh thần phấn chấn sau, liền lập tức xuất phát. Thời Trấn lần nữa đi tới vương phủ thời điểm, quản gia cũng rất là ngoài ý muốn. Tựa hồ không nghĩ tới, Thời Trấn mới vừa đi không lâu, nhanh như vậy liền lại trở lại rồi. Nhưng hắn rất nhanh lộ ra một bộ tươi cười, cười rạng rỡ tiến lên đón. Khách quý, có chuyện gì không? Thế nhưng là có đồ vật gì quên ở nơi này? A, là như thế này. Thời Trấn lấy ra kia bình chuẩn bị xong đan dược, nói cho chính hắn là vì đưa bình thuốc này tới. Quản gia nghe càng thêm giật mình. Cái này như thế nào khiến cho? Chẳng qua là một chai thuốc mà thôi, phái một cái tôi tớ đi lấy là được. Sao dám lao động khách quý tự mình đưa tới? Thời Trấn nhếch miệng mỉm cười, cũng không để ý tới hắn lời nói này, mà là đổi giọng hỏi. Vương lão gia vẫn còn ở trong phủ sao? Ta có việc muốn gặp hắn. Ở, khách quý ngài tiên tiến phủ. Ta cái này quan sai đi thông báo. Cứ như vậy, Thời Trấn ở phía sau hắn tiến vào trong phủ. Cũng không biết là không phải Thời Trấn ảo giác, giờ phút này còn chưa tới giữa trưa, chính là thái dương thật lớn thời điểm. Nhưng một cước bước vào, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt liền âm lanh xuống. Phảng phất bầu trời màu sắc cũng trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Nhất là trong phủ không khí, bây giờ có chút âm lanh ẩm ướt, phảng phất mồ hôi thậm chí là huyết dịch, xít sao dính vào trên người vậy, khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Lần này, Vương lão gia cũng không có ở thư phòng, mà là tại phòng ngủ tiếp đại Thời Trấn. Thậm chí, hắn cũng không có ngồi dậy, mà là cách một cánh bình phòng, ở một cái lớn vô cùng trên giường, né người dựa vào. Thời Trấn vừa vào đến căn phòng, ánh mắt liền bị cái này bình phong hấp dẫn. Bởi vì cái này bình phong lại là hương diễm vô cùng thịt bình phong. Chương 69, vai phủ đầu chương 69, vai phủ đầu cái này phiến thịt bình phong, thình lình từ 12 tên vóc người tuyệt hảo xinh đẹp nữ tử tạo thành, đứng sóng vai, mặt hướng Thời Trấn đứng thành một hàng. Trên người các nàng, chỉ mặc một món hơi mở màu trắng váy lụa mỏng, thân thể chi tiết như ẩn như hiện, gần như không ngăn che. Ở ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi, mỹ nhân như tranh vẽ, da thịt như ngọc, làm cho cả căn phòng cũng tản ra một loại tà âm đọa lạc cảm giác. Dù là Thời Trấn tâm tính kiên nghị, khác hẳn với thường nhân, đột nhiên thấy cảnh này, cũng không khỏi được sững sờ ở tại chỗ. Thời thiếu hiệp, hay là Vương chồng mở miệng, mới đem Thời Trấn sự chú ý kêu trở về. Làm phiền ngươi tự mình đưa thuốc, kẻ hèn thật là cảm kích khôn cùng. Nhỏ đỏ, đi đem thuốc lấy tới đi. Theo hắn những lời này, một kẻ hầu hạ ở trên giường xinh đẹp nữ tử, liền cười tủm tỉm hướng Thời Trấn đi tới. Trên người nàng không có vật khác, chỉ khoác một món yếm đỏ mà thôi, trên người vẫn có hồng phấn dư vận, cũng không biết vừa rồi tại trên giường cân Vương chồng làm cái gì. Thời công tử, đem thuốc giao cho ta chứ. Nhỏ đỏ đối Thời Trấn đưa ra hai tay, thái độ cũng là cung kính. Thời Trấn từ trong tay áo lấy ra bình thuốc, đưa cho nàng sau, liền hướng căn phòng bốn phía đánh giá. Chỉ thấy được, đây là một cái trại đặt xa hoa, hết sức hưởng thụ phòng lớn, tiêu tường thảm sản, lư hương đèn đồng, các loại chân quý mới lạ đồ chơi, càng là khắp nơi bài trí. Tùy tiện vậy lấy ra đi, sợ rằng đều là giá trị cực cao báu vật, đủ dân chúng tầm thường cả đời áo cơm vô tận. Trừ cái đó ra, cũng không có gì đừng chỗ đặc thù. Đang ở Thời Trấn bốn phía quan sát thời điểm, Vương chồng lại độ mở miệng. Thời thiếu hiệp khó được tới một chuyến, không bằng ở trong phủ ở cái một lượng này, cũng tốt để cho ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Không biết thiếu hiệp ý như thế nào. Thời Trấn nghe vậy, vẻ mặt động một cái. Bản thân vốn là tới điều tra hắn, nếu hắn chủ động mở miệng giữ lại, kia không thể tốt hơn nữa. Lúc này, Thời Trấn liền gật đầu đáp ứng. Nếu như thế, ta ngay ở chỗ này quấy rầy một ngày. Tốt, tốt. Vương chồng liên tục nói hai cái tốt liền gọi quản gia, để cho hắn mang Thời Trấn đi biệt viện ở, hơn nữa cố ý dặn dò, nhất định phải thật tốt khoản đãi, không thể lãnh đạm. Thời thiếu hiệp, ngài mời tới bên này đi. Quản gia cúi người chào cúi người, lộ ra mặt định hót chi sắc, mời Thời Trấn đi nơi khác nghỉ ngơi. Ừm. Thời Trấn vẻ mặt nhàn nhạt đáp một tiếng, liền đi theo. Dọc theo đường đi, quản gia thuận miệng cấp Thời Trấn giới thiệu vương phủ đại khái tình huống, cũng thuận tiện thăm dò một cái Thời Trấn cai ân tình báo. Tỷ như Thời Trấn sư tòng môn gì gì phái, ở Lạc Dương còn có bằng hữu khác, thân thích không có, như là loại này. nhưng đều bị thời chấn vài ba lời dẫn đi. Đi mấy cái hành lang sau, hai người tới một chỗ màu xanh biết rồi rào trong đại viện, sớm có bốn tên áo lục thị nữ đứng ở trong viện. Các nàng vừa thấy được thời chấn, liền lập tức quỳ sụp xuống đất, cung kính dị thường đối thời chấn thỉnh an. Đây là thời chấn thấy, không khỏi sửng sốt một chút, nhìn về phía quản gia. A, đây là lão gia cố ý phái tới, phục vụ công tử sinh hoạt thường ngày tôi tớ, có thể giúp công tử tắm gội thay quần áo, chăn ấm thị tẩm. Quản gia dùng lẽ đương nhiên giọng nói. Nghe nói như thế, thời chấn nhướng mày, không cần, chính ta ở nơi này là được. Lời vừa nói ra, quản gia còn chưa nói cái gì, kia bốn tên áo lục thị nữ lại rối rít lộ ra thần sắc sợ hãi, từng cái một mặt cũng hù dọa trợn nhìn. Liên phảng phất thời chấn những lời này, làm cho các nàng cực kỳ sợ hãi vậy. Quản gia thời là khẽ cười nói, nếu công tử không hài lòng, vậy ta đổi lại mấy người tới chính là. Người đâu? Theo hắn một tiếng này, người đâu bên ngoài viện lập tức đi tới bốn tên đại hán áo đen, liền muốn hướng kia bốn tên thị nữ đi tới. Quản gia, tha mạng a. Bốn tên màu xanh biết thị nữ thấy cảnh này, bị dọa sợ đến sợ vỡ mật, vội vàng mở miệng xin tha cho. Đây là ý gì? Thời chấn thấy, cũng không nhịn được sửng sốt một chút, không nhịn được hỏi. Quản gia khẽ mỉm cười, vẫn là kia một bộ cung kính, thậm chí là định hót vẻ mặt, lao ra nhà ta nói qua, nhưng phàm là để cho khách không hài lòng nô thì, liền không có tồn tại cần thiết, toàn bộ đều muốn xử lý xong. Xử lý xong? Thời chấn hai mắt híp một cái, đó là thế nào cái xử lý pháp? Cái này, cũng không phương tiện nói. Quản gia cười ha hả, chợt lại là khoát tay chặt lại, đem cái này bốn cái phế vật kéo ra ngoài, cho thêm thời thiếu hiệp đổi bốn cái khéo léo xinh đẹp tới. Mắt thấy, cái này bốn tên áo lục thiếu nữ sẽ bị đại hán áo đen lôi tóc đảo hành kéo đi, thời chấn quả quyết mở miệng. Được rồi, các nàng bốn cái ta rất hợp ý, cũng lưu lại đi. Ai ra, cái này như thế nào khiến cho? Quản gia vẫn là một bộ nụ cười, nhưng hắn giờ phút này, ở thời chấn xem ra, lại khá có một loại cười lạnh lùng cảm giác. Hay là cấp thiếu hiệp đổi mấy cái đi. Ngươi nghe không hiểu ta vậy sao? Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Thời chấn bực nào thông minh, há có thể không nhìn ra, người quản gia này nhìn như cung kính, kỳ thực là ở cho mình bài phủ đầu. Hắn là cố ý dùng loại thủ đoạn này, tới thể hiện bọn họ vương phủ đi thế. Dù sao cũng không phải là cái gì gia đình hào phú, cũng có thể đem giết người làm thành như vậy trò đùa chuyện. Đổi thành tầm thường thiếu niên tu sĩ, sợ rằng thoáng một cái, liền trực tiếp bị hắn hù dọa. Nhưng thời chấn cũng là trải qua sinh tử, biết qua sóng gió nhân vật, sao lại tùy tiện bị một cái nho nhỏ quản gia nắm? Lúc này liền cứng rắn đỉnh trở về. Quản gia thấy thời chấn không phải tốt nắm, lúc này liền không lại cố làm ra vẻ, trực tiếp đối kia bốn tên áo đen trắng hán khoát tay một cái. Nếu như thế, thiếu hiệp ngay ở chỗ này thật tốt nghỉ ngơi đi. Có gì cần, cứ mở miệng, chúng ta vương phủ nhất định tận lực thỏa mãn thiếu hiệp. Quản gia đối thời chấn khách khí chắp tay, liền xoay người, dẫn bốn tên đại hán áo đen bước nhanh rời đi nơi đây. Thấy cảnh này, thời chấn sắc mặt không khỏi âm trầm lên. Không biết mình có phải hay không nơi nào đắc tội vương chồng, hay hoặc là vương chồng bản thân liền căm ghét bản thân loại tu luyện này giới tu sĩ. Nếu không, hắn làm sao sẽ để cho một cái nho nhỏ quản gia đối với mình đùa bỡn trò hề này? Đang ở thời chấn mặt âm trầm, âm thầm nghĩ ngợi thời điểm, bên cạnh kia bốn tên may mắn mạng sống áo lục thị nữ lại từng cái một nào tới, quỳ rạp xuống thời chấn bên chân, liên tiếp dập đầu tạ ơn. Đa tạ công tử đại ân. Nếu không phải ngài ra tay cứu rút, thì bội chúng ta giờ phút này sợ rằng đã mất mạng ở. Đúng nha, hy vọng công tử có thể trong phủ ở thêm mấy ngày, như vậy thì bội chúng ta cũng có mấy ngày ngày sống dễ chịu. Mong rằng công tử chiếu cố. Nghe được các nàng lời này, thời chấn cúi đầu, hướng các nàng xem một cái. Chỉ thấy được, các nàng mặc dù dung mạo bất phàm, coi như xinh đẹp tuyệt trần, nhưng thân thể cũng còn tương đối gầy yếu, da thịt cũng kém xa những thứ kia đại gia khuê tú trắng non chân mềm. Đại khái chính là người bình thường bên trong, coi như xinh đẹp cái chủng loại kia. Mặc dù không sánh bằng Đồng Thanh, Châu Mật loại mỹ nữ này, nhưng đặt ở thời trấn trước kia trong thôn, làm cái thôn hoa dư xài. Điều này làm cho thời trấn đối với các nàng lai lịch không khỏi có chút ngạc nhiên. Trước cân ta vào nhà đi. Thời trấn hướng cửa viện nhìn lướt qua, chợt liền dẫn đầu hướng sân phòng ngủ chính đi tới. Chương 70, điều tra sau khi vào phòng, thời trấn vừa mới ngồi xuống, kia bốn tên thị nữ liền lập tức quỳ xuống trước thời trấn trước mặt, đơn giản là lại hèn mọn, lại hoảng hốt. Các ngươi không cần như vậy câu nệ, thời mô cũng không phải là khó khăn như vậy chung sống người, tất cả ngồi xuống đi. Chúng ta đều là nhất ti tiện nô tỳ, nào dám ở khách quý trước mặt ngồi xuống. Bốn tên thị nữ nhìn thẳng vào mắt một cái, đều lắc đầu. Không sao, ta để cho các ngươi ngồi xuống chính là. Chẳng lẽ, ta vậy các ngươi cũng không nghe sao? Thời chấn thanh âm trầm xuống. Là. Bốn tên thị nữ sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy, đang tìm tới bốn cái ghế ở thời chấn trước mặt từng cái ngồi. Thời chấn nhìn các nàng một cái, phát hiện các nàng cũng bất quá là 14-15 tuổi niên kỷ, lớn nhất bất quá 16-17, còn thanh xuân non nớt. Các ngươi đều là người ở nơi nào? Vì sao người tới vương phủ? Thời chấn hỏi. Nghe nói như thế, bốn nữ nhìn thẳng vào mắt một cái, tựa hồ không dám mở miệng. Rốt cuộc hay là một người trong đó lá gan hơi lớn hơn một ít, nhắm mắt hồi đáp, hồi bẩm khách quý, chúng ta nguyên bản đều là chạy nạn tới người. Bởi vì có chút sắc đẹp, bị vương phủ người nhìn chúng, mua được nơi đây. Bị mua được. Thời chấn nghe vậy, sờ một cái cằm, chân mày hơi nhíu lại. Mấy năm này dự châu thiên thai nhân họa, dân chúng lầm than, rất nhiều người cũng sống không nổi nữa, ly biệt quê hương bắt đầu chạy nạn. Ở vào thời điểm này, nhưng phàm là cấp một miếng cơm ăn, liền có rất nhiều người nguyện ý bán mạng. Mà giống như các nàng loại này có chút sắc đẹp cô gái trẻ tuổi, vận khí tốt, hoặc bị gia cảnh sung túc người nhìn chúng, cưới làm thế tử. Vận khí không tốt, chỉ bán thân là nô tỳ, thậm chí là đọa lạc đến thanh lâu trong ngõ tối. Theo lý mà nói, có thể bán mình đến Lạc Dương nhà giàu nhất trong phủ đệ làm cái tỷ nữ, cũng coi là cái rất không sai chỗ đi. Có ai nghĩ được, cái này Vương chồng là cái ăn người ác ma, thậm chí giết người như ngoé, hoàn toàn không cầm nhân mạng coi ra gì. Bốn thiếu nữ này không nhờ đúng người, bây giờ ở nơi này Vương phủ, đơn giản hãy cùng rơi vào ma quật không có gì khác biệt. Các ngươi cũng là người cơ khổ. Thời Trấn trong lòng không khỏi lên thương hại. Dù sao mấy tháng trước, chính Thời Trấn cũng là chạy nạn nạn dân trong một viên, cùng với các nàng đều là người cùng một đường. Các ngươi tới đây, bao lâu? Có từng gặp phải chuyện kỳ quái gì? Có cái gì, đều có thể nói ra. Trong lúc nhất thời, Thời Trấn vẻ mặt hiền hòa cần bốn nữ trò chuyện rôm rả. Mà cái này bốn tên thị nữ, mắt thấy Thời Trấn là cái tốt chung sống, cũng đều dần dần bung ra lá gan, ngươi một lời ta một lời, cũng mở ra máy thu thanh. Thời Trấn lại cùng với các nàng nói chuyện tiếp sau, đại khái hiểu được trở xuống ba cái chuyện. Thứ một, Vương phủ hàng năm mỗi tháng mỗi ngày đều ở đây kéo dài không ngừng nhận người, hơn nữa chỉ cần cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, giống như là các nàng như vậy tỷ nữ đã không biết chiêu bao nhiêu người. Thứ hai, Vương phủ thường có người mất tích, chỉ là bốn nữ đã từng thấy qua một ít tỷ nữ, liền thường không giải thích được mất tích. Thậm chí các nàng còn thường ở ban đêm đã nghe qua những địa phương khác chuyển tới tiếng kêu thảm thiết. Thứ ba, Vương phủ các nơi vườn hoa nhà cũng thường xuyên đến trở về sới đất, giống như là ở chôn thứ gì. Nghe được những thứ này, Thời Trấn trong lòng đại khái liền đoán được, nên là Vương chồng thường giết người, cho nên mới phải không ngừng nhận người, sau đó lại đem thi thể chôn ở Vương phủ các nơi. Nhưng vấn đề là, hắn tại sao phải giết nhiều người như vậy? Chẳng lẽ chỉ là giết người có nghiện? Hay hoặc là Vương chồng bản thân liền là chuyên giết thiếu nữ trẻ tuổi biến thái? Không đúng, chuyện ra khác thường, phải có yêu. Thời Trấn sờ lên cằm, chuẩn bị tự mình đi điều tra một phen. Khách quý, sắp trời đã tối, ngài có đói bụng hay không? Chúng ta chuẩn bị cho ngài chút thức ăn đi. Một tên trong đó áo lục thị nữ cẩn thận mở miệng dò hỏi. Ừm, cũng tốt. Thời Trấn gật gật đầu. Không lâu lắm, cửa viện mở toan ra, mấy chục đạo mỹ vị chân tu, các loại thức ăn bị một đám áo bào cho gã sai vật từ bên ngoài viện trình đi lên. Trong khoảnh khắc, liền bày đầy suốt ba cái bàn. Thời Trấn trực tiếp liền nhìn ngây người, mình người này cũng chưa thấy qua nhiều như vậy sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Còn bên cạnh bốn tên áo lục thị nữ, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên thấy thịnh soạn như vậy cơm nước, cũng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng. Ừm, cũng ăn đi. Thời Trấn tiện tay cầm lên chiếc đũa, ăn vài miếng rau củ sau, liền để cho mấy tên thị nữ đều lên bàn ăn cơm. Nhưng các nàng sao lại dám? Mỗi một người đều lộ ra vẻ sợ hãi, lắc đầu liên tục. Cuối cùng vẫn là Thời Trấn dùng mệnh khiến tức giọng, mới để cho các nàng ngồi xuống ăn cơm. Lúc đầu, các nàng còn rất câu nệ, sau đó liền ngấu nghiến, hiển nhiên đều là đói ngồi lâu. Thấy cảnh này, Thời Trấn gật gật đầu. Ta ở phụ cận đi tản bộ một chút, đợi lát nữa liền trở lại. Các ngươi cơm nước xong, đi ngay tắm gội rửa mặt một cái, sớm nghỉ ngơi. Nói xong, cũng không để ý tới bốn tên thị nữ như thế nào đáp ứng, Thời Trấn thẳng bước chân, trực tiếp rời đi sân. Khách quý, ngài đây là muốn đi nơi nào? Vừa ra cửa, Thời Trấn liền bị cửa viện hai tên áo bào đen đại hán ngăn cản. Ở phụ cận đi một chút, thế nào? Ngươi muốn hạn chế tự do của ta? Thời Trấn sắc mặt trầm xuống. Không dám. Chẳng qua là quản gia phân phó, cái này Vương phủ nhà đông đảo, con đường phức tạp, ngài muốn đi ra ngoài vậy, tốt nhất từ hắn tự mình dẫn đường. Ta có lỗ hai ánh mắt, bản thân biết đi đường. Muốn cái gì dẫn đường không dẫn đường? Thời Trấn nổi giận quát nói, các ngươi bộ dáng như vậy, là phải giống như phòng tặc phòng ta sao? Đã như vậy, ta cái này đi tìm Vương lão gia, lập tức rời đi các ngươi Vương phủ. Nghe được Thời Trấn muốn đi tìm Vương chồng, cái này hai tên áo bào đen đại hán cũng bị dọa sợ đến sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng không người hành lễ. Tiểu nhân không dám. Khách quý ngài xin cứ tự nhiên đi. Hừ. Thời Trấn tức giận hừ một tiếng, chợt hất một cái tay áo bào, trực tiếp rời đi nơi đây. Mà khi Thời Trấn ở tiền phương chỗ khúc quanh biến mất sau, một tên trong đó áo bào đen đại hán lập tức liền đi chậm chậm rời đi, hiển nhiên phải đi cân quản gia thông phong báo tin đi. Bất quá, Thời Trấn nếu dám ra cửa, dĩ nhiên là không sợ bọn họ theo dõi. Lấy Thời Trấn bây giờ tu vi, chỉ cần đem thần thức bung ra, phương viên 20 trượng bên trong gió thổi cỏ lay đều rõ ràng. Vì vậy, né tránh những người bình thường này tầm mắt lại rất đơn giản. Thời Trấn theo đường nhỏ ở Vương phủ nội bộ vòng vo mấy vòng sau, liền tới đến một chỗ không ai nhà, leo tường mà vào. Mà trong nhà một mảnh trong tiểu hoa viên, quả nhiên có một chỗ mới vừa vượt qua đất dấu vết. Thời Trấn lặng yên không một tiếng động đi tới, sau đó tiện tay gãy một cái nhánh cây, hướng thổ nhượng dấu vết thọt đâm xuống. Ừm, loại này kỳ quái xúc cảm, nhất thời để cho Thời Trấn nhướng mày. Làm Thời Trấn đem nhánh cây rút ra thời điểm, quả nhiên thấy phía trên vết máu loang lổ. Những thứ này thổ nhượng phía dưới, cũng mai táng thi thể. Thời Trấn hít sâu một hơi, thân thể một cái nói tung lên, liên tục vượt qua hẳn mấy cái tường viện, đem phụ cận mấy cái sân toàn bộ kiểm tra một lần. Gần như mỗi cái nhà đều có thi thể, chỉ bất quá ngày lâu một chút, mới một ít mà thôi. Chỉ là Thời Trấn dò xét đến, thi thể liền đã không dưới 40-50 cố. Mà mấy cái này nhà, chẳng qua là cả tòa Vương phủ một góc băng sơn mà thôi. Như vậy tính toán, toàn bộ Vương phủ mai táng thi thể, sợ rằng chỉ ít có mấy ngàn cố. Vừa nghĩ tới bản thân ngày này, đều là đang khắp nơi cất giấu thi thể trong phủ đệ đi lại, Thời Trấn liền không nhịn được mắc gói, thiếu chút nữa không có đem mới vừa rồi ăn kia vài hớp rau củ phun ra. Không trách cả tòa Vương phủ cũng âm khí âm u, chân nhăn ở bước. Nếu Thời Trấn có thể mở thiên nhãn, nhìn thấy quỷ hồn, hoang khí vậy, sợ rằng toàn bộ Vương phủ mà khí, sát khí cũng mau sông thẳng trời mây. Ừm. Đang ở Thời Trấn sắc mặt khó coi thời điểm, chợt lỗ hai động một cái, tựa hồ nghe được động tĩnh gì. Liên phảng phất ở một cái rất xa xôi, rất địa phương bí ẩn, có người ở kêu thê lương thảm thiết bình thường. Thời Trấn ngưng thần nghe qua, lúc này xác thực không thể nghi ngờ. Chính là tiếng kêu thảm thiết, hay là cả mấy tên nữ tử đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà thanh âm nguồn gốc đang ở vương phủ chỗ sâu một chỗ trong nhà. Thời Chấn hướng cái đó nhà chỗ phương hướng, liếc mắt nhìn chằm chằm sau, lập tức đầu vai thoáng một cái, hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, biến mất ở u ám trong bóng đêm. Chương 71, địa lao chương 71, địa lao ở một chỗ âm trầm đáng sợ trong địa lao, tám tên xinh đẹp nữ tử xếp thành một hàng, nằm ở một cái trường điều trên thạch đài. Trên thạch đài đều là một ít đáng sợ hình cụ, tỉ như truy, dao phay, cái cưa, cây kéo cái gì. Mà toàn bộ màu xanh bậy đá, bị máu tươi ngâm quá lâu, không ngờ cũng nổi lên một tầng lau không hết màu đỏ sậm. Nơi này trừ nồng nặc đến làm người ta nôn mửa máu tươi mùi vị ra, còn có các loại gây mũi tanh tới khí, cùng với làm người ta nôn mửa giữa nát mùi, người bình thường căn bản là không có cách ở chỗ này dừng lại. Vào giờ phút này, trên thạch đài đã có hai tên bị giải phẫu thi thể, người người đều bị moi tim móc phổi, khai tràng phá bụng, một người trong đó người, thậm chí cả Trương gia người đều bị lột xuống, xem ra rất là đáng sợ. Hai người khác, thân thể mềm nhũn nằm ở chỗ này, trên cổ bị cắt một cái lỗ hổng lớn, đang bị nhanh chóng đổ máu, mắt thấy cũng phải không sống. Còn có hai nữ tử, đang bị một kẻ người mặc áo bào đỏ hòa thượng đầu trọc, đặt tại trên thạch đài tùy ý lăn đùng. Các nàng bị dây sắt giam cầm ở trên thạch đài, nằm ở chỗ này, giống như bày một trang giấy, hoàn toàn bại lộ ở hòa thượng đầu trọc trước mặt. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ước hiếp tiếng va chạm, liên tiếp tại địa lao trong vang lên. Áo bào đỏ hòa thượng sung sướng phi phàm, lộ ra đầy mặt đắc ý, hôm nay đưa tới 8 tên thị nữ, hơn phân nửa vẫn là xử nữ, trực tiếp dùng để chế pháp khí, thực tại lãng phí. Không bằng để cho hòa thượng ta hưởng thụ một chút, lại đổ tể các nàng. Âm u trong địa lao, áo bào đỏ hòa thượng nhìn giống như ác ma bình thường, cả người bết máu, dữ tợn đáng sợ. Một màn này, trực tiếp đem cuối cùng hai tên thị nữ bị dọa sợ đến gương mặt trắng bệnh, đi đứng mềm nhũn, chút nào phản kháng ý tưởng cũng không có. Chẳng qua là mặt hoảng sợ nằm ở trên thạch đài, cầu nguyện trời cao che chở, có thể tránh được một kiếp. Cái này cũng không trách các nàng, bởi vì ở các nàng mới vừa bị đưa vào địa lao thời điểm, liền bị áo bào đỏ hòa thượng mỗi cái khóa lại, bây giờ chỉ có thể giống như đợi làm thịt cừu nó vậy, chồng nông lên nằm ở trên thạch đài. Chư liều mạng run rẩy, các nàng cái gì cũng làm không được. Không biết qua bao lâu, áo bào đỏ hòa thượng tựa hồ chơi đã, lúc này hai tay duỗi một cái, trực tiếp vặn gãy dưới háng hai tên thị nữ cổ. Sau đó, liền thuần thục từ trong ngực lấy ra một thanh dao nhọn, vạch ra các nàng cổ, bắt đầu đổ máu. Sau khi làm xong những việc này, hắn hướng cuối cùng hai tên đều đã sợ choáng váng thị nữ nhìn một cái, lộ ra đồ tể bình thường nụ cười dữ tợn. Hai người các ngươi vận khí rất tốt. Phật gia ta, chuẩn bị đem các ngươi lưu đến sau nửa đêm hưởng dụng. Cho nên các ngươi còn có nửa ngày có thể sống, ha ha ha. Mấy câu nói này, bị dọa sợ đến kia hai tên thị nữ càng thêm vỡ gan tí mật, liều mạng mở miệng xin tha, cầu xin áo bào đỏ hòa thượng có thể bỏ qua cho các nàng một con ngựa. Nhưng áo bào đỏ hòa thượng nhưng chỉ là ánh mắt tham lam từ trên thân các nàng lướt qua sau, đi liền hướng bệ đá bên kia. Bên kia, có hai tên thị nữ đã hoàn toàn khô máu, thân thể mềm mại đã trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Hòa thượng đi liền đi qua, lấy cả mấy dạng khí cụ, bắt đầu cẩn thận lột ra. Tựa hồ đối với hắn mà nói, một trương đầy đủ da người là phi thường trọng yếu tài nguyên, một chút cũng qua quýt không được khinh thường. Lấy ra người sau, chính là xương sọ, trái tim, xương đùi, tận khí ở bên trong một ít đặc biệt bộ vị, tựa hồ những thứ đồ này cũng đều có chỗ dùng khác vậy. Chẳng qua là, một màn này thật sự là quá mức máu tanh, lại đem kia hai tên còn sống thị nữ trực tiếp dọa ngất đi qua. Áo bào đỏ hòa thượng cũng không quan tâm kia hai tên hôn mê thị nữ, liền phảng phất những thứ này xinh đẹp nữ tử, trong mắt hắn bất quá là heo ngựa dê bò bình thường xúc vật. Mà hắn chẳng qua là đang tiến hành thường thấy nhất bất quá đồ tể công tác mà thôi. Chỉ chốc lát sau, trong bệ đá giữa hai tên thị nữ, cũng chính là mới vừa bị hắn lăng được qua, lại toàn bộ giết chết hai người, thân thể huyết dịch cũng mau thả làm. Áo bào đỏ hòa thượng đi qua tùy ý lật xem một lượt, đang chuẩn bị làm chút những chuyện khác thời điểm, lại chợt vẻ mặt biến đổi, đột nhiên nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn. Ai? Mà ở hắn hét ra cái chữ này đồng thời, tay phải hắn cũng trong nháy mắt mò vào trong lòng, nắm thật chặt một cái khô lâu ba tong. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng người tới sau, lại chợt nhướng mày, bởi vì xông vào địa lao người này lại là một kẻ áo bào trắng kim quan, nghi biểu bất phàm công tử ca. Hơn nữa cái này công tử ca thấy trước mắt một màn này, hiển nhiên là bị sợ choáng váng, không ngờ trận to hai mắt, không núp đích. Áo bào đỏ hòa thượng thấy tên này công tử ca, chẳng qua là cái không có chút nào tu vi người bình thường, nhất thời lòng cảnh giác giảm nhiều, cũng chừng lên một đôi mắt châu mắng, ngươi người này tới nơi này làm chi? Đây là địa phương nào? Ta trong phủ lạc đường, nghe đến đó có động tĩnh, mới tới. Thế nhưng là, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Áo bào trắng công tử ca lộ ra mặt sợ hãi vẻ mặt. Áo bào đỏ hòa thượng thấy vậy, tức giận hừ một tiếng, nơi này là vương phủ cấm địa, đặc biệt xử trí phạm nhân địa phương. Ngươi nếu đến rồi, cũng không cần đi. Ta phải đem ngươi khóa lại, sống hay chết, ngày mai giao cho vương lão gia xử lý. Nói xong, hắn quát tay, liền lấy một cái dây sắt, hướng thẳng đến áo bào trắng công tử ca đi tới. Nói đến cũng kỳ quái, hắn cách áo bào trắng công tử ca nguyên bản còn có xa 2-3 trượng khoảng cách, nhưng chỉ gặp hắn vừa nhấc chân, thân hình vậy mà giống như quỷ mị bình thường, liền đã lấn đến gần đến áo bào trắng công tử ca trước người. Ta thế nhưng là vương phủ khách quý, ngươi không thể bắt ta. Công tử ca thấy cảnh này, lập tức lớn tiếng kêu lên, hơn nữa còn hai tay vừa nhấc, tựa hồ mong muốn xô đẩy áo bào đỏ hòa thượng. Chẳng qua là động tác này, nhìn thế nào cũng không có chút nào uy hiếp, bất quá là người bình thường phí công giấy rùa. Thấy cảnh này, áo bào đỏ hòa thượng ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng, bàn tay vừa nhấc liền muốn khóa lại áo bào trắng công tử ca. Nhưng ngay khi giờ phút này, áo bào trắng công tử tay phải chợt nở rộ ra một đạo chói mắt linh mang, ngay sau đó liền mang bọc một đạo màu vàng trường ấn, nặng nề đánh vào áo bào đỏ hòa thượng trên ngực. Tuyết. Chỉ một trường, liền sâu sắc lâm vào áo bào đỏ hòa thượng trong lồng ngực, trực tiếp cắt đứt 5-6 cây xương ngực. Áo bào đỏ hòa thượng cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, nặng nề ngã tại trên thạch đài, miệng mũi máu tươi của phun. Nhưng hắn liền kêu thảm thiết cũng bất chấp, lập tức liền đưa tay vào ngực, tựa hồ muốn móc ra thứ nào đó. Chẳng qua là, cái tay này mới vừa xâm nhập trong ngực, liền bị một thanh kim sắc trường kiếm đủ cổ tay chém đứt. Phụt. Ngay sau đó, phi kiếm màu vàng nóng đột nhiên nhắc tới, lại đem áo bào đỏ hòa thượng một cánh tay khác toàn bộ tháo bỏ xuống. Ách a. Thẳng đến lúc này, áo bào đỏ hòa thượng mới vừa kêu lên thảm thiết. Chẳng qua là giờ phút này tiếng kêu thảm thiết âm trong, đã tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn trợn to hai mắt, nhìn trước mắt áo bào trắng công tử ca, đầy mặt vẻ sợ hãi. Ngươi là ai? Vì sao phải xông vào nơi đây, công kích chúng ta mật tông tu sĩ? Như ngươi loại này thứ bại hoại. Áo bào trắng công tử ca nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm càng giống như rét đậm hàn băng, làm lòng người ngọn nguồn phát rét. Người người có thể chu diệt. Dứt tiếng, một đạo kiếm quang màu vàng thoáng qua. Áo bào đỏ hòa thượng trong nháy mắt đầu lìa khỏi cổ, bị tại chỗ đeo đầu. Chương 72, diệt cỏ tận gốc. Chương 72, diệt cỏ tận gốc. Xông vào địa lao, dĩ nhiên chính là thời trấn. Kỳ thực, sớm tại áo bào đỏ hòa thượng giải phẫu kia hai cỗ thi thể thời điểm, thời trấn liền đã đi tới địa lao cửa, cũng ẩn tàng lại hơi thở của mình, trốn ở trong tối quan sát. Chẳng qua là, trong địa lao một màn này, thật sự là để cho thời trấn vừa giận vừa sợ. Bởi vì thời trấn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thế mà lại có tu sĩ thu thập nhân thể khí quan tới làm tài liệu. Kia địa lao góc mấy cái trong giường, đầy âm áp tất cả đều là các loại khí quan, chỉ là xương sọ cũng không dưới 200 cái. Điều này nói rõ, vương phủ trong biến mất những thứ kia tỷ nữ, tất cả đều chết ở nơi này. Hơn nữa thân thể hữu dụng bộ vị bị lấy đi sau, còn thừa lại hải cốt liền bị làm rác rưởi vậy, lấp chôn ở phủ đệ các nơi. Nghĩ đến đây, thời trấn nổi giận phừng phừng, cũng không còn cách nào che giấu hơi thở, trực tiếp liền bị áo bào đỏ hòa thượng phát hiện. Tên này áo bào đỏ hòa thượng bất quá là luyện khí kỳ tầng 5 tu vi, thực lực kém xa thời trấn. Nhưng để cho ổn thỏa, thời trấn hay là ngụy trang thành cái gì cũng không biết người bình thường, sau đó thừa dịp áo bào đỏ hòa thượng lơ là bất cẩn, nhanh chóng chém giết. Giết áo bào đỏ hòa thượng sau, thời trấn cũng không có lộ ra bất kỳ bung lòng vẻ mặt, ngược lại là mặt để phòng hướng địa lao chỗ sâu nhìn. Nơi đó, có một cái hẹp hòi âm u lối đi, đi thông một chỗ ám thất. Ở thời trấn mới vừa gia nhập địa lao thời điểm, cái đó trong phòng tối còn có một chút ánh nến. Mà khi tiếng đánh nhau vang lên thời điểm, ánh nến liền trong nháy mắt dập tắt. Hiển nhiên, cái này trong phòng tối còn có người. Thời trấn hít sâu một hơi, cưỡng ép bình trừ nồng nặc mùi máu tanh, mang đến cảm giác khó chịu, tay phải xách theo long ngâm kiếm, bước chân thận trọng đi tới. Làm thời trấn đi tới cửa mật thất thời điểm, còn chưa có bất kỳ động tác, trong mật thất chợt vang lên một cái tiếng xé gió, ngay sau đó một đạo màu trắng vật phẩm liền hướng thời trấn mặt bay tới. Thời trấn đã sớm chuẩn bị, lập tức né người tránh né. Mèo. Nhưng để cho thời trấn vạn vạn không nghĩ tới chính là, bay ra ngoài màu trắng vật phẩm, thế mà lại còn lăng không cả cua, vậy mà một cái quấn quẩn, trực tiếp đụng vào thời trấn trên bà bay. Cùng lúc đó, một trận đau đớn kịch liệt từ đầu bay truyền tới, thật giống như nơi đó bị thứ gì hung tợn cắn một cái. Thời trấn vội vàng nghiêng đầu đi nhìn, lại phát hiện cái này màu trắng vật, lại là một cái lớn chừng bàn tay đầu khô lâu. Mà đầu khô lâu tựa hồ vẫn còn một tia linh tính, không chỉ có thể bản thân khống chế quỷ đã bay, lại vẫn sẽ há mồm cắn người. Vào giờ phút này, nó liền hung hăng cắn thời trấn bà bay, như muốn hút thời trấn máu thịt bình thường. Thời trấn vẫn là lần đầu tiên thấy tà môn như vậy pháp khí, nhưng trong tay lại không có bất kỳ do dự nào, lập tức liền cơ múa long ngâm kiếm, hướng vật này một chém mà đi. Đinh! Một tiếng kiếm minh, đầu khô lâu trong nháy mắt bị đánh thành hai khúc. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng ở đây bị đánh mở trong nháy mắt, nổ thành một đoàn màu trắng phấn sương mù, hôn đến thời trấn ánh mắt cũng thiếu chút nữa không mở ra được, lỗ mũi càng là rát một trận đau đớn, phản phất hút vào bột tiêu cay vậy. Nhưng vào lúc này, trong phòng tối vọt ra khỏi một kẻ vóc dáng nhỏ thấp áo bào đỏ lão đầu, trong tay hắn giơ một cái trắng liếu sáo xương, giơ tay lên liền hướng thời trấn buồng tim đâm tới. Một kích này tàn nhẫn điêu toàn, nếu để cho hắn đâm trúng, thời trấn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, thời trấn mặc dù tầm mắt bị nghẹt, thần thức lại thanh minh vô ngại. Lao đầu này mọi cử động đều bị thời trấn dò xét rõ ràng. Đối mặt một kích này, thời trấn không trốn không né, chẳng qua là đột nhiên vừa nhấc chân, hướng áo bào đỏ lao đầu lồng ngực đã tới. Ô, một cước này vừa nhanh vừa mạnh, lực lượng cương mãnh, lao đầu kia thân thể yếu đuối, thể thuật xa xa không kịp thời trấn. Vì vậy, thấy thời trấn một cước đã tới, hắn cũng không dám cứng rắn, lập tức liền địa lăn một vòng vòng qua thời trấn, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng thời trấn sao lại bỏ qua cho hắn? Vung tay áo xua tan xương trắng đồng thời, lòng bàn tay trái vừa nhấc, cũng đã đánh ra một đạo màu vàng trường ấn, hướng áo bào đỏ lão đầu sau lưng đánh tới. Cái này nhớ trường ấn, lực lượng chí ít có ngàn cân nặng, cho dù là tấm sắt cũng có thể đánh cái lỗ thủng. Địa lao thầm nói hẹp hỏi, áo bào đỏ lão đầu mắt thấy không tốt né tránh, vậy mà đột nhiên đầu vai co rụt lại, thoát trên người áo bào đỏ. Vâng, màu vàng trường ấn mệnh trung cái này áo bào đỏ, vậy mà không có đánh xuyên nó, mà là giống như gặp phải cái gì dị thường chắc chắn bật, phát ra rung một cái tiếng vang ầm ầm âm thanh. Thời trấn lấy làm lạ, vội vàng mở mắt đi nhìn, lại phát hiện cái này căn bản liền không phải cái gì áo bào đỏ, mà là một trường thoa khắp máu tươi da người. Hơn nữa da người phía sau còn điêu khắc một trường khủng bố bức họa, cùng với rất nhiều kỳ quái bừa chú, xem ra rất là sợ hãi. Lúc này bị lão đầu ném ra da người áo choàng, giống như một trường lơ lửng tấm thuật vậy, lăng không sực lại, vững vàng chắn thời trấn trước mặt. Mà lão đầu thì nhân cơ hội này mất mạng vậy hướng địa lao xuất khẩu chạy đi. Cái này cũng có trách, hắn liều mạng như vậy chạy trốn, hắn chỉ có luyện khí kỳ tầng 7 tu vi, hơn nữa tuổi già sức yếu, thực lực cũng không thể so với cái đó bị chặt đầu áo bào đỏ hòa thượng mạnh bao nhiêu. Thời trấn mới vừa rồi xông vào địa lao, chẳng qua là trong nháy mắt, liền chém giết áo bào đỏ hòa thượng, thủ đoạn tàn nhẫn dị thường. Hơn nữa, thời trấn vẫn ẩn nút tu vi, từ đầu đến cuối không có bại lộ mình thực lực. Hành động này, để cho lao đầu này càng thêm kinh hồn bạt vía, nơi nào còn dám cân thời trấn chính diện đối chiến. Đối với hắn mà nói, chỉ có chạy ra khỏi địa lao, mới có một chút hy vọng sống. Tấm kia ra người, là hắn tỉ mỉ chuẩn bị phòng ngự pháp khí, một khi triển khai, cho dù là luyện khí kỳ tầng 9 tu sĩ, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào đột phá. Trừ phi gã thiếu niên này là trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không tuyệt đối không thể ngăn trở mình chạy trốn. Thế nhưng là, đang ở lao đầu khoảng cách địa lao xuất khẩu, chỉ có cách xa một bước thời điểm, hắn sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến đổi, khó coi tới cực điểm. Bởi vì hắn trước mặt, vậy mà xuất hiện một cái lồng ánh sáng năm màu. Cái này màn hào quang như cùng một cái vô hình cùng vậy, không có chút nào khe hở khóa lại địa lao xuất khẩu, liền một con rồi cũng bay không đi ra. Màn hào quang trong, đỏ cam thanh xanh tím năm cây trận kỳ giống như đinh thép bình thường, khảm vào trong lòng đất, sừng sững bất động. Cũng là thời trấn xông vào địa lao lúc, trước hạn bố trí ở chỗ này ngũ hành trận cờ. Lao đầu liều mạng vậy, khu động trong tay sáo xương đi đâm, đi đập, lại chỉ có thể khuấy động lên một chút xíu gợn sóng nước, căn bản là không đột phá nổi cái này vòng bảo vệ phòng ngự. Không cần uổng phí sức lực, trừ phi ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không tuyệt đối không thể kích phá nó. Nhưng vào lúc này, thời trấn đã từ trong mật đạo sải bước đi tới. Mà tấm kia ra người pháp khí, giờ phút này đã là thủng lỗ chỗ, rách rách dưới dưới treo trên vách tường. Thấy thời trấn tay cầm long ngâm kiếm, lao đầu sắc mặt âm trầm như nước, nhưng trong lòng càng thêm kinh hãi. Có thể ở ngắn như vậy thời điểm, đã đột phá ra người pháp khí chặn lại, điều này nói rõ thời trấn thực lực, xác suất lớn là luyện khí kỳ tầng 9 tu sĩ. Mà luyện khí kỳ tầng 9, ít nhất so luyện khí kỳ tầng 7 mạnh gấp đôi, căn bản là không có được đánh. Thế nhưng là, lão đầu lại phảng phất nắm giữ lá bài tẩy vậy, cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ bối rối. Hắn ngược lại dùng đôi mắt giàn mua nhìn chằm chằm thời trấn, thanh âm khàn khàn mở miệng. Người ta không thủ không oán, cần gì phải tính mạng tranh nhau. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi, chuyện hôm nay, ta tuyệt không hướng thứ ba cá nhân nhắc tới. Ha ha, ngươi cho là chỉ dựa vào một câu nói, ta chỉ biết bỏ qua cho ngươi. Thời trấn cười lạnh một tiếng, trừ ác cần vụ tận, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đạo lý này, đứa trẻ 3 tuổi đều hiểu, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Cái này không trọng yếu. Lão đầu nheo lại đôi mắt giàn mua, dùng uy hiếp khẩu khí nói, mới vừa rồi, ngươi bổ ra đầu khô lâu thời điểm, liền đã chúng ta mật tông kịch độc xương trắng hóa hình phấn. Trong nửa canh giờ nếu không có thuốc giải, chỉ biết xương thịt đều nát, hóa thành mù. Nói xong câu này, lão đầu cũng cười lạnh một tiếng. Ngươi tuổi trẻ, ta khuyên ngươi hay là thức thời một ít. Thả ta cho ngươi thuốc giải, chúng ta lợi người lợi mình, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi nói có phải thế không? Chương 73, lại chém chương 73, lại chém nghe được lão đầu những lời này, thời trấn sắc mặt trầm xuống. Ngươi đối với ta hạ kịch độc. Lão đầu lại cười lạnh một tiếng. Thế nào, ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi? Xương trắng hóa hình phấn, độc tính cực mạnh. Vào giờ phút này, độc tính cũng đã phát tác. Phát tác thì thế nào? Thời trấn lập tức truy hỏi. Ngươi biết hô hấp không khoái, choáng váng đầu hoa mắt, sau đó toàn thân chết lặng, tay chân không nghe sai khiến, cuối cùng co quắp ngã xuống đất, hóa thành ngủ. Lão đầu hất cằm lên, nhìn sang thời trấn, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Bây giờ, ngươi có phải hay không đã hô hấp không khoái? Nghe nói như thế, thời trấn lập tức hít sâu một hơi, lại phát hiện hô hấp trôi chảy, không có chút nào bất kỳ khó chịu nào. Nhưng thời trấn cũng không dám sơ sẩy. Họ bỏ. Thời trấn đưa tay vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, trước lấy ra một bọc thanh linh tán, ngửa cổ một cái toàn bộ nuốt vào trong miệng, nhai đi nuốt xuống. Thanh linh tán được xưng là giải độc thánh dược, có thể giải thế gian hết thể kịch độc. Thời trấn trước sớm ở trong núi thời điểm, cố ý luyện chế một bọc để phòng bất chắc. Chẳng qua là luyện đan trong sách quý mặc dù như vậy thổi phồng thanh linh tán, nhưng thời trấn cũng không dám rất tin. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất thanh linh tán đối kia cái gì xương trắng hóa hình phấn vô dụng đây. Nhưng độc này chính là được xưng mật tông kịch độc lợi hại đồ chơi. Bản thân mặc dù từ nhỏ không sợ độc vật, nhưng mình dù sao nhục thể phàm thai, chưa chắc có thể chịu được. Do bởi thận trọng cân nhắc, nhất định phải nhanh đem thuốc giải nắm bắt tới tay. Thuốc giải ở trên thân thể ngươi. Thời trấn nheo mắt lại, hướng lao đầu trên dưới quan sát. Tại trên người ta, lao đầu từ trong lực lấy ra một bình sứ nhỏ, hơn nữa ngay trước mặt thời trấn, nhẹ nhàng lay động một cái. Chỉ nghe được bên trong truyền tới một trận tiếng nước chảy, hiển nhiên là chất lỏng thuốc giải. Lao đầu thừa dịp thời trấn ánh mắt bị chai này thuốc giải hấp dẫn thời điểm, trong miệng thâm trầm mở miệng. Thuốc giải chỉ này một chai, nhưng nó không thể bị bất kỳ ô nhiễm, nếu không chỉ biết thất linh. Nói cách khác, ngươi nếu động giết người cướp thuốc tâm tư, ta chỉ cần đưa nó. Nói tới chỗ này, lao đầu cổ tay khẽ đảo, làm bộ phải đem cái này bình nhỏ ngã xuống đất. Cử động này, cả kinh thời trấn không nhịn được gọi một tiếng. Không thể. Ha ha. Lao đầu thấy thời trấn vội vã như thế, hắn ngược lại là càng thêm ung dung bình tĩnh. Ngươi biết là tốt rồi. Cái bình này chỉ cần bị ta ngã xuống đất, thuốc nước tiết lộ ra ngoài sau, liền triệt để vô dụng. Vì vậy, ngươi nếu muốn sống, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp ta. Ngươi muốn cho ta như thế nào phối hợp? Thời trấn trầm giọng nói. Thu hồi cái đó năm màu trận kỳ, thả ta rời đi nơi đây. Chỉ cần ta rời đi địa lao, đi tới một cái khoảng cách an toàn, tự nhiên sẽ đem thuốc giải giao cho ngươi. Lao đầu lạnh lùng nói. Thời trấn nghe vậy, không nhịn được lắc đầu. Đến lúc đó ngươi nếu đi thẳng một mạch, hoặc là trực tiếp đem bình sứ thế, ta chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa. Lao đầu nghe, cũng không nóng nảy, mà là chậm rãi nói, vậy theo ngươi góc nhìn, nên thế nào làm? Thời Chấn hơi chút trầm âm, liền mở miệng nói, ngươi đem bình sứ ở lại tại chỗ, ta đem ngũ hành linh cháo cởi ra, chúng ta giữ vững xa ba trượng khoảng cách, đồng thời hướng địa lao xuất khẩu đi. Đến lúc đó, ngươi thối lui ra địa lao đồng thời, ta vừa lúc có thể bắt được tốt giải. Ba trượng không được, ít nhất năm trượng. Lao đầu đưa ra một con tay, lấy ra năm cái ngón tay khô gầy. Theo ngươi. Thời Chấn lập tức đáp ứng, cũng lui về phía sau đến khoảng 5 trượng khoảng cách đứng. Lúc này, hai người liền dựa theo khoảng cách này, mặt đối mặt nhìn nhau chỉ chốc lát sau, mới vừa đồng thời vừa nhấc chân, hướng địa lao lối ra đi. Lao đầu đi tới năm mẩu linh cháo bên cạnh thời điểm, chủ động đem thuốc giải đặt ở trên mặt đất. Thời Chấn thấy vậy, liền hướng năm mẩu linh cháo phát ra một đạo thủ quyết, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, nguyên bản vững vàng trận lại xuất khẩu năm mẩu linh cháo, liền như là nổ tung bọt bình thường, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lao đầu lập tức chân phát, hướng ngoài động chạy đi, hơn nữa ở hắn sắp rời đi cửa động thời điểm, khoát tay hướng xuống đất thuốc giải ném ra một thanh xương trắng phi đao. Phúc. Cái thanh này xương trắng phi đao tốc độ cực nhanh, một khi để nó mệnh trúng, chai này thuốc giải khẳng định liền phế bỏ. Nhưng so với nó tốc độ nhanh hơn, lại là một đạo kiếm quang màu vàng. Luồng kiếm mang màu vàng nóng này không riêng đánh nát xương trắng phi đao, mà là giống như đoạt mệnh diêm la bình thường, hướng lao đầu cổ nhanh chém mà đi. Nguyên lai, ở lao đầu vung chân chạy như điên đồng thời, Thời Chấn cũng không chậm trễ chút nào hướng hắn bóng lưng, chém ra một đạo kiếm quang màu vàng. Đáng chết. Lao đầu tựa hồ không nghĩ tới, Thời Chấn trở mặt lại như thế quả quyết, lúc này thầm mắng một tiếng, toàn bộ thân hình hướng phía trước đột nhiên bổ nhào về phía trước, cố gắng né tránh đạo này kiếm quang màu vàng. Nhưng là, đạo kiếm mang này thực tại quá nhanh, hắn mặc dù động tác bén nhạy, vẫn như cũ né tránh không kịp, sau lưng bị kiếm quang màu vàng ranh giới quét đến, nhất thời liền xé mở một đạo dữ tợn miệng máu. Cô lao đầu đau hừ một tiếng, cũng không dám lại bất kỳ dừng lại gì, trên mặt đất lăn mình một cái liền đứng lên, mắt thấy là phải chạy trốn tới bên ngoài trong đỉnh viện đi. Nhưng cũng như vào lúc này, trong địa lao chuyển tới một trận thật nhanh tiếng bước chân, Thời Chấn lại đang hắn ngắn ngủi lăn mình một cái trong thời gian, liền cưỡng ép đuổi theo. Tựa hồ năm trượng khoảng cách, đối với hàng năm ở trong thâm sơn cân yêu thú đánh giết Thời Chấn mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Lao đầu cũng vạn vạn không nghĩ tới, đã thân chúng kịch độc Thời Chấn, không ngờ hành động còn có thể nhanh nhẹn như vậy, còn muốn chạy trốn, đã là không kịp. Thời Chấn gần như đã vọt tới trước mặt của hắn, hơn nữa trong tay Long Ngâm kiếm đã lần nữa giơ lên. Lao đầu sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn đối kháng chính diện. Chỉ thấy hắn giơ lên trong tay sáo xương, đặt ở trong miệng ồ ồ thổi. Mà cái thanh âm này vừa xuất hiện, liền giống như quỷ khóc bình thường, để cho người phiền lòng ý loạn. Nhất là khoảng cách lao đầu gần đây Thời Chấn, đột nhiên nghe được cái thanh âm này, không ngờ thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất, trên mặt càng là lộ ra mê mang, đờ đẫn chi sắc, còn tại trong ngộng bình thường. Lao đầu thấy sáo xương có hiệu quả, lập tức gia tăng thu phát, thổi càng thêm nước nở nở, giống như người đàn bà khóc một phần, tràn đầy u oán ý ở tiếng địch bao phủ xuống, Thời Chấn tựa hồ hoàn toàn bị lạc bản thân, đối mặt gần trong gang tấc lao đầu, cũng không có làm ra bất kỳ động tác công kích, ngược lại lung la lung lay đem Long Ngâm kiếm đảo dơ, như muốn hướng bản thân cổ xóa đi. Lao đầu đôi mắt nhỏ tròng, không nhịn được lộ ra nét mừng, hắn vậy mà chủ động hướng Thời Chấn đến gần một bước, như muốn tăng cường sáo xương đầu độc lực lượng. Nhưng đang ở hắn đến gần Thời Chấn bên người thời điểm, Thời Chấn đột nhiên trợn hai mắt lên, trong tay Long Ngâm kiếm không chậm trễ chút nào chém xuống một cái, trực tiếp đem lao đầu chém thành hai nửa. Thế nào? Có thể? Lao đầu lúc chết vẫn là mặt khó có thể tin vẻ mặt, hắn căn bản không nghĩ ra được Thời Chấn là thế nào tránh thoát sáo xương không chế. Hô hô. Thời Chấn chém lao đầu sau, ngã ngồi trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhiên mới vừa rồi một màn kia, đối với Thời Chấn mà nói, cũng là cực kỳ hung hiểm. Hơi không cẩn thận, sợ rằng chết thì không phải là lao đầu, mà là chính Thời Chấn. Chương 74, nghi ngờ chương 74, nghi ngờ cái đó sáo xương là trực tiếp tác dụng với thần thức công kích hình pháp khí. Thời Chấn mặc dù thân thể rèn luyện cực kỳ cường đại, đủ để tay xé hổ báo, nhưng thần thức vẫn tương đối yếu, chẳng qua là bình thường luyện khí kỳ tầng 7 tu sĩ trình độ. Cái này Mật Tông lão hòa thượng sáo xương, chính là Mật Tông độc môn pháp khí, âm hiểm ác độc, gồm có mãnh liệt thôi miên, đầu độc hiệu quả. Tu sĩ tầm thường một khi bị này khống chế, rất nhanh liền bị làm ra tự sát cử động. Mới vừa rồi Thời Chấn thiếu chút nữa trúng chiêu. Bất quá may mắn chính là, Thời Chấn mặc dù không có đối phó sáo xương thủ đoạn, nhưng trước đây không lâu, mới vừa nuốt nguyên một bao thanh linh tán sau, Thời Chấn đối với bất kỳ độc dược kháng tính cũng tăng cường rất nhiều. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm tác dụng với đại não mê loạn thuốc. Liền như là say sóng thời điểm, ăn mấy miếng bạc hà lá vậy, ở thời điểm mấu chốt nhất, Thời Chấn trong đầu thủy chung có thể duy trì 3 phần tỉnh táo. Cho nên, cuối cùng Thời Chấn sắc mặt mê mang, đứng tại chỗ dường như muốn tự sát cử động, bất quá là đang phối hợp áo bào đỏ lão đầu đóng phim mà thôi. Đối với Thời Chấn mà nói, giống thanh dạy cho câu nói kia của mình, đơn giản chính là lời vàng ý ngọc, khuôn vàng thước ngọc. Mong muốn trở nên hùng mạnh là rất khó khăn chuyện, nhưng giả bộ nhỏ yếu, đi mê hoặc kẻ địch, ngược lại dễ dàng làm được. Làm một bình thường, không có chút nào bối cảnh luyện khí kỳ tu sĩ, Thời Chấn khắc sâu hiểu, ẩn giấu thực lực, không ngừng yếu thế, mới là bản thân sống sót lớn nhất chỗ dựa. Hô, thở phào một hơi sau, Thời Chấn liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện cũng không có những người khác chú ý tới cái chỗ này sau, liền lập tức quét dọn lên chiến trường, đem áo bào đỏ lão đầu thi thể kéo về trong địa lao. Cái này hai tên Mật Tông tu sĩ trên người, phân biệt thu được sáo xương, cốt trượng mỗi cái một cái, đều là Mật Tông độc môn pháp khí. Trừ cái đó ra, còn có hai cái túi đựng đồ, bên trong có mười mấy cái linh thạch, cùng với hai bản tông môn bí tịch, một ít tài liệu. Trong đó đáng ra chú ý đều là áo bào đỏ hòa thượng trong túi đựng đồ, phát hiện mười mấy tấm chế tác tốt ra người pháp khí, phía trên khắc họa tử thanh sắc quỷ dị Phật giống như, hoa văn kỳ lạ, chữ viết xa lạ, tràn đầy dị vực phong tình. Còn có cái đó địa lao sâu nhất trong mặt thất, cũng là một cái tương tự phòng điều hành địa phương, bên trong chất đống hàng trăm tấm sấy khô, thuộc ra ra người, một tấm trong đó còn treo đang vẽ trên kệ, bên cạnh để rất nhiều bức vẽ, phẩm màu. Tựa hồ mới vừa rồi bị giết mật tông lão hòa thượng, vẫn trốn ở chỗ này người chế tác ra pháp khí. Thời chấn nhíu mày, một bên ủng ngục cùng ngục đem thuốc giải toàn bộ uống xong, một bên tiện tay lật xem kia hai bản mật tông bí tịch. Chỉ thấy được, trong đó một quyển là mật tông công pháp cơ bản, gọi luân mạch nội quan quyết là luyện khí kỳ tu sĩ tu hành một quyển công pháp. Một quyển sách khác thì ghi lại mật tông cơ sở phương pháp luyện khí, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn trong da người pháp khí, đầu lâu pháp khí, bị cổ pháp khí, khô lâu nhạc khí vân vân. Trong đó một loại pháp khí tên, nhìn thời chấn sửng sốt một chút, chính là tẫn sen pháp khí. Nhưng nhìn phương pháp luyện chế sau, thời chấn nhất thời giận dữ. Cái này mật tông, thật là mười phần ma giáo. Không ngờ dùng vật này luyện chế pháp khí, thật là đáng xấu hổ. Nói xong, thời chấn trực tiếp đem quyển sách này ném vào trong chậu than, tại chỗ tiêu hủy. Sắc mặt càng là âm trầm. Vương chồng cái này đồ không tiếp, trong phủ len lén nuôi dưỡng mật tông tu sĩ, phải có âm mưu. Chẳng qua là không biết, rốt cuộc là vì để cho mật tông tu sĩ cấp hắn luyện chế nhân thể pháp khí, hay là cái gì khác âm mưu. Tại địa lao trong, thời chấn trầm ngâm suy tư thời điểm, chợt bên cạnh vang lên một cái thanh âm. Chúng ta còn sống. Cũng là sáng sớm, bị áo bào đỏ hòa thượng khóa lại hai tên thị nữ, giờ phút này sâu kín tỉnh lại. Các nàng phát hiện mình còn sống, thậm chí trên người dây sắt cũng bị trừ đi, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Mà khi các nàng xem đến, nguyên bản ác ma vậy hành hạ các nàng áo bào đỏ hòa thượng đã đầu lìa khỏi cổ, mà trong địa lao đứng thẳng, rõ ràng là một kẻ khí vũ hiên ngang, kim quan cẩm bào anh khí thiếu niên, càng là rối rít lộ ra vẻ vui mừng. Thời thiếu hiệp, là ngài đã cứu chúng ta. Một tên trong đó xinh đẹp thị nữ, trợn to mỹ mâu xem thời chấn. Các nàng mấy người vốn là hôm nay trong thư phòng hầu hạ vương chồng kia tám tên xinh đẹp thị nữ, là nhận được thời chấn. Chẳng qua là thời chấn, hoàng ái như rời đi về sau, các nàng tám người liền toàn bộ bị đánh vào tử lao, suýt nữa toàn bộ bỏ mạng. Thời chấn nhìn các nàng một cái, cũng không nói chuyện, chẳng qua là gật gật đầu. Thấy thời chấn gật đầu, hai tên thị nữ nhìn thẳng vào mắt một cái, rồi rít quỳ dạp xuống thời chấn trước mặt, liều mạng dập đầu. Thiếu hiệp thân cứu mạng, nô tỳ suốt đời khó quên. Mong rằng ngài lòng từ bi, đem chúng ta cứu ra ngoài đi. Cứu ra ngoài. Thời chấn nghe vậy, khẽ nhếch mi. Hai nữ lộ ra vẻ bị thương, khóc lóc nói, cái này vương phủ nhìn như trắng lệ, kỳ thực là một cái nhân gian luyện ngục. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, là tuyệt đối sống không nổi. Mong rằng thiếu hiệp cứu. Nghe nói lời ấy, thời chấn hướng hai nữ trên dưới quan sát một cái, chỉ thấy hai nữ người không tấp bại, quắng đến thân thể mềm mại thẳng run, môi đỏ tím bầm, cũng thật sự là đáng thương. Như vậy đi, ta vừa đúng phải về thanh linh tiệm thuốc một chuyến, các ngươi theo ta cùng nhau. Thời chấn đầu tiên là khoát tay, từ trong túi lượng đồ lấy ra hai kiện quần áo, khoác lên trên người các nàng. Sau đó liền trực tiếp một tay ôm lấy một cái, giống như ôm hai cái nhẹ nhõm bút bê bình thường, trực tiếp rời đi địa lao. Vương phủ mặc dù hai mắt đông đảo, nhưng ở có cường đại thần thức lực thời chấn trước mặt, không hề có tác dụng. Không lâu lắm, thời chấn liền tránh ra tất cả mọi người tầm mắt, phi thân vượt qua tường cao, rời đi tòa phủ đệ này. Làm thời chấn trở về thanh linh tiệm thuốc hậu viện thời điểm, xa xa liền thấy nhà trúc trong hoàng ái như đang vẻ mặt nóng nảy qua lại bồi hồi, đầy mặt đều là vẻ dầu dĩ. Bất quá, làm thời chấn buông xuống hai tên thị nữ sau, hoàng ái như lập tức có phát giác, hướng thời chấn phương hướng nhìn một cái mà tới. Thời chấn, ngươi trở lại rồi. Hoàng ái như vẻ mặt vui mừng, liền vội vàng nên đón. Nhưng là khi nàng thấy được thời chấn bên người hai tên thị nữ, nhất thời biến sắc. Cái này hai tên thị nữ không phải vương chồng người bên cạnh sao? Các nàng thế nào cũng đi theo ngươi đến rồi. Nói rất dài dòng. Thời chấn khoát tay một cái, để cho kia hai tên thị nữ đi chỗ xa đứng. Bản thân, thời là đem tối nay chuyện đã xảy ra, đơn giản cân Hoàng Ái Như tự thuật một lần. Hoàng Ái Như nghe lời nói này, đầu tiên là giật mình, tiếp theo phẫn nộ, cuối cùng nghe được thời chấn liên tục chém giết hai tên mật tông tu sĩ sau, lại lộ ra không che giấu chút nào vẻ sùng bái. Làm tốt lắm, thời chấn. Cái này hai tên tặc ngốc đã chết, vương phủ trong hẳn là cũng không có đường tao thủ. Chúng ta cùng đi sát vương chồng, vì dân trừ hại. Hoàng Ái Như xoa xoa đôi bàn tay, trên gương mặt tươi cười tràn đầy sát ý không thể lỗ mãng. Thời chấn hít sâu một hơi, khuyên đủ, cái này hai tên mật tông tu sĩ mặc dù chết rồi, nhưng vương phủ những khu vực khác ta còn không có thăm dò, rất khó bảo toàn chứng ở trong đó có hay không đường cao thủ. Ngoài ra cũng có một chuyện không có hiểu rõ, đó chính là vì sao vương chồng muốn ở phủ đệ của mình trong nuôi dưỡng mật tông tu sĩ, cung cấp bọn họ liên tục không ngừng cung cấp thi thể. Theo lý mà nói, vương chồng cũng không có tu vi, hắn một cái người phàm bình thường, không đáng vì mật tông tu sĩ làm ra lớn như vậy bỏ ra. Thời chấn nói, ngươi quản những thứ này làm gì? Hoàng Ái Như nhíu mày, trực tiếp giết hắn không phải xong chuyện. Mặc dù có nghi vấn, ghê gớm lâm giết trước, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Chương 75, thu thập tình báo. Chương 75, thu thập tình báo. Vương chồng nhất định là muốn giết, nhưng không thể hành sự lỗ mãng. Thời chấn thấy Hoàng Ái Như nhiệt huyết sông lên đầu, liền lộ ra một bộ lỗ mãng sức lực, không khỏi có chút nhức đầu. Hôm nay nếu không phải mình khắp nơi cẩn thận, lần nữa giấu rốt, chỉ sợ sớm đã chết ở trong địa lao. Cái này Hoàng Ái Như tu vi còn không bằng bản thân, sức chiến đấu đoán chừng cũng lơi lỏng tầm thường. Nếu như hôm nay đi vương phủ không phải là mình, mà là nàng, sợ rằng nàng bây giờ cũng chỉ còn lại có một bộ thi thể, thậm chí đều đã bị lột ra, làm thành ra người pháp khí. Những thứ kia mật tông tu sĩ, người người tàn nhẫn giảo hoạt, giết người như ngóe. Chúng ta lần hành động này, nhất định phải cẩn thận một chút, chuẩn bị thêm một chút mới được. Thời chấn mở miệng khuyên nhủ, ngươi người này, thế nào lề mề chậm chạp. Nếu không phải ngươi hôm nay đọc xông vào bướm phủ, chém giết hai tên mật tông tu sĩ, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không nhát như chuột. Hoàng Ái Như rất là bất mãn, nhưng vẫn là miễn cưỡng hết sức kiềm chế, dùng một đôi mắt đẹp xem thời trấn. Ngươi rốt cuộc phải làm gì chuẩn bị? Đầu tiên, ta cần nhiều hơn tình báo. Lạc Dương thành ta là lần đầu tiên tới, rất nhiều thứ cũng chưa quen thuộc, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Thời Trấn cũng nhìn về phía Hoàng Ái Như, ánh mắt sáng quắc. Ô, Hoàng Ái Như bị Thời Trấn như vậy nhìn chằm chằm, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Ngươi muốn biết cái gì tình báo? Trung quanh tông môn thế lực, trong thành Lạc Dương tu luyện cao thủ, còn có cái đó vương chồng cụ thể bối cảnh. Thời Trấn tựa hồ sớm có cân nhắc, lập tức liền mở miệng đặt câu hỏi. Cái này ba chuyện, ta từng cái nói cho ngươi. Hoàng Ái Như trầm ngâm chốc lát, lúc này mới từ từ mở miệng. Lạc Dương thành phụ cận lớn nhất tông môn, chính là Chính Nhất phái. Môn phái này tự xưng là danh môn chính phái, môn hạ đệ tử thường hành tẩu giang hồ, hàng yêu trừ ma, danh tiếng coi như không tệ. Chỉ bất quá hai ngày trước, Tây Nam Vương hướng chuyển tới một cái tin, nói là Chính Nhất phái một kẻ đệ tử phát điên, ở Trần Gia thôn trắng trợn tàn sát thôn dân, chuyện này nguyên náo xôn xao. Đệ tử phát điên. Thời Trấn nghe vậy, sờ một cái cằm, kia nổi điên đệ tử, sau đó xử lý như thế nào? Đã bị giam cầm bế. Hoàng Ái Như mở ra hai tay, bất quá chuyện này căn nguyên phức tạp, nghe nói là một kẻ Chính Nhất phái trúc cơ kỳ cao thủ, ở Trần Gia thôn phụ cận ngộ hại, lúc này mới đưa đến Chính Nhất phái tên đệ tử kia, dẫn lây sang Trần Gia thôn chăm họ. Kỳ thực ta nghe được tin tức này sau, cũng rất tò mò, rốt cuộc ra sao phương thần thánh, chém giết một kẻ trúc cơ kỳ cao thủ sau, còn có thể làm được gần nút hành tung, hủy thi di tích. Thời Trấn nghe vậy, không có lên tiếng. Ngược lại Hoàng Ái Như, phản phất mở ra máy thu thanh vậy, lại nhiều lời mấy câu. Bất quá, ta cảm thấy hung thủ giết người nhất định là trốn không thoát. Bởi vì Chính Nhất phái những đạo sĩ túi kia, khá có một ít thủ đoạn, trong đó có người khôn khéo thông kỳ môn đột giáp, sẽ thôi diễn thiên cơ. Nếu như bọn họ chịu hoa giá cao, tới suy đoán hung thủ, cho dù hung thủ chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không tránh thoát bị đuổi giết số mạng. Chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không tránh thoát bị đuổi giết số mạng. Thời Trấn nghe, biến sắc, không ngừng được hoảng sợ run rẩy. Ngươi làm sao vậy? Hoàng Ái Như phát hiện Thời Trấn sắc mặt không đúng, lúc này dò hỏi. Không có gì. Thời Trấn hít sâu một hơi, mở miệng nói, nghe ngươi nói, cái này Chính Nhất phái tu sĩ sẽ kỳ môn đột giáp, còn có thể thôi diễn thiên cơ, vậy bọn họ nên phi thường lợi hại. Cũng là không phải. Hoàng Ái Như nói, Chính Nhất phái ở chúng ta Dự Châu coi như là lợi hại, dù sao bọn họ có Kim Đan kỳ lao tổ trấn giữ, nhưng dõi mắt chúng ta toàn bộ Đại Tấn cũng bất quá là hạng hai tông môn mà thôi. Ít nhất cân Dự Châu một cái khác đại tông môn Thuần Dương Tông so sánh liền kém không ít. Thuần Dương Tông. Thời Trấn nghe vẻ mặt động một cái, chẳng lẽ Thuần Dương Tông có cao thủ lợi hại hơn trấn giữ? Coi là vậy đi. Hoàng Ái Như gật đầu nói, Thuần Dương Tông lao tổ nghe nói có Kim Đan hậu kỳ tột cùng thực lực, khoảng cách Nguyên Anh kỳ cũng bất quá là cách xa một bước, ở chúng ta Dự Châu địa phận coi như là tu sĩ mạnh nhất. Tiên nói như thế, chúng ta Dự Châu cũng không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Thời Trấn hỏi. Ha ha. Hoàng Ái Như nghe vậy, không nhịn được cười ha ha một tiếng, tựa hồ nghe được cái gì phi thường buồn cười ngôn luận. Thời Đạo Hữu, ngươi thật đúng là kiến thức nông cạn, cái gì cũng không biết ta. Hoàng Ái Như cười nói, chớ nói chúng ta Dự Châu, cho dù là chúng ta toàn bộ Đại Tấn, cũng chỉ có ba tên Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, một người trấn giữ Đế Đô, một người trấn giữ Bắc Cương, một người ẩn cư không ra. Ba người này mỗi một cái, đều là ngàn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế, có mạc đại khí vận cùng nghị lực, hơn nữa trải qua cực kỳ khủng bố lôi kiếp sau, mới vừa trở thành đại tu sĩ. Cái nào không phải uy chấn thiên hạ, danh chấn đại lục. Người không ngờ không biết. Chán. Thời Trấn lắc đầu. Mà thôi, bọn họ những thứ này cao cao tại thượng Nguyên Anh đại tu sĩ, cách chúng ta loại này luyện khí kỳ tôm nhỏ gạo thật sự là quá xa xôi, sư phụ ngươi không có nói cho ngươi, cũng là bình thường. Đúng, sư phụ ngươi là ai? Hoàng Ái Như đột nhiên hỏi. Sư phụ ta là trong núi ẩn sĩ, truyền thụ cho ta công pháp sau, liền tự động rời đi, ta coi như là tự học thành tài. Thời Trấn tiện muốn quát lác. Thì ra là như vậy. Hoàng Ái Như nghe, cũng không nghi ngờ, ngược lại gật gật đầu, rất nhiều tán tu giống như ngươi, đều là trong lúc tỉnh cờ lấy được kỳ ngộ, lúc này mới bước vào đường tu hành. Sau khi nói xong, nàng vẫn là không nhịn được cảm khái một câu, không có sư phụ chỉ điểm, ngươi không ngờ cũng có thể luyện chế Hoàng Long Đan. Từ hướng này đến xem, ngươi thật đúng là không phải đời nào cũng có luyện đan thiên tài. Như thế nào, có phải hay không suy tính một chút, gia nhập ta Thanh Linh tiệm thuốc? Ta có thể đem trưởng quỹ nhường cho ngươi. Ngươi đem trưởng quỹ nhường cho ta, ngươi làm gì? Thời Trấn tò mò. Ta làm ngươi đồ đệ à, ngươi lúc nào thì dạy dỗ ta luyện chế Hoàng Long Đan, ta lúc nào xuất sư? Hoàng Ái Như hì hì cười nói, cái này tiệm thuốc, ta đã sớm không nghĩ ngươi người. Thiên hạ lớn như vậy, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Nghe được Hoàng Ái Như nói như vậy, Thời Trấn không nhịn được trong lòng rủa xả. Liên năng loại này lỗ mãng cá tính, sợ rằng vừa ra xa nhà sẽ phải ra chuyện lớn. Lắc đầu một cái, Thời Trấn quyết định đem đề tài kéo trở về. Được rồi, nhàn thoại cũng không cần trò chuyện. Hay là nói một chút, phụ cận đây trừ Chính Nhất phái, Thuần Dương Tông ra, còn có cái gì tông môn? Vậy thì không nhiều lắm. Hoàng Ái Như ngẩng đầu, suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói, cho dù là có, tất cả đều là một ít hạng ba tông môn, trưởng môn cũng chính là một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Thậm chí còn có một ít tông môn, hay cùng ta Thanh Linh Tông vậy, chỉ có mấy cái luyện khí kỳ tông kép, không có chút nào tồn tại cảm. À, đúng. Hoàng Ái Như tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, Dự Châu phía Nam, nghe nói xuất hiện một cái mới tông môn, gọi là Ngũ Độc Giáo. Nghe nói là từ Miêu Cương bên kia thiên di qua một cái chi nhánh. Gần đây một mực tại chiêu mộ đệ tử mới, chỉ bất quá các nàng tông môn chỉ chiêu mộ nữ tử, vì vậy đi người không nhiều. Ngũ Độc Giáo. Thời Trấn nghe vậy, vẻ mặt động một cái. Tựa hồ trước kia, giống như nghe rồng nho mâu đơn cùng qua cái này tông môn, nhưng cụ thể nói cái gì, Thời Trấn cũng không nhớ rõ. Cái này tông môn, so chính nhất phái như thế nào? Nên không bằng chính nhất phái. Hoàng Ái Như mở miệng nói, nghe nói cái này tông môn lão tổ cũng có kim đan kỳ tu vi, chẳng qua là lâu dài ẩn cư, chưa bao giờ gặp người. Ấn thực lực tới sắp xếp, ở chúng ta Dự Châu nên xếp thứ ba. Kia, Mật Tông đâu? Thời Trấn rốt cuộc hỏi tới, bản thân vấn đề quan tâm nhất. Nhưng Hoàng Ái Như vấn đáp, lại làm cho Thời Trấn không khỏi sửng sốt một chút. Chương 76, kẻ bạc tình chương 76, kẻ bạc tình Mật Tông. Hoàng Ái Như nghe, trực tiếp quát tay, chúng ta Dự Châu, nào có cái gì Mật Tông? Tàng Biên Tuyết Cốc ngược lại có một cái như vậy tông môn, nhưng cách chúng ta quá xa vời, cách hơn bạn giảm đâu. Cái này kỳ quái. Thời Trấn cao mày, bên ngoài 10,000 dặm Mật Tông tu sĩ, làm sao sẽ xuất hiện ở Lạc Dương thành Vương Trồng trong phụ đệ? Ta cũng tò mò. Có lẽ là bị Vương Trồng số tiền lớn mời đi theo, cấp hắn trông nhà hộ viện. Hoàng Ái Như suy đoán đạo. Thời Trấn nghe, không gật không lắc, tại nguyên chỗ bồi hồi chỉ chốc lát sau, rốt cuộc gật gật đầu. Nếu Mật Tông không hề ở Dự Châu địa phận, vậy thì dễ làm rồi. Giết những thứ này tặc đốc, trong thời gian ngắn cũng sẽ không khiến cho cái gì trả thù. Ta đã nói rồi, chúng ta vội vàng ra tay, vì dân trừ hại. Đến lúc đó, lại đem Vương phủ một cây đuốc đốt sạch sành sanh. Hoàng Ái Như trên gương mặt tươi cười, lộ ra một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Thời Trấn không nhịn được lắc đầu. Vương phủ đất đai cực kỳ rộng lớn, nếu là một cây đuốc đốt, sợ rằng toàn bộ Lạc Dương thành đều muốn lâm vào một cái biển lửa. Tiếp tục mới vừa rồi vấn đề đi. Thời Trấn mở miệng nói, trong thành Lạc Dương, hay không còn khác biệt tu luyện cao thủ? Trong thành chủ phủ có một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ. Hoàng Ái Như mở miệng nói, Lạc Dương là Dự Châu thủ phủ, vì khiếp sợ đạo trích. Triều đình sẽ ở mỗi một cái trọng yếu trong thành trì, phái một kẻ trúc cơ kỳ cao thủ trấn giữ. Ở chỗ này nhân thủ hạ, còn có một đám nghe theo hiệu lệnh luyện khí kỳ tu sĩ, phụ trách giữ gìn các nơi trị an. Nói như thế, triều đình bản thân cũng là một cái hùng mạnh tông môn thế lực. Thời Trấn không nhịn được hỏi thăm. Dĩ nhiên, nếu không, đế đô tên kia Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, ngươi tưởng là người nào nhà? Hoàng Ái Như liếc Thời Trấn một cái. Thời Trấn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ dầu dĩ. Vậy chúng ta đi sát Vương Trọng, có thể hay không đưa tới triều đình bất mãn? Tiến tới phái ra tên kia trúc cơ kỳ cao thủ tới vây giết chúng ta. Cái này sẽ không. Hoàng Ái Như lắc đầu nói, Vương Trọng người này chẳng qua là một cái ông nhà giàu, cũng không phải là triều đình quan viên. Vị kia trúc cơ kỳ tiền bối không có nghĩa vụ bảo vệ hắn. Như vậy à? Thời Trấn sờ một cái cằm, khẽ gật đầu. Về phần đường cao thủ trong thành Lạc Dương liền không có. Hoàng Ái Như trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ kiêu ngạo, giống như chúng ta loại này có linh mạch tu luyện người, bản thân liền là ngàn dặm mới tìm được một, vô cùng ít thấy. Mà có thể tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 5 trở lên, thi triển pháp thuật, thao túng pháp khí thì càng ít. Không khách khí nói, trong thành Lạc Dương giống như ta luyện khí kỳ cao thủ, hai cái tay cũng đến ra. Nói như thế, vương phủ bên trong phải không quá có thể có trúc cơ kỳ cường giả. Cho dù là có một ít tu sĩ, nhiều lắm là cũng chính là với ngươi sắp xỉ luyện khí kỳ cao thủ. Thời Trấn do hỏi, là như thế này, chẳng qua là bao gồm ta ở bên trong những tu sĩ khác cũng xem thường Vương Trọng, cho nên cũng rất ít cùng hắn có lui tới. Hoàng Ái Như trên gương mặt tươi cười lần nữa lộ ra một tia trào phúng. Thời Trấn thấy không khỏi có chút ngạc nhiên. Giống như từ vừa mới bắt đầu, ngươi cũng rất xem thường Vương Trọng, đây tột cùng là vì sao? Là bởi vì hắn háo sắc sao? Đối. Hoàng Ái Như đầu tiên là gật gật đầu, nhưng chợt liền phóng ra một cái tin tức nặng ký, trực tiếp cả kinh Thời Trấn biến sắc. Ngươi có thể còn không biết, cái này Vương Trọng năm xưa cần một con xà yêu có nhuộm, sau đó ở xà yêu trợ giúp hạ, lúc này mới kim bảng để danh, tung cánh bọt trời xanh. Nhưng hắn thành danh sau, lại trở mặt không quen biết, không riêng đoạn tuyệt cân xà yêu hết thảy quan hệ, thậm chí còn đổi tên đổi họ, chủ động ở rể Lạc Dương Vương nhà. Hoàng Ái Như nói tới chỗ này, chật chật có tiếng, hắn cái này kẻ bạc tình, thấy tiền sáng mắt, háo sắc phong lưu thì cũng thôi đi. Nghe nói, vẫn còn ở lão bà mang thai sản xuất thời điểm, dùng một cái ngàn năm xà yêu nội đan, đem thê tử hại chết, cuối cùng độc bá vương phủ lớn như thế tài sản. Vì vậy, nhưng phàm là biết những tin tức này nội tình người, không có một cái coi trọng Vương Trọng, đều ở đây sau lưng mắng hắn đâu. Hoàng Ái Như trên gương mặt tươi cười, lần nữa lộ ra vẻ trầm trọng. Nhưng Thời Trấn nghe, lại không nhịn được cười khổ một tiếng. Thế giới này nói lớn, rất lớn. Nói nhỏ, nhưng cũng quá nhỏ. Không nghĩ tới, ban đầu gạt đi rồng thanh nội đan cái đó kẻ bạc tình, không ngờ lại là cái này vương phủ trung niên mập mạp. Chẳng qua là, mập mạp này mập cũng mau đi không nổi, rồng thanh giàu gì cũng là tu luyện ngàn năm xà tinh, vóc người, tướng mạo đều là cực phẩm, làm sao sẽ coi trọng hắn như vậy cái ăn thịt người mập mạp chết bẩm. Thời Trấn trong lòng, rất là nghi ngờ không hiểu. Thời Trấn, ngươi làm sao vậy? Hoàng Ái Như kêu cả mấy âm thanh, lại thấy đến Thời Trấn cau mày trầm âm, không hề để ý bản thân, không nhịn được tiến lên đẩy Thời Trấn một cái. A, không có gì, mới vừa rồi thất thần. Thời Trấn hít sâu một hơi, tạm thời đem Vương Trọng cân rồng thanh chuyện giấu ở trong lòng. Như lời ngươi nói, ban đầu Vương Trọng triệu tập mấy tên tu sĩ đối kháng yêu quái chuyện, kỳ thực chính là vì phòng con rắn kia yêu. Đối, một lần kia không riêng đem ta mời đi, còn có Phạm Đại Thành ở bên trong Lạc Dương cả mấy tên cao thủ, thậm chí thuộc về triều đình tên kia trúc cơ kỳ cường giả cũng mời đi qua. Chẳng qua là xa yêu rốt cuộc hay là không có tới, chúng ta đợi không một trận, hơn nữa cũng chính là khi đó chúng ta mới hiểu rõ chuyện nguyên do trải qua. Hoàng Ái Như ôm lấy bà bay, nói, vương chồng người này, chết chưa hết tội. Sa Yêu không giết hắn, khi đó tiện nghi hắn. Ta nhưng đối với hắn không có cảm tình gì. Chẳng qua là, đáng tiếc lão bà hắn di phúc nữ, sau này phải làm cô nhi. Nữ nhi của hắn, có phải hay không bộ dáng xinh đẹp, miệng cũng rất dễ nhìn cái đó vương đại tiểu thư. Thời Trấn hỏi. Ừm. Hoàng Ái Như nghe, không nhịn được tao mày, liếc Thời Trấn một cái, ngươi thích loại này ngực phẳng la lị. Không phải, ta cũng là nghe người khác nói. Thời Trấn liền vội vàng lắc đầu. Cái đó vương đại tiểu thư, hay là đã chết đi quan quân, tự nói với mình. Quan quân từng nói qua, hắn trong ngộng lần đầu tiên phi ngựa đối tượng, chính là cái này thiếu nữ đẹp. A. Hoàng Ái Như chặt nhìn chòng chọc Thời Trấn chốc lát, phát hiện Thời Trấn không giống nói láo sau, lúc này mới gật đầu. Cái này vương đại tiểu thư, từ nhỏ không có mẹ, lại bị chiều quá sinh hư, nghe nói tính tình cổ quái hết sức. Ngươi nếu là gặp phải, nhất định sẽ căm ghét nàng. Nói xong những thứ này, nàng chủ động đem đề tài sẽ trở về. Ngươi ba cái vấn đề, ta cũng trả lời xong. Ngươi còn có cái gì băn khoăn? Chúng ta có phải hay không nên xuất phát? Ừm. Thời Trấn giờ phút này đã góp nhặt đủ nhiều tình báo, trong lòng cũng đại khái đã biết. Nhưng là đối với sát vương chồng chuyện này, Thời Trấn còn chưa phải chuẩn bị để cho Hoàng Ái Như nhúng tay. Sát vương chồng, chính ta đi là được. Ngươi ở lại chỗ này, phụ trách tiếp ứng ta. Thời Trấn trầm giọng nói. Lần này ta cũng sẽ không nghe ngươi. Vương phủ ta là nhất định phải đi, ngươi không để cho ta đi, ta liền tự mình đi. Hoàng Ái Như hất cằm lên, nói không chừng giờ phút này vương chồng đều đã ngỏm cụ tỏi. Ừm. Lời này hiểu thế nào? Thời Trấn sửng sốt một chút. Ngươi còn không biết đi? Hoàng Ái Như trên gương mặt tươi cười lộ ra nồng nặc vẻ đắc ý. Ta lúc đầu cho ngươi kêu bình hổ báo khởi dương đan thời điểm, liền hướng bên trong thêm độc dược. Đây chính là kiến huyết phong hầu kịch độc, chỉ cần vương chồng nuốt xuống, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy hắn háo sắc tính cách, vào lúc này sợ rằng đã chết ở trên bụng nữ nhân. Thời Trấn nghe, vẻ mặt cũng là biến đổi. Chuyện này, ngươi vì sao không có nói cho ta biết? Nếu là vương chồng trúng độc bỏ mình, thì cũng thôi đi. Vạn nhất hắn không có chết, hơn nữa phát hiện chúng ta đầu độc chuyện, chẳng phải là muốn lập tức triển khai trả thù? Muội muội ta tình báo còn giữ tại trong tay hắn đâu. Chương 77, hiếp bức chương 77, hiếp bức nghe được Thời Trấn lời nói này, Hoàng Ái Như cũng là sức sở. Ta lúc ấy cũng không muốn nhiều như vậy á, bây giờ chúng ta phải làm gì? Nhanh đi vương phủ, kiểm tra vương chồng tình huống, nhìn hắn phát hiện chúng ta đầu độc không có. Thời Trấn phản ứng cực nhanh, lập tức quyết sách nói, nếu không có, liền giết hắn. Nếu đã phát hiện, coi tình huống, làm tiếp so đo. Chúng ta đi thôi. Hoàng Ái Như nói. Thời Trấn cũng không do dự nữa, trực tiếp bước chân, sải bước chạy thẳng tới vương phủ mà đi. Vương phủ giờ phút này giống như nhận được tin tức gì, đề phòng sáng rõ thâm nghiêm rất nhiều. Bất quá, Thời Trấn cùng Hoàng Ái Như đều là người tu hành, rất nhẹ dễ liền tránh ra toàn bộ trạng gác, chạy thẳng tới vương phủ chỗ sâu nhất. Vương chồng phòng ngủ là ở chỗ đó. Thời Trấn hôm nay đưa thuốc thời điểm, mới vừa ở nơi đó cùng hắn gặp qua một lần. Làm Thời Trấn đi tới ngoài phòng ngủ mặt thời điểm, quả nhiên thấy người bên trong ảnh giữ sức, bị thanh liên tiếp. Từ trên cửa sổ vạch ra một cái hố sau, Thời Trấn né người hướng bên trong nhìn. Chỉ thấy được, vương chồng cả người nằm song xoài một chương vòng tròn lớn trên giường, nguyên bản xung làm thịt bình phong mười mấy tên hay mạo thị nữ, giờ phút này bao bọc vây quanh hắn, dùng thân thể mềm mại nhất bộ vị ra sức hầu hạ. Nhất là tên kia chỉ mặc kiếm đỏ xinh đẹp nữ tử, giờ phút này càng là ngồi ở trên người hắn, mị ngự trên miên, thở gấp không ngừng. Đây thật là vô cùng hương diễm một màn, tầm thường nam nhân nơi nào thấy qua loại này hình ảnh. Thời Trấn thấy, cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Nhưng bên cạnh Hoàng Ái Như, lập tức liền nặng nề đẩy Thời Trấn một thanh. Một đám son phấn tụ phấn, có cái gì tốt nhìn? Nói xong, nàng liền một thanh đạp ra phòng ngủ cổng, trực tiếp xông vào trong căn phòng. Vâng. Phòng ngủ đại môn bị gạt ngã sau, bên ngoài bóng đêm của phòng nhất thời cuốn vào, thổi tắt trong phòng ngủ hơn phân nửa đèn. Những thứ kia thịt bình phong thị nữ, rối rít mặt hoa trắng bệnh, liều mạng che giấu thân thể, khắp nơi ẩn nút. Chỉ có tên kia yếm đỏ mỹ nhân, không riêng không có lộ ra bất kỳ sợ hãi chi sắc, ngược lại cười quyến rũ một tiếng. Lao ra, ngài nhìn, có khách tới cửa. Nàng động tác không ngờ không ngừng chút nào, trắng như tuyết thân thể mềm mại lui tới dập dờn, giống như đi ngược dòng nước. Vương chồng thời là chống giường, cực kỳ lao lực ngồi dậy, một bên thở hào hẹn, một bên nghiêng đầu hướng Hoàng Ái Như xem ra. Mặt béo bên trên lộ ra nồng nặc vẻ không vui. Hoàng tiên sư, cái này hơn nửa đêm ngài không cáo mà tới, lại xông phòng ngủ của ta, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Hoàng Ái Như liên tục cười lạnh, ta cũng muốn hỏi ngươi, lại là ăn thịt người, lại là lột da người, ngươi xuất sinh này rốt cuộc làm gì? Cái gì ăn thịt người, lột da người? Ta làm sao sẽ làm loại chuyện đó? Ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì? Vương chồng tựa hồ mong muốn nói những gì, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Thời Trấn liền trực tiếp đi tới, hướng mặt đất ném đi một vật. Vương chồng nhìn, mí mắt trong nháy mắt nhảy loạn. Bởi vì vứt ra như vậy vật, rõ ràng là một trương da người pháp khí. Địa lao hai tên mật tông hòa thượng đều đã bị ta giải quyết. Bọn họ giết người, đều là ngươi trong phủ thị nữ, ngươi đừng nói cho ta, những chuyện này ngươi cũng không biết. Thời Trấn lạnh lùng nói. Cái này. Vương chồng thấy vậy, mặt mũi trắng bệch, lắp ba lắp bắp, nửa ngày không nói ra một cái đầy đủ từ. Ngược lại tên kia cưới ở trên người hắn yếm đỏ mỹ nữ, giờ phút này lại lộ ra nét mặt đầy vẻ giận dữ. Ngươi cái này tập nhân, không ngờ giết ta tu hành bản lữ. Nạp mạng đi. Nói xong, nàng lật người lên, vậy mà hóa thành một đạo mây đỏ, lao thẳng tới Thời Trấn mặt. Chiêu thức kia ác liệt rất hay, thân pháp quỷ dị chắc tuyệt, hoàn toàn không phải giang hồ cao thủ có thể làm được. A. Thời Trấn thấy vậy nhướng mày, lập tức quát tay. Ông. Chỉ một thoáng, một đạo màu vàng trường ấn phá không mà ra, chạy thẳng tới cô gái này mặt mà đi. Đúng. Cô gái này hét lớn một tiếng, không ngờ giơ trường lên kích. Ầm. Một tiếng nổ vang, chỉ thấy được một trận kim quang nổ tung, cô gái này giống như đụng vào một con cho tê giác, trực tiếp té bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay ngọc cũng mềm nhũn rũ xuống, máu tươi chảy ròng. Hiển nhiên, thực lực của nàng là xa xa không kịp thời trấn. Chẳng qua là một kích, liền bị thời trấn trọng thương. Khô khụ. Cái yếm nữ ngã xuống đất ho ra máu, nhưng ánh mắt vẫn vậy điên cuồng, nàng hung tợn nhìn chằm chằm thời trấn, giơ lên ngoài ra một cánh tay, ngón tay bấm một cái nặn ra một cái pháp ấn, như muốn thi triển pháp thuật gì. Thế nhưng là, cũng đã muộn. Hoàng Ái như một cái bước xa xuống tới, từ trong ngực lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay màu vàng bay vòng, giơ tay lên liền ném ra ngoài. Cái này bay vòng bay ra sau, một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám, hóa ra từng đạo hư ảnh, trực tiếp mệnh trùng cái yếm nữ. Chỉ một thoáng, cô gái này liền bị mở ngực một bụng, loạn đao phân thân. Trước đường giết nàng. Thời trấn đang muốn mở miệng, nhưng lại thấy cô gái này đã đầu lìa khỏi cổ, chết không thể chết lại. Điều này làm cho thời trấn không nhịn được cau mày. Hoàng Ái Như lại quát tay, đem tám cái màu vàng vòng tròn gọi trở về trong tay, chỉ thấy tám đạo vòng tròn hư ảnh, giống như chúng chim ném rừng bình thường, rối rít rơi vào lòng bàn tay của nàng chỗ, lại hóa thành một cái vòng tròn, xem ra rất là huyền diệu. Thu hồi màu vàng vòng tròn sau, Hoàng Ái Như cau mày nhìn về phía thời trấn. Loại này yêu nữ, giết liền giết, ngươi cản cái gì? Chẳng lẽ ngươi gặp nàng xinh xinh đẹp, thương hương tiếc ngọc, mong muốn thu nhập hậu cung? Dĩ nhiên không phải. Thời trấn lắc đầu một cái, nói, cô gái này căn bản không có sóng linh khí, bất quá là người bình thường. Nhưng nàng mới vừa rồi, nhưng lại giống như có pháp lực vậy, có thể cân bọn ta tu sĩ so chiêu, thực tại thần kỳ. Lưu nàng một mạng, chẳng qua là nghĩ hỏi thăm nàng một ít tình báo mà thôi. Ngươi không nghe được sao? Mới vừa rồi, ngươi nói giết hai tên mật tông hòa thượng sau, nàng liền giận tím mặt, nói chúng ta giết nàng tu hành bản lữ. Điều này nói rõ nàng cân những thứ kia mật tông tạp đốc, đều là cá mẹ một lứa. Đáng chết. Nói xong, Hoàng Ái Như lại hướng xuống đất bên trên mỹ nữ thi thể, gắt một cái. Cái này, vốn là cũng là ta muốn hỏi một chuyện. Mà thôi, như là đã giết, vậy liền giết. Sau khi nói xong, thời trấn hướng Vương Trọng nhìn, trên mặt đã không che giấu chút nào bản thân âm trầm sát ý, nhưng Vương Trọng nhìn thấy thời trấn ánh mắt sau, không ngờ cả người thịt mỡ run một cái, chợt thân thể bén nhảy một cái là người, không ngờ quỳ xuống trước dưới giường. Hai vị ân nhân, nếu không phải các ngươi ra tay cứu giúp, ta chỉ sợ sớm đã bị những thứ kia đáng ghét mật tông hòa thượng cấp hành hạ chết. Chỉ thấy hắn nước mắt, nước mũi, toàn bộ cũng sưng ra, xem ra rất là đau buồn. Thứ không giấu giếm, ta đã sớm biết trong phủ thị nữ luôn là không giải thích được mất tích, bị giết. Kỳ thực, những chuyện này đều là những thứ kia mật tông hòa thượng làm, không có quan hệ gì với ta à. Ta cũng chỉ là bị bọn họ uy hiếp, lợi dụng mà thôi. Ừm. Nghe được Vương Trọng nói như vậy, ngược lại thời trấn hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này, thời trấn cao mày nói, ngươi nói những chuyện này đều là mật tông tu sĩ ở sau lưng thao túng, ngươi là bị buộc phối hợp. Ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi, có thể tùy ý lừa gạt mà. Không dám lừa gạt tiên sư. Vương Trọng lau nước mắt, vì thương thích nói, một năm trước, từ tàng biên đến rồi hai tên hòa thượng, tự xưng là Phật môn thượng sư, ở chỗ này làm khách. Bọn họ thần thông quảng đại, ta dĩ nhiên là không dám thất lễ. Nhưng sau đó, bọn họ thấy ta có tiền, liền uy hiếp khống chế ta, để cho ta trợ giúp bọn họ thu thập thi thể, luyện chế pháp khí. Ta vốn không nguyện ý đáp ứng, nhưng ta chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt người phàm, như thế nào đối kháng bọn họ loại tu luyện này người. Vì vậy chỉ đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Cứ như vậy, bị bọn họ một mực khống chế đến bây giờ. Vương Trọng nói tới chỗ này, tựa hồ lòng sầu nổi lên, lộ ra một bộ đấm ngực dậm chân bộ dáng. Nhưng nghe lời nói này, thời trấn còn chưa lên tiếng, một bên Hoàng Ái Như trực tiếp liên tục cười lạnh. Đánh rắm, ngươi nếu thật bị tà tu khống chế, trực tiếp báo lên triều đình không được sao? Ngươi thật coi thái thủ phủ tên kia trúc cơ kỳ cao thủ là ăn cơm khô? Chỉ có hai tên luyện khí kỳ tấm gốc, hắn sao lại để ở trong mắt? Chương 78, thực nhân ma. Chương 78, thực nhân ma. Thời trấn nghe cũng là gật gật đầu, cau mày nhìn về phía Vương Trọng. Trên mặt rõ ràng là hoàn toàn không tín nhiệm thần sắc của hắn, nhưng Vương Trọng lại sớm có giải thích. Hai vị tiên sư, ngài nói cái này ta cũng nghĩ tới a, nhưng bọn họ vừa lên tới liền cấp dưới ta máu độc, làm ta mỗi ngày nhất định phải ăn thịt người huyết thực mới có thể hóa giải. Hơn nữa còn phải một cái như vậy gọi mình phi nữ nhân lấy giúp ta tu hành danh nghĩa, thiếp thân giám thị ta, nhất cử nhất động của ta đều bị bọn họ khống chế đâu, lại nào dám cân triều đình bên kia tiếp xúc. Ừm. Thời trấn nghe vậy tiến lên một thanh níu lấy cánh tay của hắn tiến hành dò xét. Chỉ chốc lát sau, thời trấn nhìn chằm chằm Vương Trọng một cái, từ từ gật đầu. Máu trong cơ thể bốc hơi lên, đúng là dấu hiệu trúng độc. Để cho ta xem. Hoàng Ái Như hiển nhiên không tin, cũng là tiến lên cấp Vương Trọng bắt mạch, nhưng không lâu lắm liền nhíu lại đại mi. Mạch tượng này thật là kỳ quái, huyết khí nóng rực, ngũ tạng bốc hơi lên, giống như là chúng một loại nhiệt độc. Nói xong, Hoàng Ái Như liền ném đi cánh tay của hắn, trên dưới liếc hắn một cái. Nói như thế, ngược lại chúng ta hoan của ngươi. Không dám, không dám. Nếu không phải ngài hai vị tiên sư ra tay giết mật tông ác tu, lại chém tên này phụ trách giám thị ta minh phi, ta bây giờ sợ rằng vẫn là sống không bằng chết. Ta là thật tâm thật ý thành tâm bái tạ hai vị a. Vương Trọng liên tiếp giật đầu, đem đầu gõ bịch bịch vang dội, bộ dáng kia đơn giản là hèn mọn tới cực điểm. Hoàng Ái Như nhìn mắt gói. Thôi, đã ngươi cũng là bị hiếp bức, vậy chuyện này hãy cùng ngươi không liên quan. Chẳng qua là, phủ ngươi bên trong chiêu mộ toàn bộ thị nữ, nhất định phải toàn bộ phân phát, cũng cho các nàng đủ tiền trợ cấp. Là, là. Vương Trọng lập tức gật đầu. còn có trước kia bị giết những thứ kia vô tội nữ tử, cũng đều muốn lần nữa mai táng, xây lại mộ trúc mộ. Có thể liên lạc với người nhà, cho đại lượng bồi thường. Không liên lạc được, liền đem tiền quyên góp dân bị tai nạn. Hoàng Ái Như còn nói thêm, đây là tự nhiên, tất cả đều nghe ngài. Vương Trọng đội vàng đáp ứng, đem mật tông tu sĩ làm ác, chiêu cáo thiên hạ. Mời triều đình phái cao thủ đi trước trấn áp mật tông tà tu. Hoàng Ái Như còn nói thêm, nhưng lần này Vương Trọng mập mạp trên mặt lại lộ ra vẻ chần chừ. Thế nào? Hoàng Ái Như lập tức nguy hiểm nheo mắt lại. Cái này. Vương Trọng lau mồ hôi chán, nói, Hoàng Tiên sư có chỗ không biết, những thứ này mật tông tu sĩ ở chúng ta Lạc Dương thành phụ cận còn có một chỗ ẩn nút cứ điểm. Nếu là cùng bọn họ công khai trở mặt, sợ rằng sẽ đối hai vị bất lợi a. Ẩn nút cứ điểm. Thời Trấn cùng Hoàng Ái Như nhìn thẳng vào mắt một cái, đều nhìn về phía Vương Trọng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói. Vương Trọng nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Lạc Dương thành đông 130 dặm, có một tòa Tích Không Sơn, trên núi có một tòa mới xây chùa miếu, tên là Hỏa Vân Tự. Bên trong chùa đều là mật tông tu sĩ, ta cái này trong phủ luyện chế rất nhiều pháp khí, nghe nói đều bị đưa đến nơi đó. Hỏa Vân Tự. Thời Trấn nghe vậy, nhìn về phía Hoàng Ái Như, có cái này chùa miếu sao? Giống như nghe nói qua, là có một cái như vậy mới xây chùa miếu. Chỉ bất quá trong miếu Phật giống như quỷ dị, cho nên gần như không có gì hương khói. Hoàng Ái Như cau mày. Nói như thế, những thứ này mật tông tu sĩ cũng không phải là lẻ loi trơ trọi tới, mà là có tổ chức, có kế hoạch, muốn ở chỗ này khai tông lập phái, làm một cái mật tông chi nhánh. Thời Trấn sờ một cái cằm, như có điều suy nghĩ. Giờ phút này, Vương Trọng lại cẩn thận xem hai người, trên mặt cười định, mở miệng nói, hai vị tiên sư, các ngươi thần thông quảng đại, từ không cần nói. Ta bất quá là một người phàm tục, trên người còn có máu độc không có cởi ra. Như thế nào dám cân những thứ này mật tông cường giả thách thức? Trong phủ thị nữ, ta tự nhiên sẽ thích đáng an trí. Nhưng những thứ này mật tông hòa thượng, vẫn phải là từ các ngươi hai vị ra mặt giải quyết. Nghe nói như thế, Hoàng Ái Như nhìn Thời Trấn một cái. Nghe không, chuyện này, hắn để chúng ta tự mình xử lý. Thời Trấn, ngươi nhìn thế nào? Thời Trấn không có trả lời, mà là nhìn về phía Vương Trọng. Cái đó Hỏa Vân Tự, ngươi còn biết tin tức gì? Bên trong chùa nhưng có cái gì cường giả trấn giữ? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Ta đối tu luyện giới chuyện, một chữ cũng không biết. Vương Trọng chẳng qua là lắc đầu. Hoàng Ái Như cũng chen lời nói, hắn một cái bị khống chế lận ngu, có thể biết cái gì? Hỏi hắn không phải uổng phí sức lực mà. Theo ta thấy, chúng ta vẫn phải là đi cái kia Hỏa Vân Tự một chuyến. Thừa thế xông lên, đem đám này ăn người không nhà xương tận gốc, toàn bộ giết chết. Cho ta nghĩ lại. Thời Trấn ôm lấy bà bay, trầm ngâm chốc lát, lại tiếp tục hướng bên trong nhà nhìn lướt qua. Thấy mười mấy tên thị nữ run lẩy bẩy, đầy mặt sợ hai nuốt ở góc, lại thấy được Vương Trọng a du đinh hót, cả người thịt mỡ run lên quỳ gối bên chân, nhất thời cảm giác trong lòng một trận phiền muộn, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lúc nhất thời lại nghi không ra. Vương Trọng, những thứ này dù sao chẳng qua là ngươi một mặt chi tử, để cho ta như thế nào tin ngươi? Vạn nhất ta đi Hỏa Vân Tự bị ngươi bàn đứng, chẳng phải tự chui đầu vào lưới? Ta không dám lừa gạt hai vị tiên sư, nếu như hai vị không tin, ta có thể dùng nữ nhi làm bảo đảm. Dùng nữ nhi làm bảo đảm? Ngươi đây là ý gì? Thời Trấn khẽ nhếch mi. Là như thế này. Vương Trọng mở miệng nói, Hỏa Vân Tự chủ trì, một mực muốn để cho con gái của ta đi qua tu hành. Ta sợ nữ nhi bị hắn trà đạp, vẫn không có đồng ý. Nếu như các ngươi phải đi Hỏa Vân Tự, ta sẽ để cho nữ nhi phụng bồi các ngươi cùng đi, như vậy các ngươi liền có thể trực tiếp thấy chủ trì. Như vậy không tốt đâu, vạn nhất xảy ra chuyện, con gái ngươi chẳng phải là không công chịu chết. Dưới Hoàng Ái Như ý thức phản đối. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Thời Trấn đưa tay ngăn trở. Nếu như thế, để ngươi nữ nhi đến đây đi, cùng chúng ta hai người đi một chuyến. Là. Vương Trọng nghe vậy, không ngờ vẻ mặt vui mừng, chợt liền hướng bên cạnh một kẻ thị nữ, ra lệnh, lập tức để cho con gái của ta tới một chuyến. Không cần tới nơi này. Thời Trấn hướng máu me đầm địa, Ngọc Thể đang nằm căn phòng nhìn một cái, cao mày nói, để cho nàng sáng sớm ngày mai, tới Thanh Linh tiệm thuốc là được. Là. Vương Trọng tự nhiên không có hai lời, lập tức đáp ứng. Đi thôi, Hoàng trưởng quỹ, nơi này không có chuyện gì. Thời Trấn xoay người, trực tiếp vừa nhấc chân rời đi phòng ngủ. Hoàng Ái Như có chút không hiểu nhìn Thời Trấn một cái, rất nhanh liền đuổi theo. Không lâu lắm, hai người liền biến mất ở xa xa. Vào lúc này, Vương Trọng một mực quỳ dưới đất, nằm ở chỗ này lộ ra một bộ cung cung kính kính bộ dáng. Cho đến hắn xác nhận Thời Trấn, Hoàng Ái Như sau khi đi xa, mới vừa giống như nổi khủng sư từ vậy, đột nhiên bật cao. Đáng chết hai cái tiện nhân, giết bạn mẹ ta, thưa ta chuyện tốt. Nếu không phải ta bây giờ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp trên gia chú ấn lực, không cách nào thi triển pháp thuật, ta đã sớm bóp chết các ngươi. Đáng chết. Hắn phẫn nộ cực kỳ, cho tới thu tính đại phát. Vậy mà khoát tay, phát ra một đạo màu đỏ nhạt cương phong, trực tiếp đem bên trong nhà mười mấy tên thị nữ toàn bộ quật ngã trên đất. Tha mạng, tha mạng a. Chủ nhân. Những thị nữ kia sợ tái mặt, liều mạng mở miệng xin tha cho. Nhưng Vương Trọng lại như ác quỷ bình thường, trực tiếp nào tới, một thanh một cái vặn gãy các nàng cổ. Sau đó, hắn vậy mà đưa tay, trực tiếp đào ra trong đó một bộ thi thể trái tim, cũng không thèm nhìn tới nhét vào trong miệng mình, ra sức ngay. Ở hắn nuốt trái tim đồng thời, toàn bộ mập mạp thân thể cũng tản ra một trận bắt mắt màu đỏ, giống như huyết dịch sôi trào bình thường. Cũng liền vào lúc này, hắn nguyên bản cùng người thường không khác, nhưng diện tích lại lớn hơn hai lần ra mặt ngoài, không ngờ nổi lên một đạo đạo quỷ dị đường vân, nhất là sau lưng của hắn, trước ngực hai cái vị trí, càng là nổi lên hai tôn diện mạo dữ tợn, hoài báo minh phi màu xanh Phật giống như. Tựa hồ chỉ có như vậy mập mạp thể tích, mới có thể có nhiều như vậy ra đi khắp những thứ này quỷ dị Phật giống như. Ở những chỗ này Phật giống như nổi lên trong nháy mắt, hắn khí tức liên tiếp tăng gọn, vậy mà nhanh chóng nhảy lên tới luyện khí kỳ tầng 9 cấp bậc linh áp chấn động. Nhưng cái này linh áp chỉ duy trì chốc lát, chợt giống như quả cầu da xì hơi bình thường, biến mất hầu như không còn. Nguyên bản khủng bố linh áp cũng trong nháy mắt về không, biến mất hết sạch. Đáng ghét ta. Nếu ta có linh mạch, có thể tu hành vậy, cần gì phải vận dụng loại này mật tông thủ đoạn của tu sĩ, đi đạt được lực lượng. Một con thanh rắn đều có thể sử hành, ta lại không thể. Lao Tặc Thiên bất công. Lao Tặc Thiên bất công. Thấy linh áp biến mất, Vương Trồng mặt mũi càng thêm bặm mẹo, vậy mà giống như nổi điên thực nhân ma bình thường, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt thi thể trên đất. Liên cái đó ngay từ đầu bị giết yếm đỏ mỹ nữ, hắn cũng không có bỏ qua cho. Chương 79, kế hoạch chương 79, kế hoạch mật tông pháp khí, thật là quỷ dị vô cùng. Thanh linh tiệm thuốc, hậu viện nhà trúc. Thời chấn chỉ trên mặt đất một bộ da người pháp khí, nói với Hoàng Ái Như, cũng tỉ như cái này da người pháp khí, chính là diện tích càng lớn, uy lực lại càng mạnh. Hoàng Ái Như nghe vậy, không nhịn được nhíu lại đại mi, nếu như diện tích càng lớn, uy lực lại càng mạnh, bọn họ làm gì không đi thu thập gia thú? Vô luận là da heo, da trâu hay là con voi da, cũng so da người phải lớn hơn nhiều đi. Nên là có nào đó điều kiện hạn chế. Thời chấn ánh mắt chớp động, suy đoán nói, tỉ như những người này ra, liền đều là cô gái trẻ tuổi. Dù sao, những cô gái này bản thân không có pháp lực, nhưng các nàng ra lại có thể dùng để thi triển pháp thuật. Điều này nói rõ, mật tông có thể đem pháp lực ra chỉ ở đặc biệt mục tiêu trên người. Nghe ra, tựa hồ theo chúng ta đạo tông một mạch phụ lục thuật tương tự. Hoàng Ái như có điều suy nghĩ. Sát thực tương tự, chẳng qua là phương pháp quá mức máu canh, tàn nhẫn. Thời chấn hướng ngoài cửa nhìn một cái, thấy 6 tên thị nữ cũng vô cùng kéo léo đứng ở cửa, một khắc không dám rời đi, không khỏi mở miệng hỏi. Cái này mấy tên thiếu nữ an bài như thế nào? Nguyên lai, thời chấn cùng Hoàng Ái Như rời đi vương phủ thời điểm, thời chấn cố ý đi một chuyến bản thân ở vương phủ chỗ kia phòng trọ. Lại phát hiện, kia 4 tên áo lục thị nữ, căn bản là không có dám nghỉ ngơi. Một đêm này cũng mau qua hết, các nàng vẫn còn ở trong căn phòng chờ đợi thời chấn trở về. Điều này làm cho thời chấn ít nhiều có chút cảm động. Các nàng nghe nói thời chấn muốn rời khỏi vương phủ, cũng hoảng hốt quỳ sụp xuống đất, cầu thời chấn dẫn các nàng rời đi. Thời chấn suy nghĩ, ngược lại vương chồng cũng phải thanh lui toàn bộ thị nữ, các nàng lưu dân xuất thân, đều là không nhà để về người đáng thương, không bằng trước đi theo bản thân rời đi. Cứ như vậy, thời chấn đem các nàng mang về thanh linh tiệm thuốc sau, nguyên bản chống trải ưu tĩnh nhà trúc hậu viện, liền một cái nhiều hơn 6 tên nữ tử, hơn nữa đều là 15, 16 tuổi tả hữu thiếu nữ xinh đẹp. Cái này ta không xem bảo. Hoàng Ái Như hừ một tiếng, ngươi thời lao ra hung hăng phát thiệt tâm, cũng không thể để cho ta lao cho ngươi cái mông đi. Thời chấn nghe vậy, không khỏi cau mày. Nói thật, thời chấn kể từ rời đi rồng thanh sau, vẫn luôn không có một cái an ổn chỗ nương thân, lại làm sao an trí cái này 6 tên thị nữ. Nhưng nếu là, liền phất phát, làm cho các nàng lưu lạc đầu đường, cũng thực tại không ổn. Dưới mắt cái loạn thế này, đạo tặc hành hành, thổ phỉ khắp nơi, làm cho các nàng tự tìm đường sống, không khác nào dê vào miệng vọng. Sợ rằng Lạc Dương Thành còn chưa đi ra đi, các nàng 6 cái liền lại bị bán được chợ đen trong đi. Như vậy, trước hết để cho các nàng ở nơi này. Chờ ta tìm được nơi đặt chân, lại thu xếp các nàng không mượn. A, vậy ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi là thế nào cái thu xếp pháp? Hoàng Ái Như đại mi khều một cái, hỏi, là điên loan đảo phượng, chăn lớn cùng ngủ, hay là cân vương trồng bậy, cũng tổ cái thịt bình phong? Dĩ nhiên không phải, ta chuẩn bị cho các nàng tìm công việc đàng hoàng. Thời chấn lắc đầu. Kia Châu Mật cùng Trần Bảo Bảo đâu? Các nàng tựa hồ phi thường tín nhiệm ngươi dáng vẻ. Hoàng Ái Như lại hỏi. Phản phất giờ phút này, nàng đối thời chấn nữ nhân bên người, cũng phi thường để ý dáng vẻ. Thời chấn nghe vậy, như có biết, trên dưới quan sát một cái Hoàng Ái Như. Các nàng hai vị, ta chỉ phụ trách đưa các nàng đến Lạc Dương, cũng không tính một mực phụ trách đi xuống. Hoàng cô nương, ngươi hỏi chính là không phải có chút quá cặn kẽ. Ừ, nếu không phải các nàng hiện tại cũng ở tại ta cửa hàng trong, ngươi làm ta nguyện ý thao cái này lòng rảnh rỗi. Hoàng Ái Như mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nghe đến thời chấn cũng không tính một mực phụ trách, lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng liền chủ động bắt đầu nghĩ kế. Ta cái này tiệm thuốc tiền vào như nước, nuôi mấy cái người rảnh rỗi hay là không thành vấn đề, sẽ để cho các nàng trước ở nơi này đi. Hai người chúng ta, hay là thương lượng một chút thế nào xử lý Hỏa Vân tự những thứ kia tặc gốc, đây là chuyện gấp gáp nhất. Nàng vào giờ phút này, đã rất tự nhiên dùng tới chúng ta hai chữ này. Tựa hồ nàng đã hoàn toàn coi thời chấn là thành người mình. Ngươi nói đúng. Thời chấn ở nhà trúc bồi hồi chốc lát, mở miệng nói, nếu không, chúng ta đem chuyện này báo lên triều đình, mời triều đình phái cao thủ giúp một tay. Không được. Vương chồng không phải nói mà, nếu là chuyện làm lớn chuyện, hắn thứ nhất cái chết. Hơn nữa đến lúc đó, Hỏa Vân tự tặc ngốc cũng đã sớm chạy hết. Hoàng Ái Như lắc đầu. Vậy chúng ta tự mình liên lạc tên kia trúc cơ kỳ tiền bối, nhìn có thể hay không mời hắn ra tay. Thời chấn lại hỏi. Đừng có nằm ngộng, loại này mấy trăm cái nhân mạng chuyện nhỏ, căn bản không mời nổi hắn. Hoàng Ái Như lắc đầu. Mấy trăm cái nhân mạng, lại là chuyện nhỏ. Thời chấn ngạc nhiên. Cho dù là mấy ngàn người, mấy chục ngàn người, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn. Hoàng Ái Như hừ một tiếng, nói, người phàm tính mạng, ở trong mắt bọn họ giống như sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Trừ phi chạm đến triều đình nòng cốt lợi ích, hoặc là triều đình có trực tiếp hạ mệnh lệnh tới. Nếu không, những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ là sẽ không dễ dàng ra tay. Vậy bọn họ còn có tác dụng gì? Thời chấn cau mày. Chủ yếu là uy hiếp. Cụ thể trừ bạo an dân, bắt giặc trừ phiến loạn, đó là quan phủ bộ khoái làm chuyện, như thế nào để cho hắn ra tay? Hoàng Ái Như nhìn sang thời chấn, những thứ này nên là tu luyện giới thông thường đi, ngươi thật không biết?
Không biết.
Thời Trấn lắc đầu một cái. Không có sao, sau này ta chậm rãi dạy ngươi. Hoàng Ái như thấy Thời Trấn như vậy thành thực, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười tới, tiến lên vỗ một cái Thời Trấn bả vai. Thời Trấn nghe vậy, gật gật đầu, coi như là thẩm chấp nhận Hoàng Ái như đối với mình thân cận. Dù sao, Thời Trấn đối với lần này nữ cảm giác cũng khá. Nàng mặc dù tính cách nóng nảy một ít, nhưng đúng là một cái ghét ác như kiểu, miệng thẳng tâm nhanh người tốt.
Đúng.
Hoàng Ái như tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối Thời Trấn hỏi, ngươi để cho vương chồng nữ nhi trộn lẫn đến chuyện này trong làm gì? Nàng một cô bé, đi Hỏa Vân tự không phải chịu chết sao? Ta không yên tâm vương chồng. Thời Trấn lời ít ý nhiều, cô gái này coi như là ta ở lại trong tay một kẻ con tin.
Con tin?
Nói thế nào? Hoàng Ái như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thời Trấn cũng không có trả lời ngay, mà là tại nhà trúc trong qua lại bồi hồi, lại tiếp tục trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mới vừa mở miệng. Ta luôn cảm giác vương chồng có chuyện gì, lừa gạt che giấu chúng ta. Nhưng cụ thể là cái gì, ta lại nghĩ không ra.
Còn có, muội muội ta tình báo, hắn cũng là biết.
Vạn nhất xuất hiện tình huống gì, chúng ta cùng hắn trở mặt, có nữ nhi của hắn ở trong tay, luôn là một cái kiềm chế.
Ngươi để phòng tâm thật nặng.
Hoàng Ái như có chút chắc lưỡi, ta mặc dù rất căm ghét vương chồng, nhưng ta cảm thấy, hắn sẽ không có cần thiết gạt chúng ta.
Hơn nữa,
nói tới chỗ này, Hoàng Ái như mặt hồ nghi xem Thời Trấn.
Ngươi thật định đem vương đại tiểu thư làm con tin, đưa đến Hỏa Vân tự cấp những thứ kia thẩm đốc.
Ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện.
Thời Trấn nghe, lắc đầu một cái.
Thứ một, ta sẽ không để cho cô gái này xảy ra chuyện. Cho dù thật sự có nguy hiểm, ta cũng biết bảo vệ nàng.
Thứ hai, lòng hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không.
Nếu vương chồng không có lừa gạt chúng ta, sau đó ta tự nhiên sẽ đem nữ nhi trả lại cho hắn.
Nếu hắn lừa gạt chúng ta,
ngươi liền giết nữ nhi của hắn.
Hoàng Ái như lập tức truy hỏi.
Ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết, hối hận đi tới nơi này trên đời.
Thời Trấn meo mắt lại, trong tròng mắt hiện ra một luồng căm căm sắc cơ.
Chương 80, Vương gia đại tiểu thư chương 80, Vương gia đại tiểu thư ngoài Lạc Dương thành, đi về hướng đông 130 dặm.
Tích Không Sơn, Hỏa Vân tự.
Giờ phút này, trống rông trên sơn đạo, ba người đang tốc độ chậm chạp leo về phía trước. Đi ở phía trước hai người, nam kim quan cầm bảo, anh khí qua người, nữ áo vàng chập chờn, dung mạo phi phàm, chính là Thời Trấn cùng Hoàng Ái Như. Mà theo ở phía sau, thời là một kẻ 14, 15 tuổi váy đen tiểu nữ. Nàng tóc dài tới eo, không đóng vai châu áo, chỉ mặc một thân tối đen như mực váy dài, hai con ngươi trong trẻo lạnh lùng giống như hàn băng bình thường, lộ ra một câu ngăn cách với đời lãnh đạo. Nhất là nhưng nàng nhìn về phía Thời Trấn, Hoàng Ái Như thời điểm, trên gương mặt tươi cười càng là mơ hồ lộ ra vẻ cừu hận, liền phảng phất Thời Trấn cùng Hoàng Ái Như cân nặng có cái gì thâm cừu lớn đoán bình thường.
Hai người các ngươi người xấu, lại có thể thuyết phục cha ta, đem ta đưa vào Hỏa Vân tự. Ta rõ ràng cũng nói cho các ngươi biết, đó là một tòa dâm quật.
Nàng thanh âm có chút khàn khàn, trong giọng nói tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi hận ý, chẳng qua là Thời Trấn cùng Hoàng Ái Như tựa hồ nghe nàng oán trách một đường, sớm mất để ý tâm tình của nàng, chẳng qua là ở phía trước dắt dây thường đi bộ. Mà giờ khắc này, tinh tế nhìn mới có thể phát hiện, váy đen thiếu nữ trên cổ, thình lình buộc một con chó thừng, bị Thời Trấn xít sao xiết trong tay. Cái này đưa đến, Thời Trấn đi bao nhanh, nàng liền nhất định phải đi bao nhanh, hoàn toàn không có phản kháng đường sống.
Đáng chết Thời Trấn,
ta lớn như vậy, còn chưa từng có ai dám như vậy đối đãi ta, không ngờ cấp trên cổ ta bộ chó thừng.
Ngươi chờ, lần này ta nếu không chết, nhất định sẽ mời trên đời thích khách giỏi nhất, đem ngươi băm vào muôn mảnh.
Tỉnh lại đi, thích khách chỉ biết một đạo phong hầu.
Băm vào muôn mảnh kia thuộc về việc cần kỹ thuật, thích khách có thể làm không được.
Thời Trấn rốt cuộc lười biếng mở miệng, đối nàng một câu.
Ai cần ngươi lo?
Đáng chết tiện dân, trên đời này liền không có người dám quản ta.
Ngươi có gan đem dây thừng buông ra, xem ta như thế nào giết chết ngươi.
Váy đen thiếu nữ như muốn dây rủa, nhưng căn bản không cách nào động tác.
Nguyên lai, nàng hai tay cũng bị trói ở trước người, căn bản không tránh thoát.
Bộ dáng này, tươi sống giống như là một cái bị đẩy đi biên cương phạm nhân, hơn nữa còn là cái loại đó vô cùng nguy hiểm, cần toàn trình để phòng tội phạm.
Theo lý thuyết, Thời Trấn cùng Hoàng Ái Như đều là tu sĩ, thực lực phi phàm.
Cái này Vương đại tiểu thư, không có chút nào tu vi, chẳng qua là lại tầm thường bất quá người bình thường, như thế nào bị như vậy đối đãi?
Nhưng từ Hoàng Ái Như nhìn về phía váy đen thiếu nữ lúc, kia vẫn lòng vẫn còn sợ hai nét mặt, là có thể biết đây hết thảy, tuyệt đối là có nguyên nhân riêng.
Nguyên lai, Thời Trấn cùng Hoàng Ái Như ở Thanh Linh tiệm thuốc cả đêm chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị sáng sớm liền tiến về Hỏa Vân tự thời điểm.
Cái này Vương phủ đại tiểu thư cũng tới đến Thanh Linh tiệm thuốc báo danh.
Bất quá, nàng cũng không phải là một người tới, mà là dẫn một đám người tới đánh, đập, cướp, đốt Thanh Linh tiệm thuốc.
Hơn nữa đám người kia đều là sông sáo giang hồ, thực lực không tầm thường hảo thủ, bọn họ ở áo bào đen thiếu nữ tiền tái thuế hạng, Thanh Thế Hạo đáng đối tiệm thuốc triển khai công kích.
Nhờ có Thời Trấn cùng Hoàng Ái Như phản ứng nhanh, ra tay quả quyết, lúc này mới không có nhượng xuống đại họa.
Nhưng là, đánh bại đám kia giang hồ hảo thủ sau, Thời Trấn nguyên tưởng rằng váy đen thiếu nữ chỉ biết tiêu đỉnh một ít.
Kia liệu, nàng không ngờ toàn thân cao thấp cũng vũ trang đến tận rằng, đầu tiên là giơ lên một thanh quân dụng cường nỏ, hướng về phía Thời Trấn liền bốc cỏ. Tiếp theo, lại còn liên tiếp lấy ra đủ loại cực phẩm ám khí, ví dụ như bạo vũ lê hoa trầm, đường cửa đoạt mệnh tiêu, thiên cơ cánh ve đao vân vân.
Nhất tuyệt chính là, những thứ này ám khí đều bị Thời Trấn, Hoàng Ái Như phòng bị sau, nàng lại còn móc ra một cái bình, giống như hắc axit sủ phiểu dịch bình thường, hướng thẳng đến Hoàng Ái Như trên mặt băng đi.
Nguyên bản Hoàng Ái Như còn chuẩn bị vung tay áo xô tan, may nhờ Thời Trấn phát hiện không đúng, kịp thời liền đẩy ra Hoàng Ái Như, nếu không, chai này hữu thực tính cực mạnh nước thuốc, sẽ phải để cho Hoàng Ái Như bị dung bỏ mạng.
Thấy được nền đá bản, đều bị ăn mòn thành một cái hố sâu. Hoàng Ái Như sắc mặt cũng thay đổi, trực tiếp một đạo trường phong, liền đem váy đen thiếu nữ đập bay trên đất. Bên cạnh một đám cửa hàng tiểu nhị lập tức xông lên đem nàng trói gô, trói cân cái bánh tét vậy. Đến giờ phút này, ba người mới coi là có lần đầu trao đổi. Áo đen thiếu nữ tên là Vương Mạc Huyền, là phụ Lạc Dương Vương duy nhất hợp pháp người thừa kế. Cha của nàng Vương Trọng là ở rể đến Vương gia, vì vậy chẳng qua là tạm thay nàng chấp trưởng vương phủ. Nhân thân phận nàng tôn quý, không ai dám quản giáo, vì vậy từ nhỏ liền vô pháp vô thiên, lãnh ngạo phản địch. Sau đó Hỏa Vân tự chủ trì, mời nàng lên núi tu hành, trực tiếp bị nàng quả quyết cự tuyệt. Lần này nghe nói Vương Trọng để cho nàng tới Thanh Linh tiệm thuốc, ngồi thời trấn, Hoàng Ái Như cùng đi Hỏa Vân tự sau, càng là giận tím mặt, trực tiếp mang một đám người tới trước dạy dỗ thời trấn, Hoàng Ái Như. Không thể tưởng, thực lực không đủ, ngược lại bị thời trấn bắt sống. Vì phòng ngừa thiếu nữ mặc áo đen này dùng lại ra âm mưu bị cái gì, làm ra cái gì bậy bạn, thời trấn trực tiếp cho nàng hai tay trói lại, cũng buộc chó liên, cưỡng ép mang theo núi đến. Lúc này mới có thời trấn cùng Hoàng Ái Như trước mặt đi, nàng bị một sợi dây từng dắt tại phía sau một màn. Bất quá Vương Mạc Huyên mặc dù phản địch, nhưng nàng không muốn đi Hỏa Vân tự cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên, Hỏa Vân tự cũng là thanh danh bất hảo, trên phố trong truyền thuyết đều là một đám dâm loạn không chịu nổi lần tăng, đặc biệt gieo họa phụ nữ đàng hoàng. Tiếp theo, Hỏa Vân tự chủ trì từng theo Vương Mạc Huyên gặp qua một lần, cũng đối với nàng toát ra không che giấu chút nào mơ ước chi sắc, điều này làm cho Vương Mạc Huyên vô cùng không thoải mái. Vì vậy, nàng là dẫu có chết cũng không muốn đi Hỏa Vân tự. Dọc theo con đường này, Vương Mạc Huyên cũng không thiếu hùng hùng hổ hổ, thậm chí rất nhiều lần ăn vạ vậy ngồi dưới đất, vô luận như thế nào cũng không chịu đi. Thời trấn đối với lần này không có chút nào thương hương tiếc ngọc tình, chẳng qua là kéo một cái chó thừng, liền cưỡng ép đem kéo đi. Trong lúc nhất thời, Vương Mạc Huyên nơi cổ trực tiếp lưu lại có thể thấy rõ vết đỏ, thậm chí bởi vì thời trấn một số thời khắc động tác quá mức thô bạo, đưa đến nàng suýt nữa nghẹt thở. Ngay từ đầu Hoàng Ái Như còn thử thay nàng nói mấy câu, nhưng thời trấn chỉ dùng một câu sẽ để cho Hoàng Ái Như câm miệng im lặng. Nàng hướng ngươi trên mặt hắt độc dược thời điểm, cũng không thấy được nàng có một chút xíu do dự. Đối mặt loại này độc phụ, ngươi cũng không thể mềm lòng. Thấy thời trấn cứng rắn như thế, Vương Mạc Huyên mắt thấy thủ đoạn gì đều vô dụng, cũng chỉ được ngoan ngoãn phối hợp. Ở trong mắt nàng, thời trấn cái này tàn khốc máu lạnh ma đầu là thật có thể bứt lên dây thừng treo cổ nàng. Chẳng qua là nàng mặc dù phối hợp tiến về Hỏa Vân tự, nhưng ngoài miệng không chút nào không ngừng một đường oán trách chửi mắng. Giờ phút này đến giữa sườn núi, đang ở Vương Mạc Huyên vắt hết óc suy nghĩ rốt cuộc nói những gì lời khó nghe mới có thể tiêu vừa mất trong lòng oán khí thời điểm, thời trấn chợt dừng bước lại. Ngay sau đó, vậy mà một cái xoay người sải bước đi hướng Vương Mạc Huyên, sau đó đưa tay che miệng nàng lại. Ô ô, Vương Mạc Huyên thất kinh, đang muốn dây dùa, bên hai lại chuyển tới thời trấn một câu nói: muốn sống liền ngoan ngoãn câm miệng, đón lấy trong bất kể xảy ra chuyện gì đều muốn phối hợp ta, nếu không ta không bảo đảm ngươi có thể còn sống rời đi Hỏa Vân tự. Những lời này thanh âm nhẹ vô cùng, nhưng chữ câu nhưng lại rõ ràng cực kỳ chuyển tới Vương Mạc Huyên trong lỗ tai. Vương Mạc Huyên bình sinh vẫn là lần đầu tiên bị một cái nam nhân xa lạ che miệng, còn bưng bít được như vậy chặt, gần như khó có thể hô hấp. Thế nhưng là nghe được thời trấn câu kia không bảo đảm ngươi có thể còn sống rời đi Hỏa Vân tự sau, nàng chợt vẻ mặt động một cái, chợt liền gật gật đầu, tựa hồ nàng đã nghe được. Thời trấn cũng không tính đem nàng nhét vào Hỏa Vân tự, đi thẳng một mạch. Cũng liền ở Vương Mạc Huyên mới vừa thời điểm gật đầu, trên sơn đạo đi tới hai tên áo bào đỏ tăng nhân, thẳng hướng thời trấn, Hoàng Ái Như mà tới. Bọn họ ánh mắt hung ác, đầy mặt hoành đục, không có chút nào Phật môn từ bi, nhất là nhìn về phía Hoàng Ái Như, Vương Mạc Huyên cái này hai tên mỹ nữ thời điểm, càng là không che giấu chút nào bản thân dâm tà dục vọng. Ba vị, là tới dân hương hay là hướng nguyện? Một tên trong đó lần tăng mở miệng hỏi. Chương 81, Hỏa Vân tự chương 81, Hỏa Vân tự. Thời trấn nghe vậy, khẽ nhếch mi, dân hương nói thế nào? Hứa Nguyện như thế nào nói? Dân hương chính là cho chút tiền nhang đèn, đi lại hùng điện liền có thể. Hứa Nguyện thì phải nhìn một chút ngươi cho phép cái gì nguyện. Kia lần tăng trên dưới quan sát thời trấn, mắt thấy thời trấn chẳng qua là một cái áo mũ chỉnh tề thiếu niên sau, trong tròng mắt mơ hồ lộ ra một kia không có ý tốt. Chúng ta Hỏa Vân tự, câu tử một loại hứa nguyện phi thường linh nghiệm. Chỉ cần để nhà ngươi bà nương về phía sau phương tiện phòng khổ tu 3 ngày, bảo đảm về nhà là có thể sinh cái mập mạp tiểu tử. Nghe nói như thế, thời trấn còn chưa lên tiếng, bên cạnh Hoàng Ái Như lại không nhịn được gắt một cái. Phi, chỉ sợ ở các ngươi nơi này nghỉ ngơi 3 ngày, sinh ra hải tử cũng là con hoang. Ha ha, thí chủ nếu không tin, tự thể nghiệm một phen chẳng phải tốt hơn. Chúng ta trong chùa miếu mặt, diệu dụng nhưng nhiều đâu. Nói, cái này hai tên lần tăng vậy mà một trái một phải đi tới, sẽ phải dùng thế lực bắt ép thời trấn cùng Hoàng Ái Như lên núi vào miếu. Tựa hồ, trên núi chùa miếu quá lâu không có tới dây béo, bọn họ đều có chút không kiềm chế được. Lớn mật. Hoàng Ái Như thấy vậy, giận tím mặt, đang muốn động thủ, lại bị thời trấn quyến đủ. Sau đó, thời trấn nhìn về phía cái này hai tên lần tăng, lạnh lùng nói: hai vị sư phụ, phía sau ta người này, các ngươi có thể biết hay không? Hai tên lần tăng hướng Vương Mạc Huyên quan sát một cái, đều lắc đầu. Thời trấn giải thích nói, người này chính là phụ Lạc Dương Vương Tiên Kim tiểu thư, nàng ứng các ngươi trụ trì mời, cố ý tới trước bái sơn. Vì vậy, các ngươi hay là mau mau trở về, mời trụ trì ra mặt gặp nhau. Lạc Dương Vương đại tiểu thư. Hai tên lần tăng nghe, vẻ mặt lấy làm lạ, không nhịn được nhìn chằm chằm Vương Mạc Huyên trên dưới quan sát. Đây chính là sư phụ, tâm tâm niệm niệm nhiệm kỳ tiếp theo Minh Phi. Quả nhiên xinh đẹp vô cùng, nhất là cái này ngọn lửa bình thường miệng anh đào nhỏ, thật là mê chết người. Hai tên lần tăng hướng về phía Vương Mạc Huyên qua lại nhìn một lần sau, một người trong đó liền lập tức quay người đi chùa miếu, thông báo trụ trì đi. Tên còn lại thời là nhìn chằm chằm thời trấn ba người, e sợ cho ba người chạy. Không lâu lắm, xa xa hỏa vân tự cổng mở ra, từ bên trong đen kịt đi ra một đoàn áo bào đỏ tăng nhân. Cầm đầu, mang theo một cái màu vàng kèn mũ, vóc người cao tráng, mặt đỏ không cần, ước chừng 5-60 tuổi, đi trên đường hổ hổ xanh phong. Hắn đi tới thời trấn ba người trước mặt sau, đầu tiên là hướng thời trấn, Hoàng Ái Như nhìn một cái, chợt ánh mắt liền rơi vào Vương Mặc Viên trên người. Cái nhìn này nhìn, trên mặt hắn liền lộ ra cực kỳ nụ cười thỏa mãn. Một năm không thấy, Vương tiểu thư chỗ mã càng thêm tươi ngon mọng nước dấu hiệu, thật là a di đà phật, thật đáng mừng. Hừ. Vương Mặc Viên chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Nhưng Vàng Mũ trụ trì cũng không tức giận, chẳng qua là đưa tay ra, cười tủm tỉm nói, ba vị thí chủ, mời vào bên trong. Thời trấn thấy vậy, cân Hoàng Ái Như liếc nhau một cái, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Bởi vì hai người, vậy mà căn bản nhìn không thấu cái này Vàng Mũ hòa thượng tu vi. Nhưng là, đi theo sau hắn mười mấy cái mật tông hòa thượng, lại gần như đều có tu vi trong người. Trong đó mạnh nhất một người, thực lực càng là đạt tới luyện khí kỳ tầng 9. Đệ tử tu vi đều có luyện khí kỳ tầng 9. Như vậy Vàng Mũ hòa thượng thực lực, xác suất lớn chính là trúc cơ kỳ. Nghĩ đến đây, thời trấn cùng Hoàng Ái Như sắc mặt đều có chút khó coi. Bởi vì hai người tới thời điểm, cũng đều đã đoán, Hỏa Vân tự trụ chỉ tu vi cao bao nhiêu. Nhưng hai người đều cho rằng, hắn là trúc cơ kỳ cường giả khả năng không lớn. Dù sao, nếu như là trúc cơ kỳ cao thủ vậy, không thể nào ở Tích Không Sơn đợi một năm, hay là một chút danh tiếng cũng không có, thậm chí chùa miếu cũng mau chặt đứt hỏa. Phải biết những thứ kia có trúc cơ kỳ cường giả hạ ba tông môn, ở phương viên mấy trăm dặm cũng đều là đi ngang. Chỉ bất quá, thời trấn cũng cân nhắc qua, vạn nhất Hỏa Vân tự trụ chỉ có trúc cơ kỳ tu vi, lại nên làm cái gì? Đối với lần này, cũng có một chút chuẩn bị. Chẳng qua là toàn bộ quá trình sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm mà thôi. Mời. Một phen lá mặt lá trái khách sáo sau, thời trấn, Hoàng Ái Như, Vương Mặc Viên ba người, đi theo tên này Vàng Mũ trụ trì sau lưng, tiến vào trong chùa. Chùa miếu diện tích cũng không lớn, trước sau ba tòa đại điện, bên trong đều chỉ cung phụng một tôn Phật giống như. Nhưng chùa miếu hai bên trái phòng rất nhiều, đều cửa phòng đóng chặt, bên trong không biết cất giấu những thứ gì. Ở ba người du lãm chùa miếu thời điểm, Vàng Mũ trụ trì cũng giới thiệu sơ lược bản thân cùng Hỏa Vân tự. Hắn gọi Hỏa Vân thượng nhân, là tàng biên mật tông tính lực phái cao thủ. Vì phát triển tín đồ, liền dẫn một đám đệ tử đi tới Lạc Dương, khai sáng Hỏa Vân tự. Bên trong chùa điều kiện đơn sơ, thiếu kim thiếu bạc, kỳ thực cũng không có gì. Chỉ cần là bên trong chùa tín đồ không nhiều, làm người ta tiếc hận. Hỏa Vân thượng nhân vừa nói chuyện, một bên mang theo thời trấn ba người đi tới cuối cùng một tòa đại điện. Chỉ thấy trong điện thờ phụng một tôn quỷ dị Phật giống như, này giống như mặt xanh nhanh vàng, trợn tròn đôi mắt, thiên thủ ba mặt, đều cầm pháp khí. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, trong ngực hắn vậy mà ôm thật chặt một kẻ da thịt trắng như tuyết xinh đẹp nữ tử, làm giao hợp hình dạng. Kỳ lạ như vậy một màn, thời trấn cũng là lần đầu tiên thấy, không khỏi sửng sốt. Bên cạnh Hoàng Ái Như càng là nhìn đỏ mặt, không nhịn được nghiêng đầu qua chỗ khác, gắt một cái. Ngược lại Vương Mặc Huyền, phản phất đã sớm nghe nói qua pho tượng này, trên dưới quan sát một phen sau, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ đối với nàng Vương đại tiểu thư mà nói, loại này nhỏ chẳng diện, căn bản rung động không tới nàng. Bất quá, Hỏa Vân thượng nhân tựa hồ đối với Vương Mặc Huyền phản ứng, phi thường để ý dáng vẻ, thấy nàng không hề sợ hai tôn này Phật giống như, không khỏi mừng ra mặt. Chúng ta tính lực phái, tu hành chính là song tu pháp, giảng cứu minh tâm kiến tính, ở trong lúc song tu ngộ hiểu hết thảy, thành tựu bất diệt pháp thân. Hắn đưa ra một ngón tay, hướng Phật giống như cô gái trong ngực chỉ đi, nói, vị này chính là chúng ta mật tông Minh Vi, nàng là chúng ta tu hành trong, không thể thiếu trọng yếu bạn lữ. Chỉ có hai người phối hợp lẫn nhau thành tựu, mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Ta đã biết, ngươi chính là muốn cho ta làm người Minh Vi. Vương Mặc Huyên nhìn sang Hỏa Vân thượng nhân, trực tiếp nhíu môi. Xin lỗi, ngươi vừa già lại xấu xí, ta đối với ngươi không có chút nào hứng thú. Ngươi nếu là tham đồ nhà ta tiền tài, ta có thể phái người cho các ngươi đưa một ít tới. Nếu là thiếu nữ nhân, ta cũng có thể cho các ngươi tìm một ít. Duy chỉ có bổn đại tiểu thư, ngươi là nghĩ cũng không cần nghĩ. Lời vừa nói ra, thời trấn không khỏi có chút giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới, đối mặt thực lực này hùng mạnh dâm tăng, Vương Mặc Huyên không ngờ cũng tự tin như vậy. Nàng sẽ không sợ đám này hòa thượng trợn trở mặt, đưa nàng bắt lại. Vạn nhất bùng nổ xung đột, thời trấn dự lưu hậu thủ, coi như hoàn toàn không cần dùng. Đang ở thời trấn mong muốn làm những gì thời điểm, kia Hỏa Vân thượng nhân lại cười ha ha. Người đời đối với chúng ta mật tông song tu không hiểu, cái này cũng không kỳ quái. Liền như là bọn họ vĩnh viễn cũng không hiểu, vì sao chỉ có một chữ là có thể nắm giữ như vậy khủng bố uy năng. Nói xong câu đó, Hỏa Vân thượng nhân chợt bấm một cái thủ quyết, đọc một cái mà chữ. Ùng ùng. Chỉ một thoáng, cả tòa đại điện đều là kịch liệt rung một cái, thời trấn chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố năng lượng, từ Hỏa Vân thượng nhân trên thân đột nhiên bạo mở, lại là đất rung núi chuyển, để cho bản thân suýt nữa đứng thẳng không được. Nếu là mới vừa rồi, những thứ này đáng sợ năng lượng đều là hướng về phía thời trấn tới, sợ rằng thời trấn trực tiếp liền bị một chiêu miểu sát. Chương 82, bán đứng chương 82, bán đứng chẳng qua là một chữ, liền có như thế khủng bố uy năng. Đây là thời trấn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chuyện. Xem ra cái này Hỏa Vân thượng nhân cũng không phải là thuận miệng nói bậy, hắn tu hành cái này mật tông tính lực phái, thật đúng là có chút chỗ huyền diệu. Chẳng lẽ chỉ dựa vào song tu là có thể tinh tiến thực lực, lên cấp trúc cơ? Thời trấn không nhịn được, hướng trong miếu tòa kia quỷ dị Phật giống như nhìn một cái. Nhưng rất nhanh, thời trấn liền lắc đầu một cái. Cho dù cái này Hỏa Vân thượng nhân thuật song tu thật có thể tăng thực lực lên, nhưng những thứ này lần tăng cũng sẽ không là cái gì người tốt. Suy nghĩ một chút trong địa lao những thứ kia vô tội chết thảm thiếu nữ, biết ngay cái này cái gọi là mật tông rốt cuộc có bao nhiêu tà ác. đang ở thời trấn trong lòng suy tư thời điểm, bên cạnh Hoàng Ái Như cũng là một trương gương mặt cũng hù dọa trợn nhìn. Bởi vì Hòa Vân thượng nhân thoáng triển lộ tự thân thực lực kinh khủng sau, liền đem một đôi con báo vậy ánh mắt vương vàng tập trung vào Hoàng Ái Như. Các hạ chính là trong thành Lạc Dương tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Dược Sư đi. Ta nghe nói qua ngươi là cái luyện đan cao thủ. Ta cũng không dám tự xưng cái gì luyện đan cao thủ, lão hòa thượng ngươi nâng đỡ ta. Hoàng Ái Như lắc đầu một cái. Nhưng Hòa Vân thượng nhân câu nói tiếp theo sẽ để cho Hoàng Ái Như gương mặt trắng bệnh, không nhịn được lộ ra một tia sợ hãi chi sắc. Chúng ta Hòa Vân tự phi thường cần một kẻ đan sư. Hoàng Dược Sư như có hứng thú, không ngại gia nhập chúng ta Hòa Vân tự, cùng bọn ta trung tu đại đạo, chẳng phải đẹp thay? Hòa Vân thượng nhân từ từ mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, đứng tại sau lưng hắn mười mấy tên tăng nhân, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hoàng Ái Như. Trong lúc nhất thời, hùng mạnh lực áp bách, để cho Hoàng Ái Như không nhịn được lui về sau một bước. Ta một cái hạng đàn bà, làm sao có thể vào chùa miếu? Lao hòa thượng chớ có đùa giỡn. Ta cũng không đùa giỡn. Hòa Vân thượng nhân lắc đầu một cái, chợt xoay chuyển ánh mắt, vậy mà hướng Thời Trấn xem ra. Hơn nữa, phía sau hắn một câu nói này, sẽ để cho Thời Trấn, Hoàng Ái Như hai người đồng thời lộ ra vẻ kinh sợ. Các ngươi tối hôm qua ở vương phủ, mới vừa giết bản tự hai tên luyện khí sư, hôm nay lại cố ý tới ta Hòa Vân tự, chẳng lẽ là ức hiếp bản tự không người? Nếu các ngươi nguyện ý gia nhập bản tự, ta có thể không truy cứu bản tự tăng nhân ngộ hại chuyện. Nếu là không muốn. Lời còn chưa dứt, nguyên bản đứng tại sau lưng hắn mười mấy tên tăng nhân liền đã đồng thời cất bước, đem cửa đại điện trận được kết kết thật thật. Những người này thực lực cân thời chấn, Hoàng Ái Như tương đương liền đạt tới 5-6 cái, trong đó còn có một kẻ luyện khí kỳ tầng 9 cao thủ. Hơn nữa thực lực khủng bố, có chút cơ kỳ tu vi Hỏa Vân thượng nhân, một khi đánh nhau, Thời Trấn cùng Hoàng Ái Như sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị xử lý. Đáng chết. Hoàng Ái Như bạn không nghĩ tới, buổi tối hôm qua chuyện đã xảy ra, không ngờ nhanh như vậy liền lộ tẩy. Chẳng lẽ cái này Hỏa Vân thượng nhân mở thiên nhãn, có thể thấy được hơn 100 dặm ngoài chuyện đã xảy ra sao? Chỉ có Thời Trấn, đầu tiên là mặt khiếp sợ, chợt liền nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm như nước. Hoàng trưởng quỹ, xem ra chúng ta là bị người bán đứng. Ai bán đứng chúng ta? Cái này Vương đại tiểu thư. Hoàng Ái Như lập tức nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Vương Mặc Huyên. Bởi vì nàng mới vừa rồi một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, không phải nàng. Thời Trấn lại lắc đầu một cái, sắc mặt âm trầm nói, là Vương chồng. Chúng ta tối hôm qua mới vừa đi, người này liền thông phong báo tin. Đáng chết. Hoàng Ái Như cũng là người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Vương chồng tối hôm qua dựa vào lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Thời Trấn cùng Hoàng Ái Như, lại đem nữ nhi mình đẩy ra, tranh thủ hai người tín nhiệm. Trên thực tế đâu, hắn Họa Thủy Đông dẫn cố ý dẫn dụ Thời Trấn, Hoàng Ái Như tới trước Hỏa Vân tự chịu chết, thuận tiện còn đem vương phủ duy nhất hợp pháp người thừa kế Vương Mạc Viên cũng ném qua tới, giao cho đám này lần tăng nhốt vừa bỡn. Một khi hắn mưu kế thành công, không chỉ có thể diệt trừ Thời Trấn, Hoàng Ái Như hai cái này người tu luyện, còn có thể mượn đao giết người diệt trừ Vương Mạc Viên, tiến tới hoàn toàn nắm giữ vương phủ hết thảy tài sản. Người này thật là ác độc. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Ái Như liền khí mày liễu giơ lên, nghiến răng nghiến lợi. Vương chồng cái này tiểu nhân hèn hạ, ta nhất thời sơ sót, vậy mà bên trên hắn đã làm. Thật hối hận lúc ấy không có giết hắn. Đừng để ý cái đó Vương chồng, hay là trước hết nghĩ tới chúng ta bây giờ tình cảnh đi. Thời Trấn đứng ra, đem Hoàng Ái Như ngăn ở phía sau mình, mắt thấy Hỏa Vân thượng nhân. Người kia hai tên luyện khí sư, là một mình ta giết chết, không có quan hệ gì với người khác. Ngươi nếu muốn báo thủ, chỉ xông một mình ta liền có thể. Chỉ xin ngươi buông tha Hoàng Ái Như, để cho nàng an toàn rời đi. Thời Trấn lời nói này, nói khanh thương quả quyết, không chậm trễ chút nào. Trong nháy mắt, Hoàng Ái Như liền biến sắc nhìn về phía Thời Trấn, mỹ mắt cũng hồng. Mà một bên, một mực thờ ơ lạnh nhạt Vương Mặc Huyền cũng không nhịn được nhìn nhiều Thời Trấn một cái. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Hòa Vân thượng nhân bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, tuyên một tiếng Phật hiệu, nhưng vừa dứt tiếng, liền đột nhiên quát tay, liền muốn hướng Thời Trấn chán vô xuống. Hắn một trường này tốc độ cực nhanh, Thời Trấn không ngờ chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng ngay khi cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Ái Như chợt mở miệng kêu lên, dừng tay. Lời vừa nói ra, Hòa Vân thượng nhân một con bàn tay liền vững vàng dừng ở Thời Trấn hướng trên đỉnh đầu, nơi lòng bàn tay một cỗ cường đại uy năng, dương cung mà không phát. Hắn quay đầu, nhìn về phía Hoàng Ái Như. Hoàng Dược Sư, hắn tự nguyện đến mạng, ngươi còn có lời gì nói? Ngươi không thể giết hắn. Hoàng Ái Như tựa hồ cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp tiết lộ nói, thuật luyện đan của hắn, thực lực ở trên ta. Hắn là có thể luyện chế Hoàng Long đan thiên tài đan sư. Lời vừa nói ra, bao gồm Hỏa Vân thượng nhân ở bên trong, trong đại điện toàn bộ lần tăng tất cả đều là vẻ mặt biến đổi. Tựa hồ Hoàng Long đan ba chữ này có lớn lao ma lực bình thường, trong nháy mắt liền liên lụy đến bọn họ thần kinh của tất cả mọi người. Hỏa Vân thượng nhân càng là trừng to mắt, chăm chú nhìn Thời Trấn. Tiểu tử, nàng nói là thật hay không? Ngươi quả thật có thể luyện chế Hoàng Long đan. Trong giọng nói của hắn mơ hồ mang theo vẻ run rẩy, tựa hồ có thể luyện chế Hoàng Long đan đan sư, đang tu luyện giới là tuyệt đối hiếm hoi tồn tại. Cho dù là hắn tên này trúc cơ kỳ cường giả, cũng nhất định phải thận trọng đối đãi. Chính Thời Trấn cũng không nghĩ tới, có thể luyện chế Hoàng Long đan, vậy mà có thể đưa tới lớn như vậy coi trọng. Nhưng mắt thấy đám này con lừa ngốc kích động như thế, Thời Trấn cũng không khỏi được trong lòng hơi động, có ý niệm khác trong đầu. Ta quả thật có thể luyện chế Hoàng Long đan, nhưng không dám hứa chắc tỷ lệ thành công. Thời Trấn nói, không dám hứa chắc là có bao nhiêu? Ba thành hay là 50? Hòa Vân thượng nhân nhíu mày. Đại khái là ba thành. Thời Trấn thành thật trả lời, dù sao ta luyện chế số lần còn không nhiều. Ba thành không tính thấp. Hòa Vân thượng nhân qua lại quan sát Thời Trấn, khẽ gật đầu, ngươi còn trẻ, sau này còn có trưởng thành không gian. Chỉ bất quá. Nói xong câu này, trên mặt hắn lại lộ ra có thể thấy rõ vẻ ngờ vực. Nói mà không có bằng chứng, ta lấy cái gì tin tưởng ngươi có thể luyện chế Hoàng Long Đan? Nói không chừng, đây chỉ là Hoàng Dược Sư dưới tình thế cấp bách, vì cứu ngươi tính mạng kế tạm thời. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Thời Trấn lạnh lùng xem hắn,